Chương 698. Phong ấn huyền thiên thế giới. Chương 698. Phong ấn huyền thiên thế giới. Tô Giao trong đôi mắt đẹp phản chiếu nhìn một tòa lưu huyết cao nguyên. Lực vô hình theo lưu huyết cao nguyên bên trong tuôn ra, tụ hợp vào Tô Giao thể nội, nhường Tô Giao có thể thấy rõ tất cả quỷ dị bản chất. Sau một khắc, Tô Giao thì xuất kiếm. Quỷ dị có thể bất tử bất diệt, ngay tại ở chúng nó phía sau có quỷ nguyên. Thế gian tổng cộng có 7 đại quỷ nguyên. Quỷ nguyên sức mạnh lớn nhất người thừa kế chính là kia thất tôn thứ nhất danh sách quỷ dị. Đúng Tô Giao mà nói, muốn tiêu diệt quỷ dị phương pháp rất đơn giản, chính là chặt đứt bọn hắn cùng quỷ nguyên phương thức liên lạc. Chuyện này đối với những người khác mà nói căn bản không thể nào. Tại trong mắt người khác, quỷ dị lực lượng thần bí vô hình, ngay cả bắt giữ cũng bắt giữ không đến, chớ nói chi là tìm thấy chúng nó cùng quỷ nguyên liên hệ. Tô Giao tầm mắt bên trong đây hết thảy đều vô cùng rõ ràng. Mỗi một vị quỷ dị trên người đều có từng đầu những sinh linh khác không thấy được hắc tuyến. Những thứ này hắc tuyến không nhận thời không, đại đạo cùng pháp tắc chế ước, tại vô tận không gian bên trong xuyên thẳng qua, kết nối lấy chúng nó phía sau quỷ nguyên. Sau đó, Tô Giao chém ra ba kiếm. Ba kiếm ra, trước mặt tam đại kim tiên quỷ dị thể hắc tuyến liền bị Tô Giao chặt đứt. Phúc. Tam đại kim tiên quỷ dị thể cũng phun ra máu đen. Sau đó bọn hắn liền phảng phất cảm ứng được cái gì, trên mặt lộ ra không thể tin được chi sắc. Không thể nào, bọn hắn khó mà tiếp nhận bén nhọn gào thét. Tô Giao không có nhân từ nâng tay, trực tiếp tiến này tam đại kim tiên quy thiên. Bọn hắn quỷ dị thể rất nhanh liền triệt để phá toái. Chết hắc tuyến kết nối quỷ nguyên chúng nó, quỷ dị thể bị hủy diệt sau thì không cách nào gây dựng lại, triệt để hóa thành vô số quỷ dị hạt phiêu tán ra. Tô Giao sau lưng Hồng Khánh Tuyết đám người ngỡ ra. Bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, sẽ thấy cảnh tượng như vậy. Tô Giao vừa ra tay, càng đem tam đại kim tiên cũng cho chém giết. Này tam đại kim tiên cũng đều thi triển quỷ dị thể. Tô Giao sao đột nhiên trở nên cường đại như vậy? Ta có thể đã tiếp xúc đến quỷ dị một ít bản chất. Tô Giao nói, con đường sau đó sẽ vô cùng nguy hiểm, các ngươi không cần đi theo nữa ta, đi huyền tiên thế giới, hoặc là đi thanh long quan. Hồng Khánh Tuyết ba người không có kiên trì. Chỉ bằng Tô Giao triển lộ năng lực chém giết tam đại kim tiên thực lực, nàng nhóm liền biết tiếp tục đi theo Tô Giao, cũng chỉ có thể biến thành Tô Giao vương hữu. Tô Giao, vậy ngươi bảo trọng. Ba người muốn cùng Tô Giao từ biệt. Ông. Lúc này, tinh không một hồi lay động. Chỉ thấy phía dưới tinh cầu phía trên, nguyên bản ầm ầm sóng dậy biển cả như là bị một cỗ vô hình lực lượng nào nặn, nước biển điên cuồng địa quần quần lấy, phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ. Đúng lúc này, quần quần nước biển vì rời núi lấp biển chi thế hướng phía bầu trời quét sạch mà đi, trong nháy mắt liền cất cao rồi vạn trượng chi cao. Ở chỗ nào sóng biển mãnh liệt trong, nước biển bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, dần dần huyễn hóa thành một thanh niên nam tử bộ dáng. Thanh niên nam tử này khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt thâm thúy, lộ ra một loại bẩm sinh cao ngạo cùng tự tin. Hắn lẳng lặng địa lơ lửng tại giữa không trung, quanh thân tản ra một loại làm cho người nhìn không thấu khí tức. Khí tức kia bên trong dường như xen lẫn từng tia từng sợi quỷ dị lực lượng. Ở trên thân thể ngươi, ta cảm nhận được một cỗ cùng quỷ dị cực kỳ phù hợp lực lượng. Thanh niên nam tử mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Tô Giao, âm thanh trầm thấp mà giàu có tư tính, giống như theo xa xôi vực sâu truyền đến, như người như ngươi, thích hợp nhất gia nhập ta Trúc Âm hội. Tô Giao nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, nhìn về phía bất thình lình thanh niên nam tử, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Thanh niên nam tử miệng lộ ra một vòng tự tin mỉm cười, ta là Trúc Âm hội phó hội trưởng Tần Hiểu, hiện tại ta có thể cho ngươi một cơ hội, biến thành đạo lữ của ta. Như thế ta không chỉ đúng ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn có thể toàn lực bồi dưỡng ngươi. Tô Giao mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Tần Hiểu nghe vậy, chẳng những không có nổi giận, ngược lại ý cười càng đậm, ngươi có thể cảm thấy, ta lời nói này có điểm giống vô não nhân vật phản diện, nhưng đó là bởi vì ngươi không hiểu rõ ta. Ta Tần Hiểu, tu hành ngàn năm tức bước vào kim tiên chi cảnh, bây giờ 3000 tuổi, đã là cực vị kim tiên. Khoảng cách đại la kim tiên, chỉ có cách nhau một đường. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lạnh nhạt, lại ta đúng quỷ dị nghiên cứu cực sâu. Trước đây không lâu càng là hơn đánh bại quỷ dị giọt nước đem dung hợp, để cho ta thực lực đã không thua gì một ít đại la kim tiên. Người đi theo ta, hoàn toàn không thiệt thòi. Tô Giao ánh mắt ngưng lại, trong lòng âm thầm giật mình. Giọt nước. Nàng nghe Tô Mục đã từng nói giọt nước, hiểu rõ đây là một loại cực kỳ cường đại quỷ dị. Nay quỷ dị mới xuất hiện lúc thì rất mạnh, bây giờ không ngừng tiến hóa sau đó, tuyệt đối chí ít đã là thứ ba danh sách quỷ dị. Ma quái như vậy, thế mà đều bị Tần Hiểu hàng phục, hắn năng lực có thể thấy được lốm đốm. Ông. Tô Giao không có chút nào nói nhảm, trực tiếp xuất kiếm. Phía sau nàng, một tôn bạch hổ hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Nó mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng biết thai nhức góc gào thét, phản phất muốn đem cái này thiên địa cũng chấn vỡ. Tô Giao kiếm trong tay nổi lên ngập trời kiếm khí, tại bạch hổ ra chỉ dưới, một kiếm này bắn ra uy lực kinh khủng, mang theo khí thế một đi không trở lại, vượt qua vạn dặm xa, chém về phía Tần Hiểu. Tần Hiểu sắc mặt bình tĩnh như trước, chẳng những không có không vui, ngược lại cười nói, quả nhiên đủ tiêu căng khó thuần, chẳng qua cứ như vậy, ta đúng hàng phục hứng thú của ngươi càng đậm. Tại hắn nói chuyện lúc, hắn dưới chân nước biển đột nhiên sôi trào lên, nước biển như là bị đun sôi nước sôi, không ngừng cuồn cuộn lấy. Đúng lúc này, nước biển nhanh chóng ngưng tụ thành ngàn vạn bán trong suốt u lam lân phiến, mỗi một phiến thủy vậy cũng cuốn theo làm cho người hít thở không thông quỷ dị ba động. Ngưng. Tần Hiểu đầu ngón tay khẽ chọc hư không, thanh âm không lớn, lại như là hồng trùng trong tinh không quanh quẩn. Theo động tác của hắn, vạn dặm hải triều như là nhận lấy nào đó triệu hoán, phát ra vực sâu như cự thú nghẹn ngào. Kia lít nha lít nhít nước biển lân phiến, tại đây tiếng nghẹn ngào bên trong, nhanh chóng tổ hợp thành một tấm to lớn lân giáp. Ầm ầm. Tô Giao kiếm khí cùng Tần Hiểu lân giáp chạm vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Trong chốc lát, toàn bộ hải vực lại chết xạ ra vô số lăng kính huyết ảnh, Tô Giao bạch hổ kiếm ý lại bị ma quái chia cắt thành nhỏ vụn của sáng. Tần Hiểu thân ảnh đột nhiên sau lưng Tô Giao ngưng thực, ở bất thổ tức phất qua Tô Giao bên hai, bạch hổ sát phạt mặc dù lợi, có thể chạm được đoạn 3000 nội thủy. Thanh âm của hắn giống như độc xà, để người lưng phát lạnh. Tô Giao đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Ngư Lộc kiếm cương tự phát hộ chủ, từng đạo kiếm văn từ kiếm trôi xoay quanh mà lên. Mũi kiếm rung động ở giữa, lại truyền ra phảng phất giống như xa tiếng kèn kiếm ngân vang. Nguyên bản tán loạn kiếm khí đột nhiên hóa thành như du ngư tinh mịn lưu quang, theo mỗi cái không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm về Tần Hiểu quanh thân đại huyệt. Lúc này, hải vực vùng trời chẳng biết lúc nào treo đầy thủy kính. Những thứ này thủy kính lớn nhỏ không đều, hình dạng khác nhau, mỗi một mặt trong kính cũng chiếu ra Tần Hiểu con mắt. Giọng Tần Hiểu theo bốn phương tám hướng truyền đến, giống như hắn ở khắp mọi nơi, có hứng, của ngươi kiếm ý có thể dẫn động Bạch Hổ Thiên Khu Thiên Đạo lực lượng. Thao Thiên Cự Lãng đột nhiên sụp đổ thành màu mực bọt nước, tất cả thiên địa phảng phất tại thời khắc này đảo ngược. Tô Giao cảm giác chính mình rơi vào vĩnh dạ biển sâu, trung quanh đen kịt một màu, lạnh băng sền sệt quỷ lực điên cuồng ăn mòn nàng hộ thể cương khí. Nàng có thể cảm giác được kia cố quỷ lực như là vô số thật nhỏ côn trùng, tại trên da rẻ của nàng bò, cố gắng tiến vào thân thể của hắn. Bạch Hổ hư ảnh ngửa mặt lên trời hống, cái chán chữ vương bắn ra trắng loa ánh sáng, sinh sinh bổ ra màu mực mái vòm. Quang mang chỗ đến, màu mực quỷ lực sôi nổi tiêu tán, giống như băng tuyết gặp phải liệt nhật. Cửu Liên Chi Hải, Tần Hiểu song trường khép lại. Theo động tác của hắn, ngôi sao này biển cả như là hóa thành rồi vực sâu vô tận. Nước biển bắt đầu điên cuồng mà phun trào, hình thành từng cái vòng xoáy khổng lồ, phản phất muốn đem mọi thứ đều thôn vệ vào trong. Thoáng chốc, Tô Giao trong tay bạch lộc kiếm kịch liệt rung động, trên lưới kiếm lưu chuyển kiếm khí bị cấp tốc nuốt hết, ngay cả bạch hổ hư ảnh cũng bắt đầu sáng tối chập chờn. Nước biển hóa thành hàng tỷ xanh thẳm sợi tơ quấn quanh mà lên, mỗi một sợi tơ trong cũng du động thật nhỏ quỷ dị phù văn. Tô Giao trong cổ nổi lên mùi máu tươi, hiển nhiên là nhận lấy Tần Hiểu công kích ảnh hưởng. Nhưng nàng linh đài lại trước nay chưa có thành mình, nàng năng lực cảm nhận được rõ ràng hết thảy xung quanh, mỗi một tia khí tức lưu động, mỗi một đạo lực lượng ba động. Ngư Lộc kiếm trôi mơ hồ nóng lên, phản phất đang hướng nàng truyền lại lực lượng nào đó. Thân thể của hắn thì đang lặng lẽ xảy ra biến hóa, một cỗ lệnh đại đạo tịch diệt khí tức theo trong cơ thể nàng thả ra ngoài. Giờ khắc này Tô Giao, tựa hồ là Tô Giao, lại tựa hồ không phải nàng. Chém. Tô Giao chém ra rồi linh dương móc sừng một kiếm. Một kiếm này nhìn như bình thản không có gì lạ, lại ẩn chứa lực lượng vô tận. Quân quân kiếm cương lại ngược thủy trong lồng giam bạch ra kinh diễm vòng tròn. Tân Hiểu đồng tử có vào, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng sợ hãi. Hải Thiên trong lúc đó đồng thời hiện hiện hai vành trăng sáng. Một vòng chiếu đến Tô Giao mũi kiếm nhảy lên đạo vận, một vòng chiếu vào trong thâm viên phun trào đen nhánh chất nhảy. Nước biển ngưng tụ ngàn vạn mặt kính đồng thời nổ tung. Nào đó siêu việt vật chất giới chiều không gian bên trong mơ hồ vang lên lưu ly phá toái thanh âm. Tần Hiểu nhanh lùi lại ngàn dặm, ngực đã xuất hiện một lỗ thủng, hàng loạt nước biển từ bên trong tuôn ra. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin, không còn nghi ngờ gì nữa, không nghĩ tới Tô Giao năng lực có thực lực cường đại như vậy. Tô Giao kiếm thế chưa thu, xích bạch hổ ảnh đạp trên vỡ vụn nhược thủy lao ngược lên trên, dây lát liền đến Tần Hiểu trước người. Nàng ánh mắt lạnh băng, nhìn thẳng Tần Hiểu, lạnh lùng nói, thu ta. Chỉ bằng ngươi cũng xứng. Vừa dứt lời, Tô Giao một kiếm chém ra. Một kiếm này, trước nay chưa có mạnh. Đến giờ khắc này, Tần Hiểu cùng với xa xa quan chiến Hồng Khánh Tuyết mấy người mới biết, nguyên lai trước đó Tô Giao cũng chưa bao giờ vận dụng toàn lực. Một kiếm này, giống như ẩn chứa thiên địa chi lực, nhường thiên địa thất sắc, không gian tĩnh chỉ. Mơ hồ trong đó, mọi người trên người Tô Giao, nhìn thấy một tôn trùng điệp thần bí hư ảnh. Kia thần bí hư ảnh cùng Tô Giao dung mạo cùng thân hình cũng nhất trí, nhưng nó cho người cảm giác không giống như là sinh linh, mà lại như là một tôn đạo bản chất. Những người khác tự nhiên không biết, đây là Tô Giao vận dụng đạo vẫn chân thân. Thoáng chốc, tinh không bị cắt mở, một đạo khe nước to lớn xuất hiện trong tinh không, phản phất muốn đem toàn bộ vũ trụ cũng xé rách. Viên này đường kính 10 vạn dặm tinh cầu, lại cũng bị một kiếm này bổ làm hai. Mảng lớn sông núi vỡ nát, vô số ngọn núi tại luồng sức mạnh mẽ này hạ hóa thành một biển. Nước biển trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành một mảnh sương mù trắng xóa, tràn ngập trong tinh không. Xôn xao. Tần Hiểu dùng nước biển ngưng tụ cơ thể, cũng bị mở ra, sau đó triệt để phá toái. Rất rõ ràng, đây không phải Tần Hiểu chân thân. Nguyên nhân chính là này hắn cũng không cách nào vận dụng giọt nước lực lượng. Tô Giao, chúng ta còn có thể gặp lại. Tần Hiểu hoàn toàn biến mất trước, hắn âm thanh còn ở lại chỗ này phương trong tinh không quanh quẩn rồi hơn 10 tức. Tô Giao thu kiếm, chậm rãi quay người, nhìn về phía Hồng Khánh Tuyết tam nữ. Trong ánh mắt của nàng khôi phục bình tĩnh, lạnh nhạt nói, chúng ta như vậy từ biệt. Được. Tam nữ cũng không phải lề mề người. Sau đó, Tô Giao tiếp tục trong tinh không hành động. Nàng đúng quỷ dị lực lượng vô cùng nhạy bén. Cho dù cách thức và dặm, chỉ cần nàng phụ cận xuất hiện quỷ dị lực lượng ba động, nàng đều năng lực cảm ứng được. Nguyên nhân chính là đây, nàng năng lực thoải mái nhìn rõ ở đâu có bán quỷ. Mà bán quỷ chỗ, thường thường thì mang ý nghĩa có chúc âm hội dấu vết. Tiếp xuống có thể vô cùng tháng năm dài đằng đẵng bên trong, nàng đều muốn đạp vào cùng chúc âm hội tranh đấu con đường. Bên kia, về đến Huyền Thiên thế giới Tô Mục, quyết định thật nhanh làm ra một quyết định. Đó chính là triệt để phủ kín Huyền Thiên thế giới cùng Hồng Mông thế giới. Chương 699. Tô Giao Trảm Đao Hoàng chương 699. Tô Giao Trảm Đao Hoàng bởi vì hắn tại từ nơi sâu xa cảm ứng được nguy cơ. Này nguy cơ còn không mãnh liệt, nhưng nếu hắn không làm ra cái gì ứng đối, tất nhiên sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Không cần đoán Tô Mục đều biết, này nhất định là hắn chém giết Tạ Dận dẫn tới hậu họa. Giờ phút này, hơn phân nửa Càn Nguyên giáo chủ đã ở suy tính tin tức của hắn. Chí Thánh suy tính năng lực tuyệt đối khủng bố. Tô Mục đối với cái này không dám có chút may mắn tâm lý. Có thể nói, nếu như không phải Huyền Thiên thế giới đạo cơ đã sớm bị chặt đứt, hắn giờ phút này khẳng định đã sớm bị Chí Thánh suy tính ra tất cả. phong ấn bản thân, nhất định phải phong ấn bản thân. Giá trị này đại nạn chi thế, đổi lại thế lực khác phong ấn bản thân, sẽ chỉ là muốn chết. Đại nạn đã là nguy cơ cũng là cơ duyên. Tại đây trong nguy cấp, rất nhiều thế lực đều sẽ hủy diệt, rất nhiều tu sĩ đều sẽ tử vong. Nhưng chỉ phải sống sót thế lực cùng tu sĩ, cũng sẽ ở đại nạn bên trong vì tốc độ kinh người trưởng thành. Lúc này phong ấn bản thân, dù là trong thời gian ngắn có thể còn sống sót, có thể đem đến vừa xuất quan, lập tức sẽ tao ngộ giết chóc. Vì thế lực khác đều đã trở nên cực kỳ đáng sợ, chỉ có ngươi còn dừng lại tại phong ấn trước, vô cùng nhỏ yếu. Tu hành giới cá lớn nuốt cá bé, ngươi quá yếu, khẳng định sẽ bị cái khác thế lực cường đại nuốt mất. Thực tế huyền thiên thế giới cùng hồng mông thế giới cũng đều ẩn giấu đi to lớn như vậy cơ duyên, đúng thế lực khác mà nói chính là siêu cấp tỉ mỡ. Đang lúc Tô Mục nghĩ như vậy, lúc hắn cảm ứng được có ba đạo thân ảnh đang đến gần huyền thiên thế giới. Tô Mục tâm thần khẽ nhúc đích, liền phát hiện là Hồng Khánh Tuyết ba người. Ba người vừa tiến vào huyền thiên thế giới, liền lập tức đi cầu thấy Tô Mục. Đứng dưới ngân hạnh tự thụ, tam nữ rất cung kính. Thần thụ. Sau đó, nàng nhóm đem Tô Giao cùng Tần Hiểu sự tình nói cho Tô Mục. Chúc âm hội phó hội trưởng, Tần Hiểu. Tô Mục tâm thần nổi lên lanh ý, nguyên bản hắn đã quyết định phong ấn bản thân, chẳng qua bây giờ nhìn tới, tại phong ấn bản thân trước đó, hắn có thể trước tiên có thể làm một phen đại sự. Đông Hàm Tinh. Đây là phòng túc tinh vực thứ hai đại tinh cầu. Viên tinh cầu này rất đặc biệt, không có đại diện tích lục địa. Tinh cầu bên trên 90 là hải dương, còn lại 10 cũng là một ít hòn đảo. Do đó, viên tinh cầu này sinh linh rất am hiểu tại dưới nước kiến tạo cung điện. Mà bên ngoài, Đông Hàm Tinh nơi ẩn nút đã lung lay sắp đổ. Bây giờ phòng túc tinh vực vẫn tồn tại 4 nơi ẩn nút, phòng túc tinh nơi ẩn nút, Tây Hàm Tinh nơi ẩn nút, Đông Hàm Tinh nơi ẩn nút cùng Huyền Thiên Tinh nơi ẩn nút. Cái khác nơi ẩn nút đều đã hủy diệt. Trong tinh không, một bóng người xinh đẹp dáng lâm, thình lình chính là Tô Dao. Bằng vào khí thế cảm ứng, nàng xác định nơi này có hàng loạt bán quỷ. Trên mặt biển, một chiếc thuyền đánh cá đi tới. Phía trên ngồi cái nhìn lên tới vô cùng bình thường ngư dân. Tô Dao trực tiếp một kiếm chém xuống. Người muốn chết. Ngư dân giận dữ. Hắn cũng còn không có chủ động ra tay, đối phương thế mà còn tới công kích hắn. Nói còn chưa dứt lời, ngư dân thì cảm ứng được không thích hợp, khủng bố nguy cơ đánh tới. Và ngư dân phản ứng muốn ngăn cản lúc, đáng sợ kiếm khí đã xem hắn tiên thiên chi khí xé nát. Xôn xao. Ngư dân hóa thành một cái màu đen cần câu, hắn câu nhìn rất nhiều tiên nhân nguyên thần. Những tiên nhân này nguyên thần lúc này muốn nhào về phía Tô Dao. Nhưng những tiên nhân này nguyên thần, mạnh nhất chẳng qua là huyền tiên. Tô Dao lần nữa một kiếm rơi xuống. Tất cả tiên nhân nguyên thần thì toàn bộ tử vong, cần câu thì triệt để vỡ nát. Làm cản. Nước biển bị quần quận sóng khí xé mở vết nước. Một lưng meo đại đao nam tử theo nước biển phía dưới hành tẩu mà đến. Nước biển xung quanh, cái khác mấy cái tu sĩ vội vàng nói, Đao Hoàng đại nhân, nàng này hung hãn, vừa đến đã giết cho hộ pháp. Bốn phía uy áp trở nên khủng bố. Gió biển gào thét lên quét sạch mà qua, như muốn đem này trong thiên địa tất cả cũng cuốn vào vô tận hỗn độn trì bên trong. Sóng biển tựa như núi cao hết đợt này đến đợt khác, va chạm vào nhau, phát ra đinh thái nhức óc quanh mình, kích thích màu trắng bọt nước chừng mấy chục trượng chi cao, giống từng mảnh phá toái ngân lụa. Hừ, một đạo tiếng hừ lạnh từ trên mặt biển truyền đến, phá vỡ này làm cho người hít thở không thông căng thẳng không khí. Chỉ thấy Đao Hoàng bước vàng chân đạp tại mềm mại sóng biển phía trên. Hắn thân mang áo bào đen bay phất phới, theo áo bào đen phía dưới, mơ hồ tiêu tán ra một đạo cự kình hư ảnh. Nay cự kình hư ảnh vô cùng to lớn, thân thể phảng phất một tòa di động hòn đảo, quanh thân tản ra một cỗ bàng bạc mà khí tức cổ xưa, vẻn vẹn là nó tồn tại, liền chấn động đến mặt biển như là sôi trào nước sôi bình thường, sóng cả mãnh liệt, sóng lớn ngập trời. Đao Hoàng chậm rãi nâng tay phải lên, bấm tay nhẹ nhàng đạn hướng chui đao. Này nhìn như tùy tiện bắn ra, lại ẩn chứa vô tận lực lượng. Trong chốc lát, lưỡi đao phát ra một hồi bù bù, thanh âm kia phảng phất long ngâm, sục sôi mà rung động, ở trong thiên địa vang vọng thật lâu. Đúng lúc này, bọc lấy lôi đỉnh chi lực đao quang, như là một cái ống lôi long, gào thét lên hướng phía trên Tô Dao chém thẳng tới. Ánh đao lướt qua chỗ, không khí bị trong nháy mắt xé rách, phát ra chói tai từng rít, lưu lại một đạo thật dài vết nước màu đen, phảng phất là không gian bị gắng gượng địa rạch ra một đường vết rách. Tô Dao thấy thế, sắc mặt bình tĩnh như nước, không có chút nào bối rối. Tay nàng cầm ngư lộc kiếm, nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm quang tựa như trường hồng quán nhật chém ra. Ở sau lưng nàng, mơ hồ có một đầu bạch hổ hư ảnh hiện hiện. Này bạch hổ hư ảnh ngưỡng thiên trường rít gào, tiếng hổ gầm chấn động đến giữa thiên địa tầng mây cũng vì đó quay cuồng phun trào. Bạch hổ hai con ngươi như điện, tản ra khiếp người uy nghiêm, chính là bạch hổ chân kinh lực lượng thể hiện. Chợt, kiếm quang bén nhọn, như là một cái khai thiên tích địa lợi nhận, trực tiếp bổ ra trầm trọng tầng mây. Tầng mây bị đánh mở trong nháy mắt, vô số hơi nước tứ tán bay ra, phản phất một hồi đột nhiên xuất hiện mưa to. Tiệp kiếm quang cuốn theo vô tận uy thế, hướng phía dưới Đao Hoàng tấn mạnh rơi xuống. Ngay trong nháy mắt này, toàn bộ hải vực giống như nhận lấy một cỗ cường đại lực lượng lôi kéo, đột nhiên hạ xuống trăm trượng chi sâu. Nước biển mãnh liệt chảy ngược, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy bên trong, cuồn cuộn sóng ngầm, tản ra hơi thở của hủy diệt hết thảy. Tại đây kinh thiên cảnh tượng trong, Tô Dao bạch hổ kiếm khí cùng Đao Hoàng lôi đỉnh đao mang ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau. Trong chốc lát, giữa thiên địa giống như vang lên một tiếng trầm muộn tiếng vang. Hai cỗ lực lượng cường đại qua lại xé rách, va chạm ra hào quang chói sáng, quang mang kia sáng như liệt nhật, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Tại quang mang trong, từng đạo đen nhánh vết rách nhanh chóng lan tràn ra, kia rõ ràng là không gian không chịu nổi hai cỗ cực hạn sát ý đụng nhau dấu hiệu. Vết nứt không gian trong, mơ hồ có đại đạo bản nguyên chi khí tràn ra. Hống. Nương theo lấy một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, kia nguyên bản hư ảo cự kình hư ảnh đột nhiên ngưng thực lên. Đao Hoàng hai tay cầm thật chặt đại đao, đem đại đao triệt để theo trong vỏ đao rút ra. Đại đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra, để người nghe ngóng muốn nói. Trên lưới đao dày đặc đỏ sẫm vết rỉ, tại thời khắc này dì rào bong ra từng mảng, lộ ra xanh tím lôi văn quấn quanh nhận mặt. Nhìn kỹ lại, đao này nhận đúng là do thái cổ lôi kình vẫn lạc sau xương sống tạo thành. Đao hoàng đột nhiên vung lên đao, một đạo càng kinh khủng đao mang phóng lên tận trời. Đao mang trong, cuộn trào mãnh liệt lôi quang lấp lóe nhảy vọt, như là vô số đầu linh động lôi xạ. Lôi quang trổ đến, không khí bị trong nháy mắt điện ly, phát ra đùng đùng, không dứt tiếng vang, nước biển chung quanh cũng bị lôi quang đun sôi, dâng lên trận trận màu trắng hơi nước. Tô Giao cảm nhận được cỗ này áp lực cường đại, chỉ cảm thấy hổ khẩu đau đớn một hồi, máu tươi theo trôi kiếm chạy chậm chậm dưới. Nhưng mà trong tay nàng ngư lộc kiếm lại như là cảm nhận được khiêu chiến, phát ra hưng phấn thanh âm. Trên thân kiếm ngư hiệu đường vân sáng bóng lưu chuyển, tỏa ra một luồng sức mạnh thần bí. Chỉ thấy ngư lộc kiếm khẽ run lên, càng đem mãnh liệt mà đến lôi quang đều nuốt hết. Kia nguyên bản thế không thể đỡ đau mang, tại ngư lộc kiếm cỗ này lực lượng thần bí dưới, lại một lần nữa bị đánh tan. Có chút thực lực, chẳng thể trách dám đến này làm cản. Đao hoàng nhìn Tô Giao, trong mắt hàn ý càng đậm, giống hai thanh sắc bén băng nhận. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã bị Tô Giao triệt để chọc giận. Theo Đao hoàng vừa dứt lời, nguyên bản thì sóng cả cuộn trào mãnh liệt mặt biển đống nhiên oanh tạc một vạn trượng vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, nước biển điên cuồng xoay tròn, tạo thành một to lớn cái phếu hình. Đao hoàng quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, triệt để thật sự quyết tâm. Cuốn theo lôi đỉnh chi lực lôi kình trọng đao, tại Đao hoàng huy động dưới, giống như là một tia chớp chém đứt hư không. Đao hoàng quanh thân quần quần nhìn đen nhánh sát khí, tia sát khí như là đậm đặc bực nước, đem cả người hắn cũng bao phủ trong đó. Lưỡi đao huy động ở giữa, dẫn dắt vạn trượng chiều dâng. Toàn bộ hải vực giống như bị một cỗ lực lượng vô hình điều khiển, hình thành từng đạo ngập trời lãng phong, hướng phía Tô Giao mãnh liệt lật út mà xuống. Lãng phong cao tới ngàn trượng, đỉnh sóng trên lóe ra hàn quang lạnh lẽo, như vô số thanh lợi nhận, muốn đem Tô Giao triệt để xé nát. Tô Giao kiếm trong tay phong tại đây cố dưới áp lực cường đại, vù vù rung động không thôi. Sau lưng nàng bạch hổ hư ảnh, từ phía sau nàng nhảy lên mà ra. Bạch hổ hư ảnh ngưỡng thiên trường dích đạo, tiếng hổ gầm bên trong ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Ngư lộc kiếm nhận nổi lên chói mắt kim mang, canh kim chi khí tại lưỡi kiếm trung quanh nhanh chóng ngưng tụ thành thực chất hóa rồi ánh sáng. Tô Giao mặt không biểu tình, cường thế ra tay. Trong tay nàng ngư lộc kiếm trên không trung xẹt qua một đạo tuyệt mỹ đường vòng cung, hướng phía áp đỉnh mà đến sóng lớn ngang nhiên đánh xuống. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, kia cuộn trào mãnh liệt sóng lớn lại bị nàng từ đó chém thành hai tòa ngăn nước thác nước. Trong thác nước, nước biển như thiên hà chi thủy chút xuống, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang minh. Đúng lúc này, Tô Giao áo trắng bay phất phới, giống như một đạo tia chớp màu trắng, lướt sóng bội sông. Kiếm trong tay của nàng nhọn điểm nhẹ, trong nháy mắt điểm ra mấy chục đạo kim quang. Mỗi đạo kim quang cũng cuốn theo chém rách thiên khung sắc bén, hoa phá trường không, hướng phía đao hoàng quanh thân quần quần sát khí bình chướng đâm tới. Sát khí bình chướng tại đây bén nhọn công kích đến, xuất hiện từng đạo vết rách. Đao hoàng sắc mặt dữ tợn, giống như một đầu phẫn nộ hung thú. Hai tay của hắn nắm chặt trọng đao, ngang nhiên chém ngang. Trên thân đao, cổ lão hải thú đồ đằng hiện. Từng đạo cuốn quanh tử điện long quyển, từ lưỡi đao bắn ra. Long quyển trong, cuốn theo bị xoắn nát hòn đảo mảnh vỡ, hình thành từng cái tử vong vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, các loại khí lưu đụng vào nhau, phát ra tiếng cọ sát chói tai, giống như tử thần nói nhỏ. Tô Giao thấy thế, xoay người bay lên trời. Nàng đem bạch hổ chân kinh thúc đẩy đến cực hạn, phía sau ngưng hiện cao vạn trượng bạch hổ hư ảnh. Lần này bạch hổ hư ảnh dường như ngưng tụ thành thực chất. Bạch hổ trên thân lông tóc từng chiếc rõ ràng, trong gió bay phất phới. Nó móng nhọn lưu chuyển lên hàn quang, mỗi một lần xé rách cũng dẫn tới giữa thiên địa khí lưu khuấy động không thôi. Sau đó canh kim lực lượng tại bạch hổ quanh thân ngưng tụ, hóa thành thực chất răng nhọn, hướng phía đánh tới phong bạo vòng xoáy hung hăng tát tới. Chỉ nghe một hồi răng rắc tiếng vang, phong bạo vòng xoáy tại bạch hổ công kích đến, lại sôi nổi phá toái. Đúng lúc này, Tô Giao vòng qua phá toái phong bạo vòng xoáy, giống như một đạo lưu tinh trong nháy mắt đi vào đao hoàng trước người. Trong tay nàng ngư lộc kiếm tại trong điện quang hỏa thạch đâm 7 lần. Mỗi một lần điểm gai, cũng tại đao hoàng huyền giáp trên oanh tạc chói mắt hỏa hoa. Đao hoàng bị này bén nhọn công kích đẩy lui vạn trượng xa, dưới chân hắn mặt biển, bị lực lượng của hắn bước ra từng cái to lớn dấu chân, nước biển tại dấu chân chung quanh điên cuồng phun trào. Chương 700. Tứ đại kim tiên vây giết Tô Giao chương 700, tứ đại kim tiên vây giết Tô Giao đao hoàng bởi vì bị đẩy lui, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Hắn ngưỡng thiên trường rít gào, tiếng gào chấn vỡ trăm dặm tầng mây. Sau đó trong tay hắn trọng đao kéo lấy u lam lôi quang, vì khai sơn liệt hải chi thế, hướng phía Tô Giao bổ ra. Tô Giao hổ khẩu toé huyết, nhưng lại nửa bước không lùi. Ngư lộc kiếm bạch ra huyền ảo quỹ đạo, dẫn dắt canh kim chi khí. Mũi kiếm chỉ chỗ, đột nhiên hiện hiện ngàn vạn kim qua hư ảnh. Đao kiếm lần nữa chạm vào nhau, bắn ra sóng xung kích đem phụ cận đáy biển nham giường cũng lật tung. Xích hồng dung nham từ đáy biển chỗ sâu phun ra ngoài, cùng lạnh băng nước biển gặp nhau, trong nháy mắt bốc hơi lên giả thiên màn sương. Bạch hổ hư ảnh đột nhiên há miệng hống, sóng âm ngưng tụ thành xoắn ốc kim truy, hướng phía đao hoàng lôi vong hung hăng đánh tới. Lôi vong tại xoắn ốc kim truy va chạm dưới, xuất hiện từng đạo vết rách, lôi quang theo vết rách bên trong không ngừng tràn ra. Đao hoàng đao thế vì đó mà ngừng lại. Tô Giao bắt lấy này nháy mắt sơ hở, nhảy lên đến trời cao phía trên. Nàng quanh thân canh kim chi khí đều rót vào mũi kiếm, cả người hóa thành sao chổi bạch kim lưu quang, hướng phía đao hoàng đáp xuống. Đao hoàng thấy Tô Giao đáp xuống, nâng đao đối chiến. Ngay tại hắn nâng đao trong nháy mắt, đồng tử đột nhiên co lại. Chỉ thấy Tô Giao kiếm trong tay phong, tại tiếp xúc trong nháy mắt phân hóa ra 3000 kim tuyến. Mỗi lọn mũi nhọn đều mang chặt đứt pháp tắc sắc bén, hướng phía hắn thi triển đao quang tấn manh chém tới. Đao quang tại kim tuyến công kích đến, sôi nổi phá toái. Nhưng đao hoàng thủ đoạn tự nhiên không chỉ như vậy. Giờ khắc này, hắn trung bị kim tiên tu vi triệt để triển lộ ra. quanh người hắn khí thế đột nhiên kéo lên, một cỗ ngập trời khí tức theo trong cơ thể hắn phát ra, nhường không gian chung quanh cũng vì đó run rẩy. Xôn xao một tiếng vang thật lớn, mặt biển lại lần nữa oanh tạc vạn trượng màn nước. Từng đạo đao mang theo màn nước trong phun ra ngoài, ngưng tụ thành một đạo càng kinh khủng đao cương. Đao cương như là một thất màu trắng tơ lụa, từ đôi đến đầu hướng phía Tô Dao phách chạm mà đi. Đao cương những nơi đi qua, nước biển bị trong nháy mắt bổ ra, hình thành một cái rộng lớn đường thủy. Tô Dao phản ứng cực nhanh, thấy đao cương bổ tới, chọc trời ngửa ra sau, đao cương sắt chóp mũi của nàng cắt đứt ba lọn thanh ti. Đúng lúc này, Bạch Hổ hư ảnh khí tức tăng thêm một bước, Tô Dao cá trong tay hiệu kiếm có hơi xoay tròn. Canh kim chi khí tại kiếm trung quanh nhanh chóng ngưng tụ thành lưỡi kiếm, hướng phía đao hoàng mãnh liệt bắn mà ra. Một đạo mất đi kiếm quang phút chốc xuyên thủng đao hoàng vai trái. Đao hoàng vai trái trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ máu, tươi máu chảy như suối cốt cốt chảy ra. Không chờ đao hoàng làm ra ứng đối, chọc trời treo ngược Tô Dao liền xoay eo vung ra trăng tròn hồ quang. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, đao hoàng bên ngoài thân giáp trụ lại bị chém vỡ. Đao hoàng ngực bị xuyên thủng, liền bên trong nội tạng cũng lộ ra, cảnh tượng mười phần thảm thiết. Hắn lại bị khơi dậy lệ khí, ngay cả mày cũng không nhăn một chút. Đúng lúc này, đao hoàng đi chân chân lướt sóng, trường đao trong tay kéo nhìn tanh mặn gió lốc, hướng phía Tô Dao quét ngang mà ra. Cuồn cuộn sóng lớn tại lực lượng của hắn điều khiển dưới, ngưng tụ thành bảy đầu giao long. Giao long dương nhanh muốn bước, hướng phía Ngư Lộc kiếm giảo đi. Cho dù Tô Dao phản ứng nhanh, kịp thời về sau rút lui, nhưng đao khí hay là sát qua cái hông của nàng. Thoáng chốc Tô Dao bên hông máu tươi chảy ròng, trong miệng thì nổi lên dị sắc vị. Nhưng nàng đồng dạng là kẻ hung hãn, động tác không có bởi vì thương thế có bất kỳ dừng lại. Hắn trên thân kiếm kiếm quang ngược lại sáng như xí dương. Tô Dao đem Bạch Hổ chân kinh vận chuyển tới cực hạn. Âm vang ở giữa, toàn bộ hải vực kim trúc nguyên tố giống như nhận lấy triệu hoán, phát ra tiếng rít. Trôi nổi trên mặt biển tiếng gãy, thuyền đắm tàn sát, thậm chí địch nhân giáp trụ mảnh vỡ, cũng hóa thành hàng tỷ ngân mang. Những thứ này ngân mang tại Ngư Lộc kiếm phía dưới, hình thành một đủ để thôn vệ thiên quang vòng xoáy. Đao hoàng cũng là để thế xét đánh lôi đỉnh xuất đao. Chỉ gặp hắn hai tay nắm chặt đại đao, giơ lên cao cao, sau đó đột nhiên hướng phía Tô Dao đánh xuống. Trên thân đao, lôi quang lấp lóe, giống như hội tụ giữa thiên địa tất cả lôi đỉnh chi lực. Ken, đao kiếm chống đỡ chỗ, bắn ra chói mắt trùng sáng. Trùng sáng sáng như liệt nhật, trong nháy mắt chiếu sáng tất cả thiên địa. Tại chùm sáng chiếu rọi xuống, trong thiên địa tất cả cũng trở nên mơ hồ không rõ. Hải hoàng dưới chân hải đảo, tại đây lực lượng cường đại trùng kích vào, từng khúc giạn nứt. Đao hoàng cầm đao cánh tay phải nổi gân xanh, như cầu long chiếm cứ. Tô Dao đồng tử đã hóa thành thuần túy màu vàng kim, tản ra khiếp người qua mang. Nàng tay trái móng tay đâm vào lòng bàn tay, bước ra bản nguyên tinh huyết. Bản nguyên tinh huyết nhỏ xuống tại trên lưỡi kiếm rung động, vạch ra một đạo huyền ảo quỹ đạo, ngang nhiên xé mở vết nứt không gian. Tại trong cái khe, mơ hồ có thái cổ bạch hổ thánh thú tiếng gầm gừ truyền đến. Nước biển cuốn ngược thành thông thiên thủy bích cao tới vạn trượng. Đao cương cùng kiếm khí mỗi một lần va chạm đều làm thương khung hiển hóa ra chư thiên tinh thần phá toái hư ảnh. Phanh phanh phanh, làm không biết bao nhiêu lần binh khí va chạm ảnh hưởng còn lại chấn vỡ bốn phía hư không. Tô Dao cùng Đao Hoàng bên cạnh đã là hỗn loạn tương mừng. Ầm ầm, hai bên tiến hành đáng sợ nhất, một lần đụng nhau. Lần này đụng nhau, nổ tung kinh khủng sóng khí. Sóng khí như là một cơn lốc, cuốn sạch lấy hết thảy xung quanh. Phạm vi ngàn dặm thềm lục địa cũng trần trụi ra dạng nước khe rãnh tròng, nước biển mãnh liệt chảy ngược. Bốc hơi trong nước biển chỉ còn kim qua tranh vang lên triệt trời cao. Phốc phốc. Máu me tung tóe, một thân ảnh bay ngược ra mấy trăm dặm. Bốn phía tu sĩ khác trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, chỉ thấy cái kia bay ngược ra ngoài thân ảnh, đúng là trung vị Kim Tiên Đao Hoàng. Trái lại Tô Dao, tại bốn phía nước biển rơi xuống về sau, thân ảnh của nàng lại lần nữa hiện lộ ra, khoảng cách nguyên bản đứng yên chỗ, chỉ cách xa không đến trăm trượng. "Ngươi?" Đao Hoàng kinh sợ nhìn Tô Dao. Đáp lại hắn, là Tô Dao kiếm quang. Phốc phốc. Suy yếu Đao Hoàng, càng không phải đối thủ của Tô Dao, trực tiếp bị Tô Dao một kiếm chặn thủ. Sau đó, cổ của hắn ra tuôn ra hàng loạt khói đen. Không chờ Tô Dao nhiều tìm tòi nghiên cứu, nước biển phía dưới lại có ba đạo thân ảnh phá sóng mà ra, thình lình lại là ba tên kim tiên. Tô Dao nhíu mày, kim tiên tuyệt đối không phải cái gì khắp nơi có thể thấy được tồn tại. Cho dù như trúc gâm hội dạng này thế lực, nàng tin tưởng cũng sẽ không có quá nhiều kim tiên. Nơi này lại duy nhất một lần xuất hiện bốn vị, không hề nghi ngờ, này nhất định là Tần Hiểu vì nàng an bài thị yến. Thanh Minh Tiên Mẫu, Huyền Cốt Tôn giả, Xích Tiêu chân nhân, các người rốt cuộc đã đến. Đao Hoàng tinh thần đại chấn, hung tợn chằm chằm vào Tô Dao, phản phất một con nhắm người muốn nuốt ác lang, nghiến răng nghiến lợi nói, tiện nhân, tử kỳ của ngươi đến. Tô Dao nghe nói Đao Hoàng lời nói, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, đúng như đêm lạnh bên trong một vòng băng sương. Nàng không chút do dự, muốn huy kiếm lần nữa công hướng Đao Hoàng. Nhưng mà biến cố nảy sinh, dưới chân nguyên bản thì không an phận mặt biển, lại không có dấu hiệu nào duỗi ra vô số trong suốt xúc tu, theo bốn phương tám hướng nhanh chóng hướng phía nàng quấn quanh đến. Những thứ này xúc tu đầu nguồn chính là Thanh Minh Tiên Mẫu. Những kia trong suốt xúc tu đầu nguồn là Thanh Minh Tiên Mẫu. Thanh Minh Tiên Mẫu bản thể đúng là thủy mẫu, mà hắn xúc tu cũng không đơn giản. Mỗi cái xúc tu mặt ngoài cũng bay bổng nhìn đến hàng vạn mà tính thần kinh đâm. Chỉ thấy từng đạo bán trong suốt gai nhọn chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kim trúc hóa, đem Bạch Hổ chân kinh hộ thể kim quang đâm ra tổ ong trạng lỗ hổng. Chẳng qua trên mặt biển Thanh Minh Tiên Mẫu, kỳ thực chỉ là hắn hình chiếu. Nàng chân chính bản thể chính ẩn nấp tại trăm dặm sâu đáy biển. Đáy biển, nàng đường kính vượt qua ngàn trượng dạng xuề ố thân thể chậm rãi giãn ra, giống do thuần túy nhất thể lòng thủy tinh điêu khắc thành. Dù duyên rủi xuống phát sáng xúc tu tại đáy biển chập chờn, chúng nó đan vào lẫn nhau, hợp thành nào đó huyền ảo trận pháp. Trận pháp tán phát quang mang cùng đáy biển bóng tối qua lại chống lại, mơ hồ có cố điều khiển thiên địa quy tắc lực lượng đang cuộn trào. Tô Giao phát giác được nguy hiểm, ngay lập tức huy động trong tay ngư lộc kiếm, lưỡi kiếm mang theo lẫm liệt hàn quang, hướng phía những kia cuốn tới xúc tu chém tới. Xúc tu bị chém đứt trong nháy mắt, miệng vết thương phun ra cũng không phải là tầm thường sinh vật dịch thể, mà là màu bạc trắng thể lòng thủy ngân tương. Những thứ này thủy ngân tương phảng phất có sinh mệnh bình thường, phun ra về sau, ở trong nước biển lan tràn ra, lóe ra quỷ dị sáng bóng. Quý thủy hóa kim. Tô Giao thấy thế, đồng tử đột nhiên co vào. Này nhìn như chất lỏng thủy ngân tương, kỳ thực là do vô số kim trúc hạt tròn cấu thành, có được cực kỳ khủng bố lực xuyên thấu. Như bị những thứ này thủy ngân tương đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Tô Giao phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, trong nháy mắt hướng phía trên lao đi. Tại nàng trở mình bọt lên trong nháy mắt, dưới chân nước biển đột nhiên xảy ra kỳ dị biến hóa. Nước biển nhanh chóng kết tinh, trong chớp mắt liền hóa thành một mặt to lớn kim trúc mặt kính. Này kim trúc mặt kính bóng loáng như gương, phản chiếu ra thanh minh tiên mô dù đóng mặt ngoài hiện hiện đồ án. Đó là một bộ tinh đồ, bày biện ra bạch hổ thất túc kính tượng sắp xếp. Nhưng mà vốn nên mục tiêu ám sát phạt khuê túc vị trí lại rung động đen nhánh vòng xoáy, kia vòng xoáy phảng phất là vô tận lô đen, tản ra thôn phệ tất cả khí tức. Người canh kim lực lượng, bản toàn nhận. Thanh minh tiên mô tràn ngập cảm giác gáp bách âm thanh theo bốn phương tám hướng truyền đến, giống như nàng ở khắp mọi nơi. Vừa dứt lời, 12 đầu chủ xúc tu đột nhiên trùng điệp, trong nháy mắt tạo thành một gió thổi không lọt lồng giam, hướng phía Tô Giao bao phủ tới. Cùng lúc đó, Tô Giao cá trong tay hiệu kiếm phát ra một hồi kịch liệt tiếng rung, phảng phất đang kháng cự nào đó lực lượng cường đại. Trong kiếm Tô Giao rót vào bạch hổ canh kim lực lượng lại bắt đầu nghịch hướng lưu động, dường như muốn bị cưỡng ép rút ra ngoài. Nguyên lai, nước này mẫu yêu tiên có thể rút ra bạch hổ chân kinh bản nguyên kim khí. Này thanh minh tiên mẫu, lại cùng ta giống nhau nắm giữ bản nguyên canh kim lực lượng. Tô Giao trong đầu phi tốc lóe lên ý nghĩ này, lại không có chút nào bối rối. Thủ đoạn của đối phương quả thực kinh người, có thể nàng Tô Giao cũng không phải hạng người bình thường, sao lại tùy tiện bị chế? Tô Giao ánh mắt băng lãnh như sương, theo trong cơ thể nàng một tia lực lượng thần bí chậm rãi tuôn ra. Cố lực lượng này mới vừa xuất hiện, nguyên bản những kia bởi vì thanh minh tiên mô rút ra mà có chỗ bung lỏng bạch hổ canh kim lực lượng, trong nháy mắt trở nên dị thường kiên cố. Thanh minh tiên mô mặc dù toàn lực thi triển rút ra lực lượng, lại phát hiện lúc này Tô Giao canh kim lực lượng như là một tòa cứng không thể phá thành lũy, khó mà dung chuyển mảy may. Chương 701. Tô Mục xuất hiện chương 701, Tô Mục xuất hiện cốt trận. Nhưng vào lúc này, một tiếng rung trời tiếng giống vang lên, đúng là Huyền Cốt Tôn giả. Này tiếng giống như là quần quần lôi đình, nhấc lên trăm trượng sóng lớn. Chỉ thấy mặt biển phía dưới, thập tam cố như núi cao to lớn hải thú hải cốt vọt ra khỏi mặt nước. Những thứ này hải cốt tản ra cổ lao khí tức, mỗi một khối xương cũng giống như gánh chịu năm tháng ký ức. Sự xuất hiện của bọn nó, có thể nước biển chung quanh cũng vì đó chấn động, kích thích mảng lớn bọn nước. Tô Giao thấy thế, trong tay ngư lộc kiếm trong nháy mắt hóa thành 13 đạo hư ảnh, hướng phía những kia hải thú hải cốt tấn mãnh công tới. Ngư lộc kiếm hư ảnh cùng hải thú hải cốt trong nháy mắt đụng vào nhau, phát ra liên tiếp kịch liệt tiếng vang, giống như sắt thép va chạm. Tại đây kịch liệt trong đụng chạm, kiếm khí tung hành, hải cốt mặt ngoài bị vạch ra từng đạo thật sâu dấu vết, mà nước biển cũng bị quậy đến càng thêm sôi trào mãnh liệt. Cùng thời khắc đó, Đao Hoàng cũng không cam chịu yếu thế. Hắn lôi kình hư ảnh nguyên bản thì vô cùng to lớn, lúc này lại đột nhiên bành trướng nhiều gấp ba. Kia thân thể khổng lồ phảng phất một tòa di động hòn đảo, che khuất bầu trời. Lôi kình trong miệng phun ra không còn là tầm thường lôi điện, mà là nóng hổi thể lỏng lôi tương. Những thứ này lôi tương như là một cỗ cuộn trào mãnh liệt dòng lũ, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng, hướng phía Tô Giao quét sạch mà đi. Lôi tương những nơi đi qua, nước biển trong nháy mắt bị bốc hơi, hình thành mảng lớn màu trắng hơi nước, cực kỳ khủng bố. Tô Giao đồng tử trong nháy mắt hóa thành thuần túy màu vàng kim, tản ra khiếp người quan mang. Làm kia lôi tương dòng lũ mãnh liệt đến trước mặt lúc, trước người nàng đột nhiên nhấc lên một đạo thao thiên cự lãng. Này sóng lớn cao tới ngàn trượng, đỉnh sóng lóe ra hàn quang, phảng phất là một đạo do nước biển tạo thành kiên cố hàn rào. Tại sóng lớn trong, một tôn bạch hổ xương sọ chậm rãi hiện hiện. Này cũng không phải gì đó hình ảnh nào, mà là chân chính thực thể. Nó là Tô Giao canh kim lực lượng đạt tới cực hạn cụ tượng hóa thể hiện. Lôi tương dòng lũ cùng bạch hổ xương sọ trong nháy mắt đụng vào nhau, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, thiên địa cũng vì đó run rẩy, lại bị gắng gượng chặn lại. Giết! Luôn luôn tùy thời mà động xích tiêu chân nhân thì cuối cùng ra tay với Tô Giao. Hai con mắt của hắn trong giấy lên xích long hư ảnh, kia xích long phảng phất vật sống, dương nhanh múa đuốt. Hắn lòng bàn tay chi kiếm nhanh chóng vạch ra chín đạo phần thiên ấn, mỗi đạo ấn ký cũng cuốn theo dung nham ngưng tụ thành đầu rồng. Những thứ này đầu rồng sinh động như thật, quanh thân còn cuốn lửa cháy hừng hực, đem xung quanh vạn trượng không khí trong nháy mắt bốc hơi thành vạn mèo vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, không khí bị nhiệt độ cao vặn vẹo biến hình, phát ra tiếng vang chói tai. Lúc này, Tô Giao trước người trừ ra tôn này bạch hổ xương sọ bên ngoài, còn nhanh chóng ngưng tụ ra một con bạch hổ cốt trảo. Này cốt trảo lưu chuyển lên lạnh băng kim loại sáng bóng, phía trên quấn quanh lấy canh kim lực lượng. Tô Giao lúc này thao túng bạch hổ cốt trảo, hung hăng hướng phía xích tiêu chân nhân phát ra đầu rồng bổ tới. Lực lượng kinh khủng tại giữa không trung ầm vang quanh tạc, sóng xung kích đem chúng quanh tầng mây trong nháy mắt lao ra một cái to lớn cháy đen lỗ thủng biên giới tầng mây bị nhiệt độ cao thiêu đốt được tiêu tán vô hình, mà nước biển cũng bị cố lực lượng này nhấc lên cao hơn sóng lớn. Giữa cả thiên địa giống như lâm vào tận thế trong hỗn loạn. Xích tiêu chân nhân cơ thể lui nhanh trong dặm, khóe miệng tràn ra máu tươi. Kết trận. Tứ đại kim tiên sắc mặt khó coi, không cách nào lại bình tĩnh. Tô Giao thực lực cường đại đến ra ngoài bọn hắn đoán trước, chỉ là xa luân chiến nghiêm chỉnh đã vô pháp áp chế đối phương. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn chỉ có 4 người liên thủ kết trận, mới có khả năng giết chết Tô Giao. Thiên cương phục ma. Quát to một tiếng đột nhiên vang lên, phá vỡ này căng thẳng đè nén không khí. Chỉ thấy xích tiêu chân nhân, thanh minh tiên mẫu, lao hoàng, Huyền cốt tôn giả này tứ đại kim tiên, thân hình lóe lên, nhanh chóng phân lập tứ cực chi địa. Bọn hắn khí tức quanh người bành trướng phun trào, hô ứng lẫn nhau, một cỗ vô hình lực lượng bắt đầu ở giữa bọn hắn hội tụ. Theo cỗ lực lượng này không ngừng ngưng tụ, một cối xoay khổng lồ chậm rãi thành hình. Này cối xoay tản ra kỳ dị tứ sắc quang mang, xích tiêu chân nhân hỏa diễm chi lực, thanh minh tiên mộ canh kim lực lượng, đao hoàng lôi đỉnh chi lực, huyền cốt tôn giả hải cốt lực lượng. Này bốn loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, trong cối xoay điên cuồng phun trào, đan vào lẫn nhau, lại lẫn nhau ngăn được, tạo thành một loại quỷ dị mà cường đại cân đối. Đúng lúc này, tứ đại lực lượng phảng phất nhận nào đó triệu hoán, hóa thành bốn đạo của sáng, vì thế sét đánh không kịp bưng thai bắn về phía Tô Dao bốn phía. Cột sáng chỗ đến, không gian cũng vì đó mà mẹo, phát ra trận trận trầm muộn tiếng vang. Trong chớp mắt, Tô Dao liền bị này bốn đạo cột sáng một mực phong tỏa ở trong đó, không gian bốn phía giống như bị đọc lại, nhất cử nhất động của nàng đều hứng chịu tới cực lớn hạn chế. Kia cối xoay khổng lồ, tại tứ đại kim tiên điều khiển ở dưới, chậm rãi chuyển động lên, sau đó ngang nhiên hướng phía Tô Dao ép đi. Cối xoay chuyển động lúc, phát ra trầm thấp mà trầm trọng thanh âm, phảng phất là hỗn độn cự thú hống, chấn người màng nhĩ đau nhức. Theo cối xoay không ngừng ép xuống, Tô Dao cảm nhận được một cô áp lực kinh khủng, áp lực này như là nghìn vạn lần tòa núi lớn đồng thời đè xuống, nhường thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, máu tươi đều không ngừng theo vết rách bên trong chảy ra. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Dao bên người không gian đột nhiên nổi lên một hồi gợn sóng, như là bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một khóa cục đá. Đúng lúc này, một khe hở không gian chậm rãi xuất hiện, trong cái khe, một cái cây ngân hạnh nhánh thản nhiên đưa ra ngoài. Cái quái gì thế? Tứ đại kim tiên nhìn thấy biến cố bất thình lình, cũng không khỏi nhíu mày, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng hoài nghi. Bọn hắn chưa phản ứng, kia cây ngân hạnh nhánh đã đối bọn hắn cuốn theo tất cả. Mới đầu, tứ đại kim tiên cũng không đem này nhìn như bình thường nhánh cây để ở trong lòng, nhưng mà, làm nhánh cây quất vào kia cối xoay khổng lồ phía trên lúc, cối xoay lại đột nhiên một hồi kịch liệt lắc lư. Lần này, nhiều tứ đại kim tiên cũng quá sợ hãi, khắp khuôn mặt là vẻ kiêng dè. Tô Dao thấy thế ánh mắt ấm áp. Đúng lúc này, nhiều hơn nữa cây ngân hạnh nhánh theo trong vết nứt không gian rũa ra. Những cành cây này không ngừng quật nhìn cối xoay lay động được ngày càng lợi hại, giống như tùy thời đều có thể sụp đổ. Tứ đại kim tiên ý thức được tình huống không ổn, ngay lập tức tăng lớn lực lượng chuyển vận. Bọn hắn khí tức quanh người điên cuồng phun trào, toàn lực thao túng cối xoay, cố gắng ổn định này lung lay sắp đổ cục diện này. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa bốn loại lực lượng quang mang đại thịnh, có vẻ uy năng càng mạnh. Nhưng mà, nửa khắc đồng hồ về sau, nửa khỏa cây ngân hạnh đã theo hư không trong cái khe chui ra, xuất hiện ở đây, sóng cả cuộn trào mãnh liệt trên biển lớn. Tứ đại kim tiên thoáng chốc cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có cảm giác áp bách. Giang giác. Một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, kia nguyên bản nhìn như cứng không thể phá đại ma bản, cuối cùng chống đỡ không nổi, xuất hiện một vết nứt. Vết rách nhanh chóng lan tràn, rất nhanh liền đem cối xoay chia cắt được phá thành mảnh nhỏ. Không. Tứ đại kim tiên thấy thế, cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn sao thì không ngờ rằng, này thần bí cây ngân hạnh lại có như thế lực lượng cường đại, có thể đem bọn hắn bố trí tỉ mỉ thiên cương phục ma trận tùy tiện phá giải. Lúc này, hư không kịch liệt rung động, giống như toàn bộ thế giới cũng tại cỗ lực lượng này hạ run rẩy. Đúng lúc này, cả khỏa ngân hạnh cự thụ hoàn toàn xuất hiện trên mặt biển. Ngân hạnh cự thụ cao lớn vô cùng, tán cây che khuất bầu trời, thân cây tráng kiện được giống như một tòa núi nhỏ. Sự xuất hiện của nó làm cho cả thiên địa cũng vì đó thất sắc. Vâng. Theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, đại ma bản triệt để nổ tung. Nổ tung sinh ra cường đại lực trùng kích, như là một hồi kinh khủng phong bạo, cuốn ngược mà ra. Tứ đại kim tiên không hề phòng bị, cùng nhau bị cỗ lực lượng này đánh bay ra ngoài, sau đó nặng nề mà ngã xuống trên mặt biển, tóe lên mảng lớn bọt nước. Bọn hắn trong miệng máu tươi cuồn cuộn, nhuộm đỏ rồi nước biển chung quanh, không còn nghi ngờ gì nữa cũng bị trọng thương. Hư không sâu xa bên trong, có từng đạo mịt mở cường đại ý niệm chú ý nơi này. Những thứ này ý niệm đến từ tinh vực phụ cận cường giả, bọn hắn đã nhận ra trận chiến đấu này dị thường kịch liệt cùng khủng bố. Khi thấy này đáng sợ tình hình lúc, những thứ này cường đại ý niệm cũng kinh hãi không thôi. Trong lòng bọn họ, trận chiến đấu này trình độ kịch liệt vượt xa tưởng tượng, kia thần bí ngân hạnh cự thụ càng làm cho bọn hắn cảm thấy thật sâu rung động. Ngân hạnh cự thụ cũng không định buông tha tứ đại kim tiên. Nó nhánh cây từng cây hướng phía tứ đại kim tiên rút đi, tốc độ nhanh đến nhường không kịp nhìn. Kim tiên cường giả, đặt ở chư thiên vạn giới bất kỳ địa phương nào, đều là nhất đẳng tồn tại, có được vô thượng uy nghiêm. Nhưng mà, giờ khắc này ở ngân hạnh cự thụ trước mặt, bọn hắn lại như là dê đợi làm thịt, bị quật được không có lực phản kháng chút nào. Nhánh cây quật trên người bọn hắn, phát ra trầm muộn tiếng vang, thân thể của bọn hắn bị đánh được thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi không ngừng tuôn ra, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Các hạ, làm gì như thế hùng hổ dọa người? Đúng lúc này, mấy chục đạo khí tức đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy bầu trời xa xa bên trong, mấy chục đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới, trong chớp mắt liền tới đến rồi trên chiến trường. Phía trước nhất một người, thình lình chính là Tần Hiểu. Tần Hiểu sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Tô Dao, trong mắt tràn đầy hận ý, quả nhiên là ngươi. Tô Dao nhìn về phía Tần Hiểu, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh lùng cùng khinh thường. Tần Hiểu ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Tô Dao, lạnh lùng nói, tiện nhân, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi không những không chân quý, thế mà còn dám chủ động tới cái này. Hắn lời còn chưa nói hết, một cái cây ngân hạnh nhánh thì vì thế sét đánh không kịp bưng thai phá không rút tới. Tần Hiểu bất ngờ không đề phòng, mặc dù cực lực phòng ngự, nhưng má trái vẫn là bị rút ra một đạo vết máu. Vết máu bên trong máu tươi chảy ra, theo gương mặt trượt xuống, nhường hắn có vẻ mười phần chật vật. Lần này, nhường Tần Hiểu không khỏi vừa kinh vừa sợ, trong mắt của hắn hiện lên một tia hung ác quan mang. Tô Mục có thể không có chút nào khách khí, từng cây nhánh cây lần nữa bắn ra, giống như từng đạo lợi kiếm, mang theo khí thế bén nhọn bắn về phía Tần Hiểu. Tần Hiểu thấy thế, ánh mắt trong nháy mắt run lên, sắc mặt biến được ngưng trọng lên. vô liêm sỉ. Chấn nộ bên trong, dưới chân hắn nước biển như là nhận nào đó lực lượng cường đại điều khiển, đột nhiên nhấc lên, hóa thành một mặt nguy nga tường nước, chắn trước người hắn. Nhánh cây lợi kiếm bắn tại tường nước bên trên, phát ra liên tiếp dày đặc lại trầm muộn tiếng va đập, tóe lên vô số óng ánh bọt nước. Kịch liệt va chạm, nhường tường nước run rẩy kịch liệt, dần dần xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rách. Theo va chạm số lần gia tăng, vết rách càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, rất nhanh liền hiện đầy tất cả tường nước. Một lát sau, tường nước liền lung lay sắp đổ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ầm vang sụp đổ. Tần Hiểu nhìn lung lay sắp đổ tường nước, hừ lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên về phía trước đẩy. Theo hắn này đẩy, tường nước trong nháy mắt phá thoái, hóa thành vô số thủy nhận, như là dày đặc cám khí, hướng về ngân hạnh cự thụ bay đi. Thủy nhận trên không trung lóe ra hàn quang, mang theo bén nhọn tiếng rít, chỗ đến, không khí đều bị cắt chém được ông ông tác hưởng. Đương đương đương. Cùng thời khắc đó, ngân hạnh cự thụ nhánh cây bên trong bắn ra không vài đạo kiếm khí. Kiếm khí giăng khắp nơi, giống như một tấm vô hình kiếm lưới, đem đánh tới thủy nhận hết thảy đánh nát. Thủy nhận cùng kiếm khí va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang, tóe lên từng đạo thủy quang. Sau đó, lít nha lít nhít kiếm khí tiếp tục dư uy không giảm địa bắn về phía Tần Hiểu. Tần Hiểu ánh mắt lạnh băng, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Hắn thao túng nước biển nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành lít nha lít nhít nước biển lần tiến. Đúng lúc này, lần tiến qua lại tổ hợp, tạo thành một tấm to lớn lân giáp, đem Tần Hiểu chăm chú bao bao ở trong đó. Tô Mục thấy Tần Hiểu phòng ngự chắc chẽ, nội tâm cũng không mảy may ba động. Chỉ gặp hắn cái kia khổng lồ trên tán cây sáng lên tia sáng kỳ dị, một cỗ màu đen sương mù dày theo tán cây ở giữa lan tràn ra, nhanh chóng hướng bốn phía quét tán. Màu đen sương mù dày như là cuộn trào mãnh liệt thủy triều, trong chớp mắt liền bao phủ xung quanh ngàn dặm phạm vi. Tại trong sương mù dày đặc, lần lượt từng thân ảnh như ẩn như hiện. Những thứ này thân ảnh chính là Tô Mục chế tạo mê vụ người. Chương 702. Tô Mục chiến Tần Hiểu chương 702. Tô Mục chiến Tần Hiểu mấy vạn mê vụ người kết thành đại quân, hướng về Tần Hiểu trùng sát mà đi. Bọn hắn khí thế hùng hổ, trào lên chỗ sương mù dày cũng vì đó quay cuồng phun trào. Tần Hiểu thân ở trong sương mù, tầm mắt cùng thần thức cũng nhận trở ngại cực lớn, nhưng bằng mượn cảm giác bén nhạy, hắn đã nhận ra mê vụ người tới gần. Hắn thao túng nước biển lân tiến, tại bên người tạo thành nhất trọng chặt chẽ vòng phòng ngự. Vòng phòng ngự nhanh chóng xoay tròn lấy, tới gần Tần Hiểu mê vụ người đều bị lân phiến sắc bén biên giới cắt chém vỡ nát. Nhưng mà, mê vụ người liên tục không ngừng, với lại không ngừng chết mà phục sinh, giống như vĩnh viễn cũng giết không hết. Tần Hiểu áp lực dần dần tăng lớn, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm âm trầm. Vậy liền nếm thử của ta Hải Chi Cửu Uyên. Tần Hiểu hai tay đột nhiên xuống dưới để ép. Theo hắn này để ép, dưới chân nước biển trong nháy mắt sôi trào lên, như là đốt lên đống nước. Sôi trào nước biển nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, chỗ đến, nước biển hóa thành vực sâu khổng lồ. Trong vực sâu, bóng tối thâm thúy, tản ra kinh khủng thôn vệ lực lượng. Đến gần mê vụ người trong nháy mắt bị hút vào vực sâu, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đồng thời, vực sâu thì thôn vệ bộ phận mê vụ, có thể chiến trường tầm nhìn nhanh chóng tăng lên. Thế giới bản nguyên. Tô Mục tâm thần bình tĩnh, thế giới lực lượng bản nguyên ở trong cơ thể hắn phun trào. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, thế giới lực lượng bản nguyên hóa thành một con to lớn thế giới chi thủ, hướng về Tần Hiểu Hải Chi Cửu Uyên ép đi. Tần Hiểu Hải Chi Cửu Uyên tại chỗ liền bị cái này thế giới chi thủ ngăn chặn, không cách nào lại tiếp tục lan tràn cùng thôn vệ. Hừ. Giờ khắc này, Tần Hiểu không còn nghi ngờ gì nữa đã nhận ra Tô Mục khó chơi. Hắn sát mặt sừng sững, trong ánh mắt lộ ra một tia ngoan lệ, như tại chỗ khác, bản tọa chỉ sợ vẫn đúng là bắt các ngươi không có cách, nhưng các ngươi ngàn vạn lần không nên tới Đông Hàm Tinh. Rầm rầm rầm. Theo Tần Hiểu vừa dứt lời, cả viên tinh cầu cũng chấn động. Đáy biển chỗ sâu xuất hiện từng đạo vết rách, nước biển kịch liệt quay cuồng, giống như tận thế sắp xảy ra. Tại đây rung động dữ dội bên trong, một đạo khủng bố cự ảnh tại dưới mặt biển như ẩn như hiện. Cự ảnh vô cùng to lớn, giống như một tòa di động dãy núi, nó tồn tại nhường nước biển chung quanh cũng vì đó sôi trào. Cũng không lâu lắm, nay khủng bố cự ảnh theo trong nước biển chậm rãi nổi lên. Nguyên lai là một con khổng lồ ô tặc. Nó thân dài khoảng chừng 6 vạn trượng, thân thể tráng kiện được như là to lớn hòn đảo. Ô tặc bên ngoài thân hiện đầy lít nha lít nhít giáp hút, mỗi cái giáp hút cũng ẩn chứa u linh quang mang, giống như năng lực thôn vệ tất cả. Nó xúc tu như là tráng kiện dây thừng, trên không trung cơ, quẹt đến nước biển sóng cả mãnh liệt. Như vậy một con quái vật kinh khủng, tại Tần Hiểu điều khiển dưới, đúng ngân hạnh cự thụ phát khởi khủng bố công kích. Ô tặc mở ra to lớn khẩu, phun ra một cỗ màu đen mực nước bên trong ẩn chứa cường đại tính ăn mòn lực lượng, nước biển đều bị nhuộm thành màu đen, ngay cả hư không đều bị ăn mòn được phát ra chói tai tiếng vang. Cùng lúc đó, ô tặc xúc tu thì hướng về ngân hạnh cự thụ quật quá khứ. Ngân hạnh cự thụ lúc này bị này ô tặc ngăn chặn, nó nhánh cây không ngừng ngăn cản ô tặc công kích. Nhánh cây cùng ô tặc xúc tu va chạm, phát ra trầm muộn tiếng vang, tóe lên mảng lớn bọt nước. Ô tặc phun ra mực nước nhiễm tại cây ngân hạnh trên cành, có thể từng cây nhánh cây nhanh chóng khô héo, mất đi sức sống. Tần Hiểu lạnh băng cười một tiếng, nhìn bị ô tặc ngăn chặn ngân hạnh cự thụ, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, này quái vật kinh khủng chỉ là bị hắn khống chế, mà bản thể của hắn còn có lực chiến đấu mạnh mẽ. Hắn muốn trước giải quyết hết Tô Dao, chấm dứt hậu họa. Nhưng mà, không ngờ rằng sau một khắc, ngân hạnh cự thụ trên một thân ảnh bay lượn mà ra. Chỉ thấy mặt biển bỗng nhiên lom xuống 10 trượng, lực lượng cường đại có thể nước biển trong nháy mắt chìm xuống. Thao Thiên Cự Lãng chưa dâng lên liền bị một cỗ cường đại kiếm khí chấn áp thành hơi nước tràn ngập trong không khí, hình thành một mảnh sương mù trắng xóa. Một đạo áo trắng thân ảnh chân đạp nước biển lao ngược lên trên, chính là Tô Mục đạo thai chi thân. Tô Mục trong tay cầm Chu Thần kiếm, mũi kiếm kéo lấy một đạo thật dài kiếm khí giăng khắp nơi, đem bốn phía hư không cũng quậy đến hỗn loạn không chịu nổi. Tần Hiểu nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng nhìn Tô Mục đạo thai chi thân. Sau một khắc, hắn đưa tay đối biển cả một trảo. Theo hắn một trảo này, nước biển bời ra, một thanh vết gỉ loang lộ thiết kiếm xuất hiện trong tay hắn. Thiết kiếm tản ra một cỗ cổ lão mà tang thương khí tức, trên thân kiếm khắc đầy phù văn thần bí. Tần Hiểu con ngón búng ra thiết kiếm. Lập tức, Kỳ Lân tiếng gầm gừ trong nháy mắt vang lên, chấn vỡ bát phương sóng cả. Tiếng gầm gừ bên trong, vết gỉ bong ra từng mảng thân kiếm hiện ra lít nha lít nhít đạo văn. Đạo văn dẫn dắt nước biển vô tận, ngưng tụ thành một con giả thiên long trảo tản ra lực lượng cường đại, hướng về Tô Mục chụp tới. Cùng thời khắc đó, Tô Mục một kiếm chém tới, Chu Thần kiếm mang theo quần quần kiếm khí, cùng long trảo chạm vào nhau. Trong chốc lát, một cỗ vòng xoáy khủng bố tại cả hai chạm vào nhau chỗ hình thành, vòng xoáy bên trong, kiếm khí cùng nước biển đàn vào lẫn nhau, phát ra hào quang chói sáng cùng tiếng vang đinh tai nhức óc. Xôi trào nước biển chưa rơi xuống liền bốc hơi thành hơi nước, tràn ngập trong không khí. Sau đó, đáng sợ hủy diệt ba vì vòng xoáy làm trung tâm, hướng về bốn phía quyết tán, đem phía trên màn trời cũng xung kích được sụp đổ. Màn trời sụp đổ mảnh vỡ như là như mưa rơi rơi xuống, rơi vào trong nước biển, tóe lên từng mảnh bọt nước. Đường đường đường. Hai thân ảnh tại bên trong chiến trường hỗn loạn này kịch chiến lên, thân ảnh của bọn hắn tại sụp đổ màn trời ở giữa nhanh chóng xuyên thẳng qua, lưu lại từng đạo bóng mắt quỷ đạo. Tô Mục tay cầm Chu Thần kiếm, kiếm đầu chư thiên tinh đấu, mỗi một đạo chạm kích cũng dẫn động tiên thiên đạo lực. Tiên thiên đạo lực tại trên thân kiếm lưu chuyển, phát ra hào quang chói sáng, quần quần kiếm mang xuyên thủng hư không, hướng về Tần Hiểu công tới. Nhưng mà, Tần Hiểu thiết kiếm thì không chút thua kém, mỗi lần đều có thể ung dung chặn đường Tô Mục công kích. Tần Hiểu kiếm chiêu xưa cũng như thủy long xuyên thẳng qua, mỗi một lần đón đỡ cũng kích thích thê lương tiếng long ngâm. Tiếng long ngâm chấn động đến Tô Mục tiên thiên đạo vực sáng tối chập chờn, đạo vực bên trong quang mang lóe ra, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Không thể không nói, Tần Hiểu kiếm thế này đại khai đại hợp, có cường đại lực sát thương, mỗi một lần công kích đều mang rời núi lấp biển chi thế. Chém. Tô Mục đột nhiên một phát, lực lượng trong cơ thể giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra. Trong tay hắn Chu Thần kiếm long lánh ánh sáng chói mắt, chém ra rồi một đạo cực kỳ cường hãn một kiếm. Một kiếm này ẩn chứa ý chí của hắn, trên thân kiếm tiên thiên đạo lực điên cuồng phun trào, tạo thành một đạo to lớn kiếm mang. Kiếm mang dài đến ngàn trượng, tản ra khí tức kinh khủng, phản phất muốn đem thiên địa cũng chém thành hai nửa. Tần Hiểu không cam lòng yếu thế, hai tay của hắn nắm chặt thiết kiếm, đón lấy Tô Mục một kiếm này. Thiết kiếm cùng Chu Thần kiếm đụng nhau nháy mắt, thời gian giống như dừng lại giống như. Phạm vi ngàn dặm nước biển đột nhiên đông kết. Vô số bọt khí ngưng kết tại đỉnh sóng, chết xạ ra trăm ngàn đạo dây dưa kiếm quang. Tần Hiểu đồng tử bỗng nhiên co vào. Hắn trông thấy Tô Mục trên kiếm phong lưu chuyển không phải bình thường kiếm khí, mà là lít nha lít nhít đại đạo minh văn. Những thứ này minh văn tản ra thần bí quang mang, ẩn chứa cường đại lực lượng phát tác. Tần Hiểu trong lòng giật mình, ý hắn biết đến Tô Mục một kiếm này uy lực vượt xa tưởng tượng. Đây là, Tần Hiểu lời còn chưa dứt, toàn bộ hải vực quanh tạc. Lực lượng cường đại có thể nước biển trong nháy mắt khí hóa, tạo thành một mảnh to lớn hơi nước nói. Chân trời trên thềm lục địa, hiện ra một bao trùm cả viên tinh cầu to lớn trận đồ. Trận đồ bên trong, mỗi một đạo trận văn cũng chạy xuôi ám kim sắc tiên thiên đạo lực khí tức, những thứ này trận văn đan vào lẫn nhau, tạo thành một phức tạp mà thần bí đồ án. Tô Mục Chu Thần kiếm giờ phút này hóa thành trận nhãn, thân kiếm bắn ra quang mang xuyên thấu 9 tầng mây tiêu, đem vực ngoại tinh hà cũng chiếu thành màu máu. Màu máu quang mang chiếu sáng tất cả tinh không, có thể nguyên bản vũ trụ tối tăm trở nên quỷ dị mà khủng bố. Thập nhị đô thiên thái hạo đại trận. Tô Mục ánh mắt u lãnh, trong miệng lạnh lùng nói. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trận đồ bên trong chậm rãi dâng lên 12 vị bản nguyên cự nhân. Bản nguyên cự nhân cao lớn vô cùng, quanh thân quấn quanh lấy lực lượng pháp tắc xôn xao rung động. Sau đó 12 vị bản nguyên cự nhân đem Tần Hiểu triệu hoán 6 vạn trượng ô tặc một mực trói buộc, ô tặc xúc tu điên cuồng địa dãy rồi lấy, xúc tu trên giác hút điên cuồng nhúc đích, lại không tránh thoát được khắc đầy bốn phía pháp tắc xiển xích. Mỗi cái pháp tắc xiển xích cũng chạy xuôi khí tức kinh khủng, quay đến nước biển sôi trào như nấu, trên mặt biển không ngừng dâng lên to lớn bằng nước. Tần Hiểu thái dương nổi gân xanh, hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hắn thiết kiếm trong tay đột nhiên vỡ vụn thành ngàn vạn lân phiến, những thứ này lân phiến trên không trung nhanh chóng gây dựng lại, hóa thành một cây quấn quanh giao long hư ảnh bán trong suốt tam xoa kích. Mũi kích đâm vào thập nhị đô thiên thái hạo đại trận trong nháy mắt, toàn bộ tinh vực cũng vang lên bi thương trường minh. Vô số trong suốt thủy mẫu trạng sinh linh theo hư không trong cái khe tuôn ra, bọn chúng dù đắp lên lóe ra tiên thiên thủy tinh phủ văn. Những phủ văn này tản ra ánh sáng lưu hòa, cùng trung quanh kinh khủng chiến đấu không khí tạo thành đối lập rõ ràng. Gọi chiêu. Tần Hiểu chợt quát một tiếng, tam xoa kích chỉ hướng Tô Mục. Theo hắn một tiếng này quát lớn, thủy mẫu nhóm đột nhiên bạo liệt, phóng xuất ra một loại thần bí chất lỏng. Điều này chất lỏng có cực mạnh tính ăn mòn, chỗ đến, hư không đều bị ăn mòn được dâng lên khói xanh. Tô Mục đạo thai chi thân nhận cố này tính ăn mòn chất lỏng công kích, mặt ngoài hiện ra từng đạo vết rách. Chu Thần kiếm thì phát ra vụ vụ, thân kiếm run nhẹ nhẹ, phản phất đang kháng cự cố lực lượng này. Thập nhị đô thiên thái hạo đại trận bắt đầu xuất hiện sụp đổ dấu hiệu, trận đồ bên trong trận văn quang mang dần dần ảm đạm, bản nguyên cự nhân lực lượng thì bắt đầu yếu bớt. Bị trấn áp ô tạc xúc tu thừa cơ cuốn lên ngân hạnh cự thụ, tuyến độc bên trong phun ra màu mực chất lỏng. Những chất lỏng nhánh cây nhanh chóng khô héo. Trong lúc nhất thời, Tô Mục lâm vào suy yếu. Nhưng Tần Hiểu hiểu rõ, chỉ là như vậy còn chưa đủ diện sát Tô Mục. Ngươi thật cho là, bằng ngươi cũng có thể cùng bản tọa đấu? Tần Hiểu lướt sóng mà đến, tam xoa kích chiếu ra hắn đấy mắt quần quần thủy triều màu đen. Càng chuyện kinh khủng xuất hiện, cả viên Đông Hàm tinh kịch liệt rung động. Ngôi sao này mới là bản thể của ta. Tần Hiểu không biết dùng thủ đoạn gì, đã xem Đông Hàm tinh luyện hóa. Trong khoảnh khắc, hải thiên đảo ngược. Tô Mục đột nhiên cảm thấy trọng lực dị thường. Nguyên bản chân đạp hư không biến thành mãnh liệt đủ tổ, mà phía dưới quay của nước biển lại ngưng kết thành mặt kính bầu trời. Điên đảo pháp tắc xé rách trong hắn đạo thai, Chu Thần kiếm trên lực lượng bắt đầu nghịch hướng lưu chuyển. Càng đáng sợ là, hắn trông thấy treo ngược trong nước biển hiện ra hàng tỷ trương nhân mặt. Những người này mặt toàn bộ là những năm này táng thân Đông Hàm Tinh Hải tu sĩ, hoang khí của bọn họ đang bị Tần Hiểu thôn vệ. Nhìn thấy sao? Đây đều là ngươi vết xe đổ. Giọng Tần Hiểu theo bốn phương tám hướng truyền đến. Tam xoa kích huy động ở giữa, hoán linh hóa thành đèn nhánh xiển xích quấn lên Tô Mục tứ chi. Tô Mục ánh mắt u lãnh, u minh mở. Ầm ầm. Câu đại hà xuyên thấu hư không, đầu cầu mạnh bả bắt lấy Minh Hà thủy cùng Đông Hàm nước biển giao hòa thành quỷ dị vòng xoáy. Tần Hiểu tam xoa kích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gì xét vỡ vụn, hắn càng kinh hãi hơn phát hiện, mình cùng tinh thần bản thể liên hệ đang bị Minh Hà ăn mòn. Không thể nào. Tần Hiểu điên cuồng thúc đẩy tiên chi khí, cả viên Đông Hàm tinh bắt đầu sụp đổ. Tại Tần Hiểu không chế giới, nước biển vô tận hở ra thành che trời cự trường, muốn bóp nát cầu đại hà hư ảnh. Nhưng cạnh cầu mạnh bà, đột nhiên duỗi ra tái nhợt bàn tay nhẹ nhàng điểm một cái. Sắp khép kín tinh thần cự trường liền dừng lại ở trên hư không. Tô Mục thất khiếu chảy máu, lại hơi cười một chút. Dưới trạng thái bình thường Tần Hiểu, đến tận đây đã tương đương với bị hắn bại hoàn toàn. Hắn rất chờ mong đối phương bày ra chân chính át chủ bài, tỉ như giọt nước lực lượng. Chương 703. Quỷ mẫu, 1, chương 703, quỷ mẫu, thượng, u minh thế giới cái kia khổng lồ hình dáng, đối Đông Hàm tinh hung hăng chấn áp mà xuống. Răng rắc răng rắc. Thiên cung như phá toái mặt kính, từng đạo vết nước màu đen lan tràn ra. Đông Hàm tinh trôi nổi tại vũ trụ mênh mông, nguyên bản còn tản ra nhu hòa tinh quang, giờ khắc này ở u minh thế giới áp bách dưới, quang mang trong nháy mắt tảm đạm, phảng phất đến tàn trong gió. Là một quả đại tinh, Đông Hàm tinh lực lượng tuyệt đối cường đại. Mà giờ khắc này, đối mặt u minh thế giới như bài sơn đảo hải xung kích, Đông Hàm tinh có vẻ như thế yếu ớt. Một tiếng ầm vang tiếng vang, phản phất tất cả vũ trụ huyền âm tại lúc này đứt đoạn. Đông Hàm tinh theo hạch tâm bắt đầu rạn nứt, từng đạo vết rách to lớn như là giữ tận cự thú miệng, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Tinh cầu mặt ngoài đạo vực trong nháy mắt vỡ nát, nguyên bản khí thế rồi rào biển cả trong nháy mắt hóa thành hơi nước tiêu tán. Cả viên tinh cầu tại đây cố lực lượng cường đại trùng kích vào, bắt đầu chia năm xẻ bảy, vô số đá vụn hướng phía bốn phía bắn tung tóe, tựa như một hồi sáng chói mưa sa băng. Tần Hiểu quanh thân hộ thể đạo pháp trong nháy mắt phá toái, như là bị cuồng phong quét sạch sa mỏng, trên thân thể cũng là vết rách dày đặc, máu tươi từ vết rách bên trong cốt cốt chảy ra. Hắn đã triệt để bị thương nặng. Chết tiệt, đây là ngươi bức bản tọa. Tần Hiểu gầm thét, âm thanh trong tinh không quanh quẩn, mang theo vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng. Vừa dứt lời, mảnh này nguyên bản mênh mông ngông ngẩn, tràn ngập sức sống tinh không, trong lúc đó như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Tinh thần không nhấc ngay nữa, tinh vân không còn lưu động, mọi thứ đều lâm vào quỷ dị đứng im. Ở chỗ nào thâm thúy biển cả chỗ sâu, hoàn toàn tĩnh mịch trong, chậm rãi xuất hiện một giọt nước. Nước này tích đóng ánh sáng long lanh, lại tản ra một loại khó nói lên lời khí tức thần bí. Mới đầu, nó chỉ là nhẹ nhàng trôi nổi ở đâu, đúng lúc này, vì nước này tích làm trung tâm, một cỗ vô hình lại lực lượng cường đại trong nháy mắt khuyết tán ra tới. Cỗ lực lượng này giống như một đạo vô hình gợn sóng, chỗ đến, nước biển bị gắng gượng địa đẩy ra, hình thành một to lớn chỗ trống. Trong nháy mắt, cỗ lực lượng này liền khuyết tán đến mấy vạn dặm, Tô Mục lúc này bị bao phủ trong đó. Tí tách, giọt nước âm thanh tại Tô Mục vang lên bên tai, thanh âm này thanh thúy nhưng lại mang theo không hiểu quỷ dị, mỗi một âm thanh cũng giống như đập vào linh hồn của hắn chỗ sâu. Cảm giác này Tô Mục cũng không lạ lắm, đã từng hắn ở đây một hồi kinh tâm động phách trong chiến đấu, cùng tương tự giọt nước từng có giao phong. Trên thực tế, vì Tô Mục thời khắc này thực lực, như hắn toàn lực vận chuyển thần thức, hoàn toàn có thể thoát khỏi nước này tích khống chế. Nhưng Tô Mục cũng không làm như vậy, hắn trong lòng có chính mình tính toán, hắn cần phải mượn nước này tích lực lượng, đi hoàn thành một kiện cực kỳ trọng yếu sự việc. Giọt nước âm thanh kéo dài quanh quẩn, giống như một bài vô hình bài hát du con, không ngừng ăn mòn Tô Mục ý thức. Tô Mục chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, ý thức dần dần mơ hồ, tựa như lâm vào một mảnh hỗn độn chi cảnh. Ca. Thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên, giống như một đạo ánh dạng đông xuyên thấu từng lớp sương mù. Đó là giọng Tô Dao, là Lam Tinh trên giọng Tô Dao. Thanh âm này rõ ràng như thế rõ ràng, giống như Tô Dao ngay tại bên cạnh hắn. Nhưng lần này, Tô Mục không còn như trước đó như vậy tùy tiện rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn nương tựa theo ý chí kiên cường, cưỡng ép mở mắt. Sau đó, Tô Mục ánh mắt giống như xuyên việt rồi vô tận thời không, cùng Tô Dao đối mặt. Bệnh nhân tỉnh rồi. Trong phòng bệnh, bốn phía bệnh nhân cùng các y tá thấy cảnh này, đều là giật mình kinh ngạc. Nguyên bản yên tĩnh phòng bệnh trong nháy mắt sôi trào lên, bệnh trên mặt mọi người tràn đầy chấn kinh chi sắc, có thậm chí dây rủa lấy ngồi dậy, muốn tìm tòi hư thực. Các y tá thì sững sờ ở tại chỗ, trong tay chữa bệnh dụng cụ kém chút rơi xuống. Kế tiếp, Tô Mục không chỉ tỉnh rồi, còn chậm rãi ngồi dậy. Y học kỳ tích, bệnh nan y bị đánh hạ rồi. Các y tá kích động kêu la, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Những bệnh nhân kia trong mắt càng là hơn tỏa ra hy vọng hào quang, bọn hắn giống như nhìn thấy chính mình khang phục ánh dạng đông. Ca, Tô Dao vui đến phát khóc, nước mắt tràn mi mà ra, theo gương mặt trượt xuống. Nàng bước nhanh đi đến Tô Mục bên giường, cầm thật chặt Tô Mục tay, giống như sợ đây là một giấc mộng. Tô Mục chậm rãi đứng dậy, ánh mắt của hắn tại trong phòng bệnh liếc nhìn một vòng, quen thuộc lại hoàn cảnh lạ lẫm nhường trong lòng của hắn nổi lên một tia phức tạp tâm trạng. Lúc này, bác sĩ vội vàng từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm các loại kiểm tra dụng cụ, dường như cấp cho Tô Mục làm kiểm tra cả kẽ. Tô Mục thần sắc ôn hòa, khách khí nói, có thể hay không để cho ta cùng muội muội ta trước đơn độc ở chung một chút? Tất nhiên có thể. Các bác sĩ trên mặt lộ ra đã hiểu đủ cười, bọn hắn vô cùng thông tình đạt lý xoay người, mang theo các y tá rời đi phòng bệnh, thuận tay nhẹ nhàng gài cửa lại. Tô Mục lúc này đi xuống giường bệnh, cước bộ của hắn còn có một chút phù phiếm, nhưng mỗi một bước cũng đi được vô cùng ổn. Hắn đứng ở Tô Dao trước người, vươn tay, cương triều địa sờ lên hắn đầu. Giờ khắc này hắn, không có trong chư thiên vạn giới thân làm mê vụ chúa tể uy nghiêm cùng bén nhọn, giống như chỉ là làm tinh trên một cái bình thường người trẻ tuổi, thưởng thụ lấy cùng muội muội gặp nhau ấm áp thời khắc. Sau đó, Tô Mục hướng phía phòng bệnh đi ra ngoài. Tô Dao ngoan ngoãn địa đi theo sau hắn, như là một con dịu dàng ngoan ngoãn con cừu non. Tô Mục tâm trạng kỳ dị. Căn cứ lúc trước hắn phán đoán, Lam Tinh Tô Dao nên là thứ nhất danh sách quỷ dị, có được lực lượng cực kỳ cường đại. Nhưng hôm nay, sau lưng Tô Dao khéo léo như thế ỷ lại hắn, nhường trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia dao động. Có thể hay không muội muội thật chỉ là Lam Tinh cái trước phổ phổ thông thông nữ hải, cũng không phải gì đó quỷ dị. Nhưng ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua, Tô Mục trong lòng hiểu rõ, sự việc sẽ không đơn giản như vậy. Hai người tới bên ngoài một tòa không người đình nghỉ mát, đình nghỉ mát chúng quanh cây xanh bập bênh, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, lá cây vang xào xạc. Tại trong lương đình sau khi ngồi xuống, chúng quanh một mảnh tĩnh mịch, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến tiếng chim hót. A Dao, Tô Mục mở miệng, thanh âm mềm dịu, ngươi đối với ta năng lực tỉnh lại, mặc dù vô cùng kinh hỉ, nhưng dường như cũng không ngoài ý muốn. Tô Dao tựa ở Tô Mục trên bờ vai, nét mặt ôn nhu, nói khẽ, bởi vì ta tin tưởng vững chắc, ca ca của ta nhất định có thể tỉnh lại. Vì sao có lòng tin như vậy? Tô Mục truy vấn. Tô Dao con ngươi thanh tịnh, như là trong bầu trời đêm tinh khiết nhất tinh thần, nàng nghiêm túc nói, không có vì cái gì, chỉ vì ngươi là ca ca. Tô Mục trầm mặc hồi lâu, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Ca ca, chúng ta về nhà, có được hay không? Tô Dao ngẩng đầu, nhìn Tô Mục, trong mắt tràn đầy chờ mong. Được. Tô Mục gật đầu, âm thanh kiên định. Đi ra bệnh viện, phía ngoài đường đi bên trên ngựa xe như nước, người đến người đi. Bốn phía hiện đại hóa tất cả, nhà cao tầng san sát, ô tô qua lại không dứt, nhường Tô Mục có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng bùi ngùi mai thôi, tại Chư Thiên Vạn Giới đã trải qua nhiều như vậy sinh tử chi chiến, giờ phút này về đến Lam Tinh, hoàn toàn là tiến nhập một cái khác hoàn toàn thế giới khác nhau. Nửa giờ sau, Tô Mục về tới hai người ra. Mấy năm trước, Tô Mục theo Hỗn Nguyên Tiên Điện thông qua đặc thù thời không thông đạo đến qua nơi này. Bây giờ, hắn là theo lầu tòa nhà thang lầu từng bước một đi tới. Trong thang lầu có chút tối tăm, trên vách tường ánh đèn lấp loé không yên. Mở ra dị xét cửa chống trộm về sau, bên trong là một sạch sẽ gọn gàng 90 phương phòng nhỏ. Trong phòng bố trí đơn giản mà ấm áp, tất cả tựa hồ cũng không có dị thường. Nếu không phải Tô Mục có kim tiên cấp ý chí, hắn đoán chừng đều sẽ hoài nghi, chính mình tại Chư Thiên Vạn Giới trải nghiệm tất cả chỉ là một hồi hoang đường ảo giác, mà bây giờ mới là trở về chân thực. Ngoài ra, mặc dù hắn ở chỗ này không cách nào thi triển bất luận cái gì đạo pháp, thể nội cũng không có tiên thiên chi khí, thậm chí ngay cả lực lượng thần thức đều không có. Nhưng hắn có một loại thần bí lực lượng, nghiệp hỏa lực lượng. Có thể nói, nếu không phải hắn đạt được rồi nghiệp hỏa lực lượng, cho dù về đến Lam Tinh cũng vô pháp xác minh ý nghĩ của mình. Cái này cũng năng lực nhìn ra nghiệp hỏa vị cách chi cao. Phải biết, Tô Mục thế nhưng có đa trọng át chủ bài, tỉ như Hồng Mông Tiên Đạo, hắn ẩn chứa khai thiên tích địa hùng vĩ lực lượng, năng lực tái tạo càn khôn, U Minh đại đạo, khống chế sinh tử luân hồi, có thể khiến vong hồn quý vị, vô tận đại đạo, ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng, có thể để giữa thiên địa lực lượng liên tục không ngừng. Kết quả những lực lượng khác, giờ phút này cũng không còn sót lại chút gì, chỉ có nghiệp hỏa vẫn tồn tại. Bất quá suy nghĩ một chút dường như cũng hợp tình hợp lý. Rốt cuộc nghiệp hỏa là do U Minh huyết diễm, Thái Xung Thiên Đạo cùng Hồng Mông tử khí dung hợp mà thành. Theo vị cách đi lên nói, nghiệp hỏa tuyệt đối là thứ nhất danh sách cấp cũng là chí thánh cấp. Đồng thời, nghĩ cũng không phải thường không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có lực lượng như vậy mới có thể tại Lam Tinh tồn tại, kia Lam Tinh đến cùng là cái gì chỗ? Thậm chí trong cơ thể hắn nghiệp hỏa lực lượng cũng không phải thường yếu ớt. Đổi lại tại Chư Thiên Vạn Giới, nghiệp hỏa là có thể hủy thiên diệt địa, ở chỗ này thì hoàn toàn bị áp chế. Tiếp lấy Tô Mục thì như có điều suy nghĩ. Hắn đầu tiên là tùy ý đi đẩy cửa sổ phát ra kéo kẹt tiếng vang, rất dễ dàng liền bị đẩy ra, lộ ra phía ngoài phồn hoa hiện đại hóa cảnh đường phố. Đường phố người đi đường vội vàng, cỗ xe xuyên thẳng qua, một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Sau đó hắn ở đây trên bàn tay của mình, kèm theo rồi một tia nghiệp hỏa lực lượng. Lập tức, bàn tay không khí chung quanh cũng bắt đầu bặm mẹo, phát ra tiếng vo ve. Ông, cửa sổ lập tức trở nên vô cùng nặng nề. Tô Mục hai tay dùng sức, cũng đã không cách nào đẩy ra cửa sổ. Giờ phút này Tô Mục có loại dự cảm, nếu như hắn đem cửa sổ đẩy ra, có lẽ sẽ nhìn thấy Hỗn Nguyên Tiên Điện. Liền như là hắn ban đầu ở Hỗn Nguyên Tiên Điện, đẩy ra gian phòng kia cửa sổ về sau, suýt nữa liền thấy Lam Tinh thế giới. "Kaka, ta và ngươi kể chuyện xưa làm sao?" Tô Dao đột nhiên mở miệng, phá vỡ trầm mặc. "Được." Tô Mục hiểu rõ, chính mình chỉ sợ phải biết chân tướng rồi, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Tô Dao êm hài nói, "Chuyện xưa khởi nguyên vẫn là hoang cổ dãy núi. Tô Dao đồng dạng đến từ Tô Gia thôn, tại hoang cổ dãy núi chỗ sâu gặp được một gốc cây ngân hạnh. Chỉ là phía sau chuyện xưa phát triển cùng Tô Mục trải nghiệm khác nhau. Tại cái kia trong chuyện xưa, Tô Mục không có đông đảo mê vụ tướng tài, mà là mang theo Tô Gia thôn một bước một dấu chân địa phát triển. Đồng thời, cố sự này trong không có đại hát triều. Cây ngân hạnh cùng Tô Gia tại Tô Mục dẫn đầu dưới, càng ngày càng mạnh. Địch nhân của bọn hắn cũng theo đó càng ngày càng mạnh. Và năm về sau, ngân hạnh cổ thụ tại Chư Thiên Vạn Giới uy danh hiển hách, được xưng Thông Thiên Thần Thụ. Tô Gia thành lập Thông Thiên Thần Quốc, thành là chúa tể một phương. Nữ đế là Tô Dao, cây ngân hạnh là đồ. Thông Thiên Thần Quốc đỉnh phong thời điểm, có thể cùng mấy đại thánh giáo bình khởi bình tọa. Thông Thiên Thần Thụ cùng Tô Dao thậm chí cùng chí thánh giao thủ qua, nhưng chí thánh cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Lúc này, Càn Nguyên giáo chủ dẫn xuất rồi thiên quỷ dùng để đối phó Thông Thiên Thần Quốc. Thông Thiên Thần Quốc bởi vậy bị thương nặng. Phía sau Thông Thiên Thần Thụ bị ép đốt chính mình lực lượng bản nguyên, cùng thiên quỷ đại chiến. Cuối cùng, cả hai lưỡng bại câu thương. Lúc này, cái khác đại năng thấy kích bỏ đá xuống giếng. Từng tôn á thánh vây giết Thông Thiên Thần Thụ, hắn cuối cùng bị triệt để đánh băng. Thông Thiên Thần Thụ sắp gặp tử vong lúc, Tô Dao kịp thời dùng Hỗn Nguyên Chi Tâm khóa lại rồi Thông Thiên Thần Thụ cuối cùng dấu ấn sinh mệnh, nhường Thông Thiên Thần Thụ miễn ở hồn phi phách tán. Chết Thông Thiên Thần Thụ che chở, Thông Thiên Thần Quốc bốn bề thọ địch, từng cái người Tô Dao lần lượt bất lạc. Những địch nhân kia giống như là con sói đói, không ngừng đánh thẳng vào Thông Thiên Thần Quốc phòng tuyến. Nhưng đối mặt kiểu này khốn cảnh, Thông Thiên Thần Quốc vẫn là bị Tô Dao chống đỡ. Lúc này, Chí Thánh lại lần nữa ra tay. Địa quỷ xuất hiện, nhường Thông Thiên Thần Quốc lần nữa gần như sụp đổ. Nữ đế không có ngồi chờ chết, dứt khoát bước vào Đại Đạo Hắc Nguyên. Chỗ nào? Ở vào hỗn độn nơi cực sâu, cần bay ra chư thiên và giới, bước vào hỗn độn hải. Thiên quỷ cùng địa quỷ chính là đến từ Đại Đạo Hắc Nguyên. Nữ đế bước vào Đại Đạo Hắc Nguyên. Chương 704, Quỷ Mẫu 2, chương 704, Quỷ Mẫu hạ, quả nhiên là như vậy. Những nội dung này, Tô Mục cũng không lạ lắm. Hắn ở đây Hỗn Nguyên Tiên Điện tinh không trên đường, trải qua những ký ức này hình tượng. Nhưng Hỗn Nguyên Tiên Đế bên trong ký ức hình tượng liền đến nơi này đình chỉ, phía sau nữ đế tại Đại Đạo Hắc Nguyên trong đã trải qua cái gì, Tô Mục hoàn toàn không biết gì cả. Tô Mục không khỏi nhìn về phía Tô Dao, trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Tô Dao có chút khẩn trương. Đại Đạo Hắc Nguyên trong rốt cuộc có gì? Tô Mục hỏi. Hắn vốn cho rằng Tô Dao sẽ rất kháng cự nói ra những thứ này, rốt cuộc bên trong rất có thể có Tô Dao đau khổ ký ức. Nhưng Tô Dao rất tự nhiên liền nói đi ra, cái gì cũng không có. Cái gì cũng không có. Tô Mục nghi ngờ nói, khắp khuôn mặt là vẻ không hiểu. Chỉ có bóng tối vô tận, vĩnh hằng hư vô. Giọng Tô Dao có chút trầm thấp, ta ở đâu vượt qua vô cùng vô tận năm tháng, mới đầu năm tháng ta còn có ấn tượng, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, trăm vạn năm. Sau đó chậm rãi ta thì không còn chi giác, căn bản không biết đã trải qua bao nhiêu năm. Tô Mục tâm thần mãnh run rẩy. Tô Dao lời này nghe tới dường như không có gì, nhưng Tô Mục hoàn toàn có thể tưởng tượng thống khổ như vậy. Phải biết, người bình thường chỉ là bị giam mấy ngày phòng tối rồi sẽ tinh thần tăng vỡ. Mà Tô Dao lại một hư vô chi địa, đã trải qua vô số năm tháng. Ở chỗ nào bóng tối thế giới bên trong, không có âm thanh, không có ánh sáng, chỉ có vô tận cô độc cùng tuyệt vọng. Sau đó Tô Mục thì mơ hồ đoán được cái gì. Tô Dao có chút khẩn trương nhìn về phía Tô Mục, trí nhớ của ta, ở chỗ nào vô tận năm tháng bên trong, cũng bị chậm rãi ma diệt, cuối cùng chỉ nhớ rõ ca ca ngươi, thậm chí ngay cả ca ca ngươi, tại ta trong trí nhớ cũng trở nên mơ hồ. Mà không biết qua bao lâu, ta phát hiện ta dường như xuất hiện nào đó dị biến, có thể tùy tiện đi ra hỗn độn Hắc Nguyên. Vì tìm về ký ức, ta thay đổi thời không. Bởi vì ta không biết ta là ai, không biết muốn về đến thời điểm kia, thậm chí không biết muốn đi không thời gian nào. Thế là đánh bậy đánh bạ dưới, ta nghịch chuyển không biết bao nhiêu vạn năm thời gian, cùng với nhảy vọt rồi bao nhiêu tầng không gian, đi tới một cái khác có thể so với chư thiên vạn giới đại thế giới. Kết quả không ngờ rằng, ta khí tức trên thân đối sinh linh mà nói, tựa hồ là tai nạn. Thế giới kia trí cường giả cùng với thiên đạo cảm nhận được uy hiếp, bọn hắn liên thủ muốn giết ta, cuối cùng cùng ta lưỡng bại câu thương. Sau đó thế giới kia triệt để hủy diệt, hóa thành một tòa lưu huyết cao nguyên. Ta không có dừng bước lại, muốn tiếp tục tìm kiếm ký ức. Mặc dù ta biết, ta tiếp tục tìm kiếm lời nói, sẽ chỉ làm thế giới khác thì lâm vào hủy diệt, nhưng ta không có lựa chọn. Lúc này, Tô Dao dừng một chút, lộ ra hồi ức thần sắc, ca ca ngươi tìm đến ta. Ta tới tìm ngươi. Tô Mục không hiểu. Cùng lúc đó, nội tâm hắn đã nhấc lên sóng to gió lớn. Tô Dao nói chuyện, có thể nói lật đổ hắn nhận biết. Cho tới giờ khắc này hắn mới biết được Tô Dao là ai. Tô Dao chính là vô sinh vô diệt không tăng không giảm không cấu bất tịnh hối dấu nguyên sơ tương lai nương nương là quỷ dị chi mẫu, hắc triều chi nguyên. Đúng thế. Tô Dao tiếp tục nói, khi đó ca ca không phải thông thiên thần thụ, mà là hôn nguyên tiền đế. Lúc kia, ngươi đã bị Chí Thánh đẩy vào tuyệt cảnh, thiêu đốt bản thân, nhất thời đạt được rồi hôn nguyên đại la đỉnh phong lực lượng. Nguyên nhân chính là đây, ngươi năng lực cảm giác được ta tồn tại. Ngươi tìm thấy ta, cũng nói cho ta biết, nếu như ta tiếp tục như vậy tới thì ngươi sẽ chỉ làm chư thiên vạn giới thì hủy diệt. Ngươi còn nói cho ta biết, ngươi đến từ một cái gọi làm tinh chỗ, chỗ nào là mạn pháp nơi, là duy nhất có thể vì áp chế ta lực lượng chỗ. Thế là, ta thì căn cứ ca ca linh hồn của ngươi bản nguyên là ấn, tìm được rồi làm tinh, cũng tìm được rồi xuyên qua trước đó ca ca. Làm tinh quả nhiên thần kỳ, nơi này vũ trụ đem lực lượng của ta áp chế đến mức thấp nhất, sẽ không lại đối sinh linh tạo thành ảnh hưởng. Đồng thời ta giáng lâm lúc, tình cờ ca ca muội muội của ngươi phải chết, nàng cảm giác được ta tồn tại, liền đề xuất cùng ta dung hợp, để cho ta thay thế nàng chăm sóc ngươi. Vừa vặn lúc này, Lam Tinh vũ trụ cùng chư thiên vạn giới sản sinh một lần hạt tiếp xúc, nhường hai thế giới thời không tiến hành một nháy mắt tiếp xúc. Này một nháy mắt tiếp xúc, đưa đến ca ca người xuyên qua. Ta không yên lòng ca ca, liền theo ca ca cùng nhau tiến về chư thiên vạn giới. Chẳng qua đến chư thiên vạn giới sau đó, ca ca ngươi xuyên thẳng qua thời không không thay đổi, vẫn như cũ từng bước một đi đến Hỗn Nguyên Tiên Đế con đường. Mà ta xuyên thẳng qua thời không, là Hỗn Nguyên Tiên Đế sắp tử vong thời điểm. Ta giáng lâm thời gian rất ngắn, cũng đã nhường lưu huyết cao nguyên và chạm chư thiên vạn giới, nhường chư thiên vạn giới biên giới xuất hiện vết rách, lưu huyết cao nguyên thì cùng chư thiên vạn giới thời không quan thông. Ca ca ngươi vì để tránh cho ta cái này quỷ mẫu, đúng chư thiên vạn giới sinh ra lớn hơn nguy hại, liền cùng ta liên thủ, trong Hỗn Nguyên Tiên Điện, sáng lập rồi một chư thiên vạn giới cùng làm tinh vũ trụ kết nối trọng yếu không gian. Thông qua cái không gian này, ta có thể quan sát đánh giá đến ca ca ngươi, cùng với vừa gặp được ca ca thời ta, nhờ vào đó chậm rãi tìm về trí nhớ của ta. A Dao, kia ngươi cũng đã biết ta có số liệu bảng. Tô Mục vẻ mặt nghiêm túc. Số liệu bảng xuất hiện, triệt để thay đổi hắn tiến lên quỹ đạo, khiến cho hắn đạp vào một cái khác hẳn với trước kia thời không con đường. Tất nhiên hiểu rõ. Tô Dao đôi mắt khẽ nâng, tốc độ nói nhẹ nhàng, bị ta hủy diệt đại thế giới kia, tại gần như tiêu vong thời khắc, bộc phát ra một đạo ẩn chứa toàn bộ thế giới cuối cùng tinh túy sức mạnh vô thượng. Nàng đưa tay trên không trung hư điểm, phản phất tái hiện lực lượng kia xuyên thẳng qua quỹ đạo, lực lượng kia bắn vào Lam Tinh vũ trụ, cùng Lam Tinh vũ trụ ý chí va chạm, trong nháy mắt đã dẫn phát một hồi vượt quá tưởng tượng dị biến. Hai loại lực lượng cường đại tại trong đụng chạm giao hòa, tái tạo, cuối cùng cô đọng thành một cỗ lực lượng thần bí. Vì để cho ca ca ngươi có càng mạnh nội tình, ta xuyên thẳng qua hồi chư thiên vạn giới lúc, liền mang theo cỗ lực lượng này, đem dung nhập vào ca ca trong cơ thể ngươi. Ca ca ngươi nói số liệu bảng, nên chính là cỗ lực lượng này. Tô Mục nghe nói, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới số liệu bảng lai lịch lại thần kỳ như thế. Nhưng tra cứu kỹ càng, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Số liệu bảng chỗ cho thấy đủ loại vượt mức bình thường năng lực, nhưng Tô Mục đã sớm suy đoán nó tuyệt vật không tầm thường, tất nhiên có cực kỳ bất phàm bị cách. Kia cỗ lực lượng này, thế nhưng đến sức mạnh của cấp thánh. Tô Mục truy vấn, trong mắt tràn đầy tìm kiếm tâm ý chí thánh cấp. Tô Giao nhẹ nhàng lắc đầu, sợi tóc tùy theo có hơi đông đưa, cỗ lực lượng này vượt xa chí thánh cấp. Hủy diệt đại thế giới vô thượng lực lượng, cùng với Lam Tinh vũ trụ ý chí lực lượng, đơn độc lấy ra, cũng mẹn mẹn chỉ là đây lực lượng của ta hơi yếu một bậc. Khi chúng nó dung hợp lại cùng nhau, sinh ra lực lượng cho dù mạnh như ta, cũng không thể không sinh ra lòng kiêng kỵ. Tô Mục gầm thầm suy nghĩ. Thứ nhất danh sách quỷ dị cùng chí thánh ở vào cùng một cấp độ, mà Tô Giao thân làm quỷ mẫu, vị cách áp đảo thứ nhất danh sách quỷ dị phía trên, tự nhiên thì vượt xa chí thánh. Kể từ đó, có thể cùng Tô Giao lực lượng đánh đồng cố này lực lượng thần bí, siêu việt chí thánh cấp thì chẳng có gì lạ. Kia chư thiên vạn giới hắc triều người có thể hay không khống chế? Tô Mục lời nói xoay chuyển, sắc mặt tràn đầy chờ mong. Như Tô Giao thật có thể khống chế hắc triều, liền có thể đem luồng sức mạnh mẽ này hóa thành trong tay lợi nhận, tránh đi vô tội sinh linh, tinh chuẩn địa đả kích những kia lòng mang ý đồ xấu đại giáo. Tô Giao chậm rãi mở miệng, trong thanh âm lộ ra một tia bất đắc dĩ, "Ca ca ngươi khẳng định cho rằng, ta thân làm quỷ dị đầu nguồn, có thể tùy tâm sở dục khống chế hắc triều. Nhưng sự thực cũng không phải là như thế, ta kỳ thực cũng bị tính toán lợi dụng. Ca ca ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Thông Thiên Thần Quốc sở dĩ hủy diệt, Thiên Quỷ cùng Địa Quỷ ở trong đó làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mà Thiên Quỷ cùng Địa Quỷ, đồng dạng nguồn gốc từ Đại Đạo Hắc Nguyên." Tô Mục nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh một cái, hỏi, "Ngày này Quỷ cùng Địa Quỷ, đến tột cùng là cái gì cấp độ quỷ dị?" Phải biết, tại đã biết bảy đại thứ nhất danh sách quỷ dị bên trong, căn bản không có Thiên Quỷ cùng Địa Quỷ thân ảnh. Thiên Quỷ cùng Địa Quỷ, sớm đã vượt ra thứ nhất danh sách phạm chủ. Tô Giao ngữ khí trầm trọng, tuy nói Hắc Triều sinh ra cùng ta thoát không khỏi liên quan, nhưng thật sự ở sau lưng nhắc lên Hắc Triều trận này to lớn kiếp nạn, kỳ thực là Thiên Quỷ cùng Địa Quỷ. Trước ngươi đã từng nói, Thiên Quỷ cùng Địa Quỷ là Càn Nguyên giáo chủ dẫn tới. Tô Mục tiếp tục truy vấn. Sắp thực tới nói, là mấy đại chí thánh liên thủ mưu đồ dẫn xuất. Tô Giao êm hài nói, trừ ta ra, cũng không phải là không có những cường giả khác thăm dò qua Hỗn Độn Hắc Nguyên. Đã từng, giữa thiên địa vốn có bảy đại chí thánh, nhưng hôm nay cận tổn ngũ đại chí thánh. Truy cứu nguyên nhân, là có hai đại chí thánh vì tìm kiếm đột phá tự thân cực hạn cơ hội, dứt khoát bước vào Hỗn Độn Hắc Nguyên. Ngoài ra, còn có một số á thánh thậm chí kim tiên, thì ôm trong lòng mục đích giống nhau thử qua. Những sinh linh khác đối với mấy cái này bước vào Hỗn Độn Hắc Nguyên cường giả kết cục hoàn toàn không biết gì cả, nhưng ta từng tự mình trải nghiệm, cho nên lại quá là rõ ràng. Những kẻ bước vào Hỗn Độn Hắc Nguyên không phải thánh cấp khác tồn tại, căn bản là không có cách tiếp nhận Hỗn Độn Hắc Nguyên bên trong vĩnh hằng hư vô, cuối cùng cũng tinh thần tan vỡ, lựa chọn bản thân kết thúc, linh hồn bị Hỗn Độn Hắc Nguyên đồng hóa, biến thành cái kia vĩnh hằng hư vô một bộ phận. Về phần kia hai tôn chí thánh, một vị là Thái Thượng giáo chủ, một vị khác là Địa Tôn cổ Phật. Bọn hắn giống như ta, may mắn tại Hỗn Độn Hắc Nguyên bên trong còn sống sót, dị biến thành quỷ dị, cũng là bây giờ Thiên Quỷ cùng Địa Quỷ. Chẳng qua, bọn hắn cũng không giống ta như vậy tự động đi ra Hỗn Độn Hắc Nguyên, mà là tại cái khác chí thánh dẫn dắt dưới, mới bị theo Hỗn Độn Hắc Nguyên bên trong thoát thân. Bây giờ, Thiên Quỷ cùng Địa Quỷ ẩn nấp cho chỗ tối. Tại bảy đại thứ nhất danh sách quỷ dị trong, chỉ có Thái Tuế, Vô Vọng cùng Không Ưu Sầu là do ta diễn sinh mà ra. Còn lại bốn tôn, Thiên Thư cùng Đại Thiên nguồn gốc từ Thiên Quỷ, Tâm Thông cùng Địa Quên thì là Địa Quỷ sản phẩm. Tô Giao kỹ càng bày tỏ. Tô Mục nghe được nơi đây, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao chính mình tại cảnh ngộ Thái Tuế lực lượng cùng Vô Vọng lực lượng lúc, có thể biến nguy thành an, thậm chí giới cơ duyên xảo hợp nắm giữ Vô Vọng lực lượng. Có thể này hai đại thứ nhất danh sách quỷ dị, bởi vì cùng Tô Giao đặc thù nguồn gốc, đối với hắn vốn cũng không có quá nhiều ác ý thiên hư, có được nhường thế gian tất cả lực lượng trong nháy mắt hóa thành hư vô khủng bố năng lực, bất luận cái gì cường đại công pháp, pháp bảo ở tại trước mặt, đều sẽ như là bọt biển tiêu tán. Đại Thiên càng thêm thần kỳ, có thể vì thần bí lực lượng phòng chế ra một cùng chư thiên vạn giới gần như giống nhau như lúc thế giới, khó phân thật giả, Tâm Thông. Nhưng có biết những sinh linh khác sâu trong nội tâm tất cả ý nghĩ, những sinh linh khác tại trước mặt nó không hề bí mật có thể nói, Địa Quên có thể khiến cho những sinh linh khác quên mất quá khứ tất cả, thậm chí quên mất bản thân. Tô Giao đem này tứ đại đối địch thứ nhất danh sách quỷ dị công năng cũng nói ra. Mỗi một vị thứ nhất danh sách quỷ dị năng lực cũng nghe được Tô Mục tê cả da đầu. Chương 705. Ngàn năm trôi qua chương 705, ngàn năm trôi qua ca. Tô Giao dựa sát vào nhau trên người Tô Mục, theo Hỗn Độn Hắc Nguyên sau khi ra ngoài, ta không chỉ dường như hết rồi ký ức, thì cảm giác không đến đau khổ, cảm giác không đến vui sướng, cảm giác không đến bất luận cái gì tâm trạng. Nếu như không phải trong trí nhớ, còn sót lại kia một tia cùng ca ca ngươi có liên quan mơ hồ ký ức, để cho ta trong tiềm thức chống đỡ tiếp, có thể ta cũng sẽ cùng cái khác cá thánh giống nhau tự sát. Bởi vì ta không hiểu rõ ý nghĩa sự tồn tại của mình. Chỉ có biến thành muội muội của ngươi sau đó, ta mới có thể tìm được một ít bản thân. Tất nhiên, loại tồn tại này cảm giác vẫn là vô cùng yếu ớt. Tô Mục tâm thần run lên. Cảm giác không đến đau khổ, cảm giác không đến vui sướng, cảm giác không đến bất luận cái gì tâm trạng. Đây mới là thế gian lớn nhất đau khổ. Chỉ có làm tiếp nhận đau khổ, siêu việt tâm linh cực hạn chịu đựng về sau, mới biết để người trở thành như vậy. Chẳng thể trách những kia bước vào hỗn độn hắc nguyên á thánh nhóm, chọn tự sát. Á thánh ý chí mạnh không thể nghi ngờ. Chỉ có khi bọn hắn không hiểu rõ ý nghĩa sự tồn tại của mình thời điểm, bọn hắn mới có thể lựa chọn kết bản thân. Còn tốt, ta đang nhìn ta trưởng thành. Tô Giao nói, quá trình này, mặc dù ta vẫn như cũ cảm giác không đến bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, nhưng tối thiểu có thể chậm rãi tìm về trí nhớ của ta. Ngươi tìm về ký ức về sau, cũng vẫn là cảm giác không đến sướng vui giận buồn. Tô Mục nói. Tô Giao bình tĩnh nói, mặc dù ta biết đó là ta, nhưng nhìn nàng trưởng thành lúc, ta liền như là một người đứng xem. Kaka, ngươi đang làm tinh lúc, xem TV kịch bên trong nhân vật chính trưởng thành, thì tương đương với có rồi nhân vật chính ký ức, ngươi có thể thật sự cảm giác được cái này nhân vật chính sướng vui giận buồn sao? Nghe nói như thế, Tô Mục lần nữa có cấu ngạt thở cảm giác. Do đó, nàng là ta, cũng không phải ta. Tô Giao nói, cho tới bây giờ, ta nhiều hơn nữa tồn tại ý nghĩa, vẫn là bởi vì ta là muội muội của ngươi cái thân phận này, mà không phải ngươi đệ tử cái đó thân phận. Lời này dường như vô cùng khó đọc, Tô Mục cũng hiểu được Tô Giao ý nghĩa. Tương đương đúng Lam Tinh Tô Giao mà nói, nàng càng tán thành nàng là muội muội của mình, không phải chư thiên vạn giới cái đó Tô Giao. Chính như nàng lời nói, làm nàng làm muội muội mình lúc, nàng mới có thể miễn cưỡng tìm thấy chính mình một tia tồn tại cảm. Với lại, Lam Tinh Tô Giao kỳ thực không phải cái thời không này tồn tại, nàng đến từ vạn năm sau thời không. Tâm thương tồn tại dị thời không ngốc lâu như vậy, đoán chừng sớm đã bị đại đạo xóa bỏ. Lam Tinh Tô Giao không có bị xóa bỏ, kia thuần túy là vì nàng thực lực cường đại, đại đạo thì cầm nàng không có cách nào. Lúc trước đại thế giới muốn xóa bỏ nàng, kết quả đã bị nàng giết đi, biến thành lưu huyết cao nguyên. Tô Giao lúc này nhìn chăm chú Tô Mục, "Kaka, hiện tại ngươi đã tỉnh, năng lực lưu lại theo giúp ta sao?" Tô Mục nhìn Tô Giao. Lam Tinh đời sống bình thản không tranh, chư thiên vạn giới khắp nơi nguy cơ. Nếu có thể chọn, hắn tất nhiên vui lòng lưu tại Lam Tinh. Nhưng Tô Mục rất rõ ràng, hắn không cách nào lưu tại này. "A Giao, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi cảm giác được tâm trạng." Tô Mục nói. Hắn đã vô pháp dứt bỏ mê vụ tướng tài nhóm, cũng vô pháp dứt bỏ chư thiên vạn giới Tô Giao. Ngoài ra, muội muội Tô Giao bây giờ trạng thái, đồng dạng không phải hắn vui lòng nhìn thấy. Đổi lại những người khác, có thể sẽ chỉ nhìn thấy muội muội Tô Giao là quỷ mẫu, có vô thượng lực lượng. Tô Mục nhìn thấy trọng điểm, lại là muội muội Tô Giao mất đi tâm trạng cảm giác, cùng người máy không có gì khác biệt. Kể từ đó, hắn lại sao có thể an tâm lưu tại Lam Tinh? Lam Tinh vũ trụ không có thiên địa linh khí. Nơi này vũ trụ ý chí, cùng thế giới khác đại đạo khác nhau. Lam Tinh vũ trụ ý chí không hề có ẩn chứa bất luận cái gì đạo thì, cho nên tại Lam Tinh vũ trụ chỉ có thể đi khoa học kỹ thuật con đường. Khoa học kỹ thuật con đường không cách nào làm cho người trở nên cường đại. Bởi vậy Tô Mục muốn cường đại bản thân, muốn tìm được nhường muội muội Tô Giao khôi phục cách, cũng chỉ có thể đi chư thiên vạn giới. Ta không có tình cảm, nhưng ta biết đúng sai, ta không thể quá ích kỷ. Tô Giao nói, tất nhiên ca ca ngươi làm ra quyết định, vậy liền dựa theo ca ca ngươi ý nghĩ đi làm. Nếu nàng có tình cảm, ngược lại sẽ không như vậy lý trí phóng Tô Mục rời khỏi. Vừa vặn vì nàng không có, chỉ có lý trí bản năng, cho nên mới sẽ làm như vậy. Tô Mục nghe trong lòng thở dài, kiên định hơn ý nghĩ của mình. Kaka, ngươi là có hay không cần giúp đỡ? Tô Giao nói. Tô Mục tâm thần khẽ động, A Giao, ngươi có thể hay không khống chế hắc triều quy mô, nhường hắc triều đến tiến công Hồng Mông thế giới? Với hắn mà nói, săn giết hắc triều cũng là tăng thực lực lên nhanh nhất một trong phương thức. Như Tô Giao cái này quỷ mẫu, có thể khống chế hắc triều đến tiến công Hồng Mông thế giới, đồng thời nhường hắc triều quy mô gìn giữ tại Hồng Mông thế giới trong phạm vi chịu đựng, kia với hắn mà nói không thể nghi ngờ là đại hảo sự. Này với ta mà nói nên không khó. Tô Giao nói, Hỗn Nguyên Tiên Điện bên trong có lực lượng của ta là ấn, ngươi có thể đem Hỗn Nguyên Tiên Điện đặt ở Hồng Mông trong thế giới, như vậy ta là có thể đem hắc triều thông qua Hỗn Nguyên Tiên Điện chuyển tống đến Hồng Mông trong thế giới. Cùng Tô Giao thương định tốt những thứ này, Tô Mục liền tâm thần nhất định, ý niệm theo Lam Tinh thế giới rời khỏi. Giọt nước đúng khống chế của hắn lập tức tiếp xúc. Tần Hiểu bởi vậy cảnh ngộ phản vệ. Tô Mục không còn khách khí, trực tiếp thi triển thời gian đình chỉ, đem Tần Hiểu bốn phía thời không đông kết, sau đó một đạo Hồng Mông kiếm khí liền đem Tần Hiểu nguyên thần đánh nát. Tần Hiểu cái này trúc âm hội phó hội trưởng, như vậy bị tru sát. Sư phụ. Chư thiên vạn giới Tô Giao nhẹ nhàng thở ra. Tô Mục nhìn về phía nàng. Tô Giao gia nhập Hắc Dạ hội, ở bên ngoài 43, kỳ thực chính là vì tìm kiếm chân tướng. Chẳng qua bây giờ Tô Mục đã biết tất cả, tự nhiên không cần thiết nhường Tô Giao tiếp tục ở bên ngoài mạo hiểm. Lúc này, Tô Mục cũng không có giấu giếm chư thiên vạn giới Tô Giao. Hắn dùng tiên thiên chi khí, trong hư không chế tạo hình tượng, đưa hắn cùng làm tinh Tô Giao đối thoại, hiện ra cho Tô Giao nghe. Sau khi nghe xong, Tô Giao không khỏi lâm vào ngốc trệ. Nàng sao đều không có nghĩ đến, chính mình đau khổ tìm kiếm quỷ dị chi nguyên, lại là tương lai chính mình. Sư phụ. Nhưng sau một lát, Tô Giao thì kiên định nói, kỳ thực, một thế này đã sửa đổi, ở kiếp trước tương lai nhất định sẽ không lại xuất hiện. Do đó, ở kiếp trước ta của tương lai, đã không phải là ta. Nàng là nàng, ta là ta. Ngươi muốn làm gì? Tô Mục nói. Nàng đến từ tương lai, lại tại quá khứ lưu lại dấu chân. Tô Giao nói, mặc kệ là vì nàng, vẫn là vì chính ta, ta đều muốn chạm tam thi, chém dụng quá khứ cùng tương lai, như thế mới có thể nhường hiện tại ta triệt để độc lập. Mặc kệ nàng là quỷ mẫu, hay là sư phụ muội muội của ngài, ta đều là sư phụ đệ tử của ngài. Cho nên sư phụ, ta sẽ tiếp tục đi của ta con đường tu hành. Được. Tô Mục thở dài. Hắn biết mình rất khó quên Tô Giao. Rốt cuộc, ở kiếp trước Tô Giao tương lai, thế nhưng trước biến thành nữ đế, sau đó lại biến thành quỷ mẫu. Bực này tồn tại con đường tu hành, quả thực không cần hắn đi bỏ bít tết. Tiếp đó, Tô Mục thì trở về huyền tiên thế giới, sau đó triệt để phủ kín huyền tiên thế giới. Hắn trực tiếp dùng nghiệp hỏa, đem huyền tiên thế giới bốn phía hư không cũng tiêu hủy. Sau đó huyền tiên thế giới thì theo trong tinh không biến mất. Tất nhiên, nó cũng không phải thật biến mất, chỉ là che giấu rồi. Cùng lúc đó, Trúc Âm Hội cùng Càn Nguyên Giáo cũng giận tím mặt, đang suy tính Tô Mục thông tin. Kết quả bọn hắn cái gì cũng thôi coi không ra. Hồng Mông trong thế giới, Lam Tinh Tô Giao lần đầu tiên đem lực lượng của mình thông qua Hỗn Nguyên Tiên Điện rót vào đi vào. Sau đó, Hỗn Nguyên Tiên Điện liền thành một đầu mối không gian, đem Lưu Huyết Cao Nguyên cùng Hồng Mông thế giới nối liền cùng một chỗ. Hắc Triều như vậy hiện lên, mà Hắc Triều quy mô chính là Tô Giao khống chế qua. Này quy mô có thể đúng Hồng Mông thế giới tạo thành uy hiếp, nhưng sẽ không thật sự nguy hiểm cho đến Hồng Mông thế giới. Hồng Mông thế giới sinh linh sẽ ở trong quá trình này đạt được ma luyện cùng tăng lên, Tô Mục cũng có thể thu hoạch vận số, có thể nói dơ lên hai. Kể từ đó, dù là Hồng Mông thế giới bản thân phụ kín, phát triển tốc độ cũng sẽ không đình trệ. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 5 năm trôi qua, Tô Mục đã tích lũy 1 tỷ đạo vận số. Những thứ này vận số đều bị hắn tiêu hao. 1 tỷ đạo vận số, vì manh liệt chi thế xông mở Tô Mục nửa bước kim tiên bình cảnh. Tô Mục thành công tấn thăng làm kim tiên. Tấn thăng kim tiên sau đó, cần vận số càng thêm khổng lồ. Tiếp xuống 5 tháng, 10 năm sau, Tây Hàm Tinh nơi ẩn nút chống đỡ không nổi, bị hắc triều mài. 15 năm về sau, Phong Túc phủ nơi ẩn nút chống đỡ không nổi, triệt để tan vỡ. Tất cả Thanh Long Thiên khu không phải tiên giới khu vực, như vậy hoàn toàn hủy diệt. 30 năm sau, Thanh Long Quan bị công phá. Mạnh Trương giới thì thật sự bước vào lượng kiếp thời đại. Trước đó tiên giới, trên tổng thể hay là trong hòa bình. Nhưng bây giờ, hắc triều chính thức đánh vào tiên giới. Tiên giới loạn thế giáng lâm. Có thể nói, một thế này tất cả chư thiên vạn giới quỹ đạo đều đã hoàn toàn khác biệt. Rốt cuộc ở kiếp trước không có hắc triều, lúc này chư thiên vạn giới còn chỗ trong hòa bình. Trong lúc vô tình, 300 năm qua đi, chư thiên vạn giới tuyệt đại bộ phận sinh linh đều đã diệt tuyệt. Sống sót sinh linh không đến lượng kiếp tiền 1/1 triệu. Lúc này, lượng kiếp dường như đã chuẩn bị kết thúc. Chư thiên vạn giới chuyển cơ đến. Trúc Âm Hội cùng chư thánh giáo đạt thành hợp tác, đem điều khiển quỷ dị chi pháp công bố ra. Càng ngày càng nhiều quỷ dị bị khống chế. Chư thiên vạn giới các tu sĩ bắt đầu dùng quỷ dị tới đối phó quỷ dị. Nguyên bản diệt thế nguy cơ như vậy người chuyển. Bán quỷ càng ngày càng nhiều, nhưng không còn được xưng là bán quỷ mà là quỷ tu. Quỷ tu tiên nhân cũng được xưng là quỷ tiên. Trúc Âm Hội vốn là người người kêu đánh chuẩn, kết quả cũng từ đây do đen chuyển trắng, đổi tên là Trúc Âm Giáo. Chư thiên vạn giới có ngũ đại giáo, giáo chủ đều là chí thánh. Mà Trúc Âm Hội mặc dù không có chí thánh, lại biến thành ngũ đại giáo sau đó thứ 6 đại giáo, địa vị dường như cùng ngũ đại giáo bình khởi bình tọa. Đã từng Trúc Âm Hội hội trưởng, bây giờ Trúc Âm Giáo giáo chủ Bạch Ngọc Tiềm là a thánh, nhưng thực lực nghe nói không thua gì chí thánh. Rất nhanh ngàn năm trôi qua, lượng kiếp bóng tối dường như triệt để đi xa. Hai sau trùng tiến chư thiên vạn giới, nghiêm chỉnh đã có mấy phần vui vẻ phồn vinh chi thế. Giáp túc tinh vực dần dần lại có sinh linh. Thiên diễm tinh hệ biên giới, hư không đang vỡ vụn. Ám tử sắc tinh vân như sôi đằng thiết thủy cuộn cuộn, vô số thật nhỏ mảnh vỡ thiên thạch tại lực hút vòng xoáy bên trong va chạm ra làm tử sắc hỏa hoa. Mấy bạn tên Bạch Lộc Tông tu sĩ chính khống chế nhìn tổn hại tinh thuyền bỏ mạng chạy trốn, đạo bào của bọn họ trên dính đầy bụi sao cùng vết máu, có ít người thậm chí đoạn mất tứ chi, dựa vào bản mệnh pháp bảo miễn cưỡng duy trì phi hành. Trần Liệt, các ngươi phi vũ môn khinh người quá đáng. Cầm đầu tinh trên thuyền, Bạch Lộc Tông đại trưởng lão La Thừa Tông hai tay kết ấn, đem cuối cùng một tia tiên thiên chi khí rót vào hộ cháo. Vị này xưa nay vì nho nhã chứ xưng tiên nhân giờ phút này râu tóc đều dựng, trong mắt tràn đầy đau buồn phẫn nộ. Sau lưng hắn, mấy bạn tên Bạch Lộc Tông tinh nhuệ kết thành bắt đầu kiếm trận, cố gắng ngăn cản hậu phương giống như thủy triều vọt tới phi vũ môn truy mình. Lữ trưởng lão, ngươi đây là tội gì? Truy kích đội ngũ phía trước nhất, phi vũ môn phó môn chủ Trần Liệt chắp tay đứng ở cựu đầu lôi bằng phía trên. Vị này huyền tiên thượng vị cường giả thân mang mạ vàng chiến giáp, ấn đường khảm một viên lôi quang lấp lóe bảo thạch, tại bóng tối trong tinh không như là một khỏa chói mắt tinh thần. Phía sau hắn 10 vạn tu sĩ tạo thành tinh hà đại trận đang chậm rãi thu nạp, đem Bạch Lộc Tông tàn quân đẩy vào góc chết. Thiên Diễm Tinh Hệ sớm đã là ta phi vũ môn vật trong bàn tay, các ngươi Bạch Lộc Tông lại không nên châu chấu đá xe. Giọng Trần Liệt mang theo băng hàn ý cười, đã như vậy, liền để các ngươi xem xét, ta phi vũ môn là như thế nào cắn giết các ngươi bọn này ngoan cố chi đồ. Lời còn chưa dứt, 10 vạn phi vũ môn tu sĩ đồng thời bấm niệm pháp quyết. Toàn bộ tinh không đột nhiên bị vô số lôi văn bao phủ, Trần Liệt sau lưng hiện ra một tôn cao ngàn trượng lôi thần hư ảnh. Kia lôi thần cầm trong tay cựu tiết lôi tiền, mỗi một đạo bóng roi cũng trong hư không xé mở sâu không thấy đáy vết rách. La Thừa Tông sắc mặt đổi biến, hắn hiểu rõ đây là phi vũ môn trấn phái tuyệt học, đặc biệt nhằm vào tiên nhân thần thức công kích. Giờ phút này mấy vạn tiên đệ tử tạo thành bắt đầu kiếm trận đã bắt đầu dao động, trận nhãn chỗ đệ tử phun ra một ngụm máu tươi, kiếm trận quang mang trong nháy mắt ảm đạm rồi ba thành. Khởi động tinh thuyền kết giới. La Thừa Tông cắn chốt lưỡi, đem tinh huyết phun tại trong lực tinh đồ bên trên. Nguyên bản tàn phá tinh thuyền đột nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang, vô số phù văn màu vàng từ trong tinh đồ bay ra. Tại tinh thuyền trung quanh cấu trúc lên một đạo hình lục giác phòng ngự kết giới. Trần Liệt cười lạnh một tiếng, vùng vây dây chết. Hắn con ngón búng ra, ấn đường bảo thạch bắn ra một đạo thô to như thùng nước lôi quang. Kia lôi quang trên không trung chia ra thành 9 đạo, mỗi một đạo cũng tinh chuẩn địa đánh vào kết giới mấu chốt trọng yếu bên trên. Ầm ầm, kết giới kịch liệt rung động, phù văn màu vàng như mưa rơi bong ra từ màng. La Thừa Tông lảo đảo lui lại, khóe miệng tràn ra máu đen. Hắn hiểu rõ, kết giới này là hắn cuối cùng át chủ bài, như bị công phá, bọn hắn đám người này đem triệt để chôn vùi tại đây mênh mông tinh hải. Chư vị đồng môn, Lã Thừa Tông cưỡng để một hơi, âm thanh truyền khắp tất cả tinh thuyền, hôm nay chính là ta Bạch Lộc Tông tồn vong thời khắc, và biến thành tù nhân, không bằng cùng địch nhân đồng quy vu tận. Mấy bạn tên tu sĩ cùng kêu lên tỏ vẻ đồng ý, bọn hắn cưỡng ép vận chuyển kinh mạch lịch chuyển cấm thuật, toàn thân bộc phát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ. Bạch Lộc Tông một phương lại lần nữa ngưng tụ kiếm quang. Lần này kiếm quang không còn là ánh trăng nhu hòa sắc, mà là mang theo màu máu ngang ngược. Trần Liệt đồng tử hơi co lại, lại là huyết tế thiên cương kiếm nhìn tới Bạch Lộc Tông thật muốn ngọc thạch câu phần rồi. Phía sau hắn lôi thần hư ảnh đột nhiên bành trướng gấp ba, hữu tiết lôi tiên hóa thành đầy trời lôi võng, đem toàn bộ chiến trường bao phủ trong đó. Rầm rầm rầm. Huyết tế thiên cương kiếm ngăn cản không nổi lôi thần hư ảnh, rất nhanh tan vỡ. Đúng lúc này, Phi Vũ môn một phương tiến một bước bộc phát. Bạch Lộc Tông tinh thuyền kết giới thì ngăn cản không nổi. Oanh! Kết giới tan vỡ. Bạch Lộc Tông các tu sĩ triệt để tuyệt vọng. Chư vị, từ chiến rốt cục. Lã Thừa Tông không có khuất phục, phát ra hống. Ầm ầm. Hai bên đại quân lập tức đúng sông, chém giết cùng nhau. Chiến đấu ba động, rất mau đem bốn phía tinh không đánh không ngừng băng liệt. Chỉ là bọn hắn cũng không chú ý tới, theo nơi này tinh không không ngừng băng liệt, trong vết nứt không gian dần dần có khí tức không giống bình thường tiết lộ ra ngoài. Chương 706. Diên Sơn chân nhân chương 706, Diên Sơn chân nhân đây là. Kịch chiến say xưa các tu sĩ, trong tay pháp bảo quang mang lấp loé, tiên tiên chi khí không ngừng phun ra. Đột nhiên bọn hắn lại phát giác được quanh mình khác thường. Nguyên bản không hề có gì trong tinh không, theo chiến đấu ba động chấn động đến tinh không kéo dài băng liệt, lại chậm rãi hiển lộ ra một khỏa tinh cầu hình dáng. Tinh cầu kia biên giới tản ra kỳ dị vi quang, dường như có tầng mông lung vầng sáng vần quanh. Nơi đây lại có một khỏa tinh cầu. Một tên Bạch Lộc Tông đệ tử trừng lớn hai mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, phi kiếm trong tay bởi vì phân tâm, suýt nữa bị đối thủ đánh rơi. Quái thai, nơi này có tinh cầu chúng ta lại không chút nào biết. Một vị trưởng lao khác bộ dáng người bất dâu, chau mày, trong lòng tràn đầy hoài nghi. Ta Phi Vũ môn ngày nữa Diễm Tinh hệ đã có 700 năm, đã sớm đem tất cả tinh hệ dò xét vô số lần, không ngờ rằng còn có lọt mất tinh cầu. Một vị hộ pháp vẻ mặt nghiêm túc, trong giọng nói mang theo vài phần khó có thể tin. Hai bên tu sĩ sôi nổi dừng lại trong tay thế công, kinh nghi bất định nhìn về phía viên kia dần dần rõ ràng tinh cầu. Đợi nhìn thanh đây chẳng qua là khỏa phù du tinh cầu, trong lòng mọi người cảnh giác giảm xuống. Nhưng này tinh cầu phía trên lại có thiên môn cùng đạo bích, lại để cho bọn hắn không khỏi nhiều hơn mấy phần bất ngờ. Ầm ầm. Mọi người ở đây dò xét thời khắc, thiên môn chậm rãi mở ra. Năm tháng khí tức phảng phất như thực chất tiêu tán mà ra, khí tức kia cổ lão mà tàn thường, để người trực quan cảm nhận được ngày này môn đã phủ bụi ngàn năm lâu. Đúng lúc này, một đầu hắc nhu nện bước trầm ổn nhịp chân từ phía trên trong môn đi ra. Hắc nhu thân hình cường tráng, quanh thân tản ra xưa cũ khí tức, sừng châu cũng là giản dị tự nhiên. Các ngươi mau mau rời đi nơi đây. Hắc nhu miệng nói tiếng người, âm thanh trầm thấp trầm trọng, tại phiến tinh không này quanh quẩn. Ở đâu ra xuất sinh? Chân Liệt sau lưng, một cái thân mặc áo trắng tiên tiên nét miệng lên một vòng cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hắn thấy, đây chẳng qua là khỏa không có danh tiếng gì phụ du tinh cầu, năng lực lợi hại đến mức nào nhân vật. Mười cái hô hấp trong rời khỏi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Hắc Nhu âm thanh trầm ổn như cũ, lại mơ hồ mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Không cần mười cái hô hấp, bản tọa hiện tại thì làm thịt ngươi ăn thịt bò. Áo trắng tiên tiên cười nhạo một tiếng, trong tay tiên kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, trên thân kiếm đạo ẩn lưu chuyển, hào quang nóng ánh chiếu sáng bốn phía. Cổ tay hắn lắc một cái, một đạo quần quần kiếm khí cuốn theo hủy thiên diệt địa chi thế, hướng phía Hắc Nhu chém tới. Hắc Nhu đứng tại chỗ, lù lù bất động, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, hướng này áo trắng tiên tiên nhìn thoáng qua. Trong chốc lát, một đạo lôi quang từ Hắc Nhu trong đôi mắt bắn ra mà ra. Lôi quang tốc độ cực nhanh, phản phất một đạo thiểm điện chém thẳng vào mà xuống, cùng áo trắng tiên tiên quần quần kiếm khí chính diện va chạm. Lôi đình băng liệt chi tiếng điếc tai nhức óc, áo trắng tiên tiên kiếm khí tại lôi quang trùng kích vào, trong nháy mắt sụp đổ. Lôi quang tình thế không giảm, thẳng tắp đánh trúng áo trắng tiên tiên. Áo trắng tiên tiên ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Cơ thể trong nháy mắt bị lôi quang bao vây, mùi khét lẹn tràn ngập ra, chẳng qua trong chớp mắt, hắn thì hóa thành than cốc, theo hư không rơi xuống. Làm cản. Chân Liệt thấy thế, trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, đang muốn phát tác. Coi như sau đó một khắc, Hắc Nhu trên người uy áp không giữ lại chút nào địa bộc phát. Kia uy áp như bài sơn đảo hải đánh tới, ép tới không gian xung quanh cũng vặn vẹo biến hình. Chân Liệt sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, hai chân mềm nhũn, kém chút đứng không vững. Hắn âm thanh run rẩy nói, "Nửa bước kim tiên." "Đạo hữu, hiểu lầm, mọi thứ đều là hiểu lầm." Tại bực này cường giả trước mặt, hắn biết rõ phản kháng vô dụng. Ta đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi bỏ qua. Hắc Nhu nét miệng cười một tiếng, lộ ra một loạt sừng sững bạch nha. Đúng lúc này, Hắc Nhu móng trước đột nhiên đập mạnh, dưới chân hư không trong nháy mắt sụp đổ, một khe hở không gian theo nó móng trước chỗ như rắn trườn uốn lượn xuất hiện, sau đó lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Phi Vũ môn mọi người ở chỗ đó kéo dài mà đi. Vết nước không gian trôi đến, tất cả đều bị thôn phệ, trung quanh tinh thần quang mang cũng ảm đạm mấy phần. Chân Liệt đám người căn bản không dám ngăn cản, tại nửa bước kim tiên trước mặt, sự phản kháng của bọn họ giống như châu chấu đá xe. Chúng ta vui lòng nhận tội. Chân Liệt cực kỳ thành thật, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Một đạo khe hở không gian vô tình cắt chém Phi Vũ môn mọi người. Phi Vũ môn mọi người tiếng kêu rên liên hồi, thoáng qua trong lúc đó liền chết một nửa. Còn lại người cũng đều mình đầy thương tích, nhưng bọn hắn lại không dám núp đích, sợ lại làm tức giận tôn đại thần này. Cút. Hắc Nhu thấy thế, trong mắt lóe lên một tia chán ghét, âm thanh lạnh băng. Thoáng chốc, Phi Vũ môn mọi người như được đại xá, hoảng hốt chạy bừa hướng nhìn xa xa chạy trốn, trong chớp mắt liền biến mất trong tinh không mịt mờ. Lã Thừa Tông ở một bên nhìn, sắc mặt biến hóa, vội vàng nói: "Các hạ, dừng chớ để cho bọn họ đào tẩu, bọn hắn là Phi Vũ môn người. nếu để bọn hắn đào tẩu, sau các hạ chắc chắn đưa tới Phi Vũ môn trả thù. Hắn biết rõ Phi Vũ môn có thủ tất báo tính tình. Phi Vũ môn. Hắc Nưu đầu méo một chút, ta còn nhớ, Vũ Đại Thánh giáo trong dường như không hề có tên này. Lã Thừa Tông nghe vậy, cười khổ giải thích nói, Phi Vũ môn tự nhiên không thể nào là thành giáo, nhưng Phi Vũ môn trưởng môn Mạc Hiểu Thành là Thái Ức Kim Tiên. Nói lên Mạc Hiểu Thành, hắn trong mắt lóe lên vẻ kiêu rẻ. Hắc hắc. Hắc Nưu không có nói tiếp, ngược lại nhìn về phía Lã Thừa Tông đám người, các ngươi thì xéo đi, nếu không đã quấy rầy quý nhân, các ngươi đảm đường không nổi. Đúng. Lã Thừa Tông cung kính nói, chẳng qua bất kể nói thế nào, các hạ hôm nay đối với chúng ta cũng có ân cứu mạng, chúng ta đối với cái này khắc ở trong tâm. Chúng ta có thể không cách nào đào thoát Phi Vũ môn truy sát, nhưng chúng ta tông chủ chính là Diên Sơn chân nhân đại đệ tử Bạch Linh Nhi, sau nàng sẽ báo đáp các hạ. Dứt lời, hắn muốn mang theo Bạch Lộc Tông mọi người rời khỏi. Chờ một chút. Hắc Nưu lại gọi hắn lại, Bạch Lộc Tông, Diên Sơn chân nhân, ngươi nói Diên Sơn chân nhân, chẳng lẽ lại là Lộc Diên Sơn? Không tệ. Lã Thừa Tông thần sắc đầu tiên là ngạo nghễ, nhắc tới nhà mình tổ sư, lòng tràn đầy kiêu ngạo. Nhưng sau đó lại thần sắc cảm đạm nói, Diên Sơn chân nhân 700 năm trước là được thì kim tiên, phía sau thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Chỉ tiếc, Diên Sơn chân nhân tại 100 năm trước, bị Càn giáo chân truyền đệ tử Động Huyền Tử trấn áp phong ấn tại Phong Nguyên. Cũng là từ đó về sau, ta Bạch Lộc Tông chết núi dựa lớn, dẫn đến hiện tại một Phi Vũ môn cũng dám tại trên đầu chúng ta nhảy nhót. Nói lên đoạn này quá khứ, hắn tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Sau khi nghe xong, Hắc Nưu trầm mặc một lát, sau đó nói ra, các ngươi không cần đi rồi, kia Phi Vũ môn gây phiền phức cho các ngươi ngay tại này ở lại, bảo đảm các ngươi không lo. Không được. Lã Thừa Tông quả quyết lắc đầu, các hạ đã cứu chúng ta một lần, chúng ta lại há có thể tiếp tục liên lụy các hạ. Hắn trong lòng tràn đầy cảm kích, lại không muốn lại cho Hắc Nưu thêm phiền phức. Kỳ kỳ oai oai không nên nói nhảm nhiều như vậy. Hắc Nưu vẫy đuôi một cái, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Nguyên bản bình tĩnh hư không trong nháy mắt phong vân biến sắc, bên ngoài cuồn phong gào thét, sấm sét vang rội, mưa gió cuốn theo Bạch Lộc Tông mọi người, đem bọn hắn cuốn vào bên trong thiên môn. Đến rồi thiên môn bên trong, Bạch Lộc Tông mọi người thấy trước mặt lạ lẫm vừa thần bí cảnh tượng, có chút bất ngờ. Chỉ thấy bốn phía ánh nắng tươi sáng, linh khí nồng đậm, lại thần thức hơi quét qua, có thể cảm giác được rất nhiều thành trì. Những thứ này thành trì cũng có chút phồn hoa. Chỗ như vậy, đặt ở lượng kiếp trước đó chẳng có gì lạ. Nhưng lượng kiếp dường như hủy diệt chư thiên vạn giới, dù là hiện tại đã khôi phục không ít, nhưng khoảng cách lượng kiếp trước đó vẫn ngày đêm khác biệt. Tượng chỗ như vậy tại tiên giới cũng không nhiều, chớ nói chi là tại ngày này diễm tinh hệ. Chương 707. Dư Vãn Chiếu chương 707, Dư Vãn Chiếu Hắc Nưu, những người này là. Một thanh niên xuất hiện. Hắc Nưu liền đem chuyện lúc trước đại khái nói ra. Đúng là Diên Sơn chân nhân đồ tử đồ tôn. Thanh niên kinh ngạc nói, thanh niên này là Trần Đông. Về phần viên tinh cầu này, không thể nghi ngờ chính là Huyền Thiên thế giới. Huyền Thiên thế giới đã bản thân phong ấn ngàn năm, không nghĩ tới hôm nay sẽ bị Phi Vũ môn cùng Bạch Lộc Tông mọi người đánh bậy đánh bạ phía dưới phát hiện. Vừa vặn có thể thông qua bọn hắn tìm hiểu một chút này ngàn năm đã xảy ra chuyện gì. Trần Đông nói. Hắc Nưu thì gật đầu. Sau đó bọn hắn thì cùng Bạch Lộc Tông trò chuyện, thông qua nói bóng nói gió, rất nhanh hiểu được này ngàn năm đại khái biến hóa. Cái này khiến bọn hắn khiếp sợ không thôi. Ngàn năm năm tháng, bên ngoài thật đúng là thiên địa thay đổi. Ngày xưa khủng bố như vậy hắc triều lượng kiếp, không ngờ rằng lại lấy loại phương thức này bị chấm dứt. Quỷ dị không bị tiêu diệt, mà là bị các tu sĩ lợi dụng. Bây giờ quỷ dị cùng các tu sĩ đã tạo thành một chế ước lẫn nhau cân đối quan hệ. Bạch Lộc Tông mọi người thì vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn không biết Trần Đông, nhưng có thể đánh giá ra, Trần Đông tu vi khí tức cùng Hắc Nưu không sai biệt lắm. Nơi này lại có hai tên nửa bước kim tiên. Ngày kế tiếp, số lớn tinh thuyền cùng tinh không toa xuất hiện tại Huyền Thiên thế giới bên ngoài. Chính là chỗ này. Trần Liệt đứng bên cạnh một nữ tử nói, "Không tốt." Là Phi Vũ môn phó trưởng môn Dư Văn Chiếu. Bạch Lộc Tông mọi người tâm thần trầm xuống. Mặc dù sớm biết giờ khắc này sẽ tới, nhưng thật sự nhìn thấy Dư Vãn Chiếu về sau, bọn hắn vẫn cảm thấy ngột ngạt. Hai vị các hạ, Dư Vãn Chiếu là Thái Ức Kim Tiên, các ngươi không cần là tội của chúng ta nàng. Lã Thừa Tông nói, Như Đạo Hưu mặc dù giết Phi Vũ môn một số người, nhưng chỉ cần thái độ thành khẩn, bọn hắn nghề tình thực lực của ngươi phân thượng, nên sẽ không truy cứu tới cùng. Hắc Nưu cười nhạt một tiếng, không có nhận lời này. Giờ phút này, Dư Vãn Chiếu đã quan sát phía dưới, ánh mắt rơi trên người Hắc Nưu. Khi thấy Hắc Nưu bên người Trần Đông thời điểm, nàng đôi mi thanh tú nhíu một cái, có chút kiêng kỵ. Một nửa bước kim tiên, nàng đoán chừng trực tiếp muốn ra tay trấn sát. Nhưng hai cái rơi bước kim tiên tại đây, nàng cũng phải suy nghĩ nhiều thì dưới. Các hạ, người giết ta Phi Vũ môn đệ tử, vốn là tội ác tại trời. Dư Vãn Chiếu nói, bất quá ta Phi Vũ môn từ trước đến giờ khoan dung độ lượng, chỉ cần các hạ giao ra Bạch Lộc Tông đám người, lại theo ta đi thanh tuyển tình chịu đòn nhận tội, ta Phi Vũ môn có thể tha thứ các hạ. Cút. Hắc Nưu dùng một chữ trả lời. Nghiệt xúc, có dám ra đây? Dư Vãn Chiếu nổi giận, âm thanh chấn động đến trung quanh tinh vực nổi lên gợn sóng. Có gì không dám? Hắc Nưu cười lạnh, trực tiếp từ phía trên môn bay ra. Cũng có điểm lá gan, như thế ta có thể để ngươi được chết một cách thống khoái điện. Dư Vãn Chiếu trái tay kết pháp quyết, hóa ra 3000 sông lớn, trong tinh không ngưng kết thành sông lớn xiềng xích, phong tỏa Hắc Nưu tất cả đường lui. Hắc Nưu ngửa đầu phát ra rung trời gầm nhẹ, quanh thân lông tóc nổ lên 3 thước dư cao. Nó kế thừa từ thái cổ khuê Nưu huyết mạch tại lúc này trực tiếp bộc phát, đỉnh đầu song giác hiện ra thái cổ lôi văn, 4 cái móng đạp nát hư không, mỗi một bước cũng trong tinh không lưu lại sâu không thấy đáy dấu chân. Kim tiên lại như thế nào? Thanh âm của nó mang theo kim trúc ma sát bù bù, tại ta trước mặt phát ngôn bừa bãi, như thường đá ngươi chết. Dư Vãn Chiếu đồng tử đột nhiên co lại. Nàng thân làm kim tiên, tự nhiên hiểu rõ Khuê Nhu huyết mạch. Khuê Nhu là tiên tiên thần ma, không chỉ lực lớn vô cùng, càng năng lực điều khiển phong vũ lôi điện, trưởng thành Khuê Nhu thậm chí có thể cùng đại la kim tiên cùng nhau. Nhưng giờ phút này đầu Hắc Nhu chẳng qua nửa bước kim tiên tu vi, dám như thế khiêu khích, thực sự vượt quá nàng dự kiến. Tất nhiên muốn chết, bản tọa liền thành toàn ngươi. Dư Vãn chiếu tay áo vung lên, chín trôi tiên kiếm bay ra, hóa thành chín đạo lưu quang, tại Hắc Nhu trùng quanh bố trí cựu cung kiếm trận. Kiếm trận khởi động trong nháy mắt, trong tinh không hiện ra chín cái to lớn màu vàng kim trận nhãn, mỗi cái trận nhãn cũng ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Hắc Nhu không tránh không né, quanh thân đột nhiên bộc phát ra chói mắt lôi quang. Nó ngưỡng thiên trường rít đảo, thanh âm bên trong xen lẫn lôi đỉnh vành mình. Trong chốc lát, toàn bộ chiến trường bị lôi quang bao phủ, vô số thật nhỏ lôi cầu trong hư không đi khắp, như mưa rơi đánh tới hướng cựu cung kiếm trận. Đùng, đùng, đùng. Chín đạo lôi quang tinh chuẩn trúng đích chín cái kiếm đạo trận nhãn, kiếm trận quang mang trong nháy mắt ảm đạm. Dư Vãn chiếu sắc mặt biến hóa, nàng không ngờ rằng Hắc Nhu lôi đỉnh chi lực lại khủng bố như thế, ngay cả kim tiên bố trí kiếm trận đều có thể dung chuyển. Nếm thử ta đạp sơn kinh. Hắc Nhu nổi giận gầm lên một tiếng, bốn vó đạp thật mạnh hướng hư không. Một cỗ lực lượng vô hình vì nó làm trung tâm khuyết tán ra đến, trung quanh tinh thần giống như bị bàn tay lớn nào nặn, sôi nổi vỡ ra. Dư Vãn chiếu chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, cả người như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Khá lắm nhiệt xúc. Dư Vãn chiếu xóa đi khóe miệng vết máu, trong mắt lóe lên một tia kinh sợ. Đầu này Hắc Nhu lại có mạnh mẽ như vậy nội thân lực lượng, ngay cả kim tiên chi thể cũng khó có thể chịu được. Hắc Nhu đắc thế không tha người, song giác lôi quang tăng gọn ba thước. Nó đột nhiên túi đầu xuống, vì sừng châu là lợi nhận, hướng phía Dư Vãn chiếu phóng đi. Sừng châu những nơi đi qua, không gian giống như tờ giấy bị xé nứt, lộ ra sâu không thấy đáy chỗ trống. Dư Vãn chiếu không dám đón nữa, vội vàng vận chuyển kim tiên pháp tướng. Một tôn cao vạn trượng màu vàng kim pháp tướng ở sau lưng nàng hiện hiện, pháp tướng cầm trong tay hàng ma sử, hướng phía Hắc Nhu đập tới. Hàng ma sử chưa rơi xuống, Hắc Nhu không gian chung quanh đã vặn bẹo biến hình, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Hắc Nhu lại không sợ chút nào, nó ngưỡng thiên trường rít đảo, thanh âm bên trong xen lẫn mưa gió gào thét. Toàn bộ chiến trường phong vân đổi biến, cùng phong gào thét, mưa to mưa như chút nước. Nước mưa tại Hắc Nhu chung quanh ngưng kết thành băng nhận, như vạn tên cùng bắn về phía Dư Vãn chiếu. Dư Vãn chiếu cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, chín chuôi tiên kiếm trong nháy mắt bay trở về, ở chung quanh nàng hình thành một đạo kiếm hoàn. Băng nhận đụng vào kiếm trên tường, phát ra tiếng cọ sát chói tai, nhưng cuối cùng không cách nào đột phá kiếm hoàn phòng ngự. Điều trùng tiểu kỹ. Dư Vãn chiếu khinh thường nói, nàng đang muốn phản kích, lại phát hiện Hắc Nhu đã biến mất ở trong mưa gió. Sau một khắc, một cỗ thấu xương hàn ý từ đỉnh đầu truyền đến, nàng bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy Hắc Nhu chính đạp ở một đóa mây đen bên trên, song giác lôi quang lấp lóe. Nếm thử ta phong vũ lôi điện. Hắc Nhu nổi giận gầm lên một tiếng, song giác đồng thời bắn ra hai đạo thô to như thùng nước lôi quang. Lôi quang trên không trung xen lẫn thành lưới, đem Dư Vãn chiếu bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, cuồn phong cuốn theo mưa to hình thành vòng xoáy, đem Dư Vãn chiếu vây ở trung ương. Dư Vãn chiếu sắc mặt đại biến, nàng cảm nhận được này lôi quang bên trong ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt. Nàng đội vàng vận chuyển toàn thân tiên tiên chi khí, tại bên ngoài thân hình thành một tầng màu vàng kim hộ cháo. Lôi quang va chạm trên hộ cháo, phát ra đinh thái nhức óc quanh mình, hộ cháo trong nháy mắt xuất hiện vết rách. Điều đó không có khả năng. Dư Vãn chiếu kêu lên. Nàng thân làm kim tiên, thế mà tại một đầu nửa bước kim tiên Hắc Nhu trong tay rơi vào hạ phòng, cái này khiến nàng làm sao có thể tiếp nhận. Hắc Nhu lại không cho Dư Vãn chiếu cơ hội thở dốc, nó lần nữa phát động công kích. Lần này nó không có sử dụng lôi đỉnh chi lực, mà là điều động quanh thân thủy nguyên tố. Trong chốc lát, toàn bộ chiến trường bị nước biển bao phủ, vòng xoáy khổng lồ đem Dư Vãn chiếu cuốn vào trong đó. Dư Vãn chiếu vận chuyển kim tiên pháp tướng, cố gắng tránh thoát vòng xoáy. Nhưng vòng xoáy bên trong ẩn chứa kinh khủng hấp lực, nàng pháp tướng lại chậm rãi thu nhỏ. Không tốt. Dư Vãn chiếu ám đạo. Nàng ý thức được Hắc Nhu không thủy lực lượng vượt xa tưởng tượng của nàng, vòng xoáy này bên trong ẩn chứa thượng cổ nhược thủy lực lượng, ngay cả kim tiên chi thể đều khó mà chống cự. Ngay tại Dư Vãn chiếu sắp bị vòng xoáy thôn vệ thời khắc, nàng đột nhiên nhớ ra chính mình một cái khác gát chủ bài. Nàng đội vàng lấy ra một tòa bảo tháp, rót vào toàn thân tiên tiên chi khí. Bảo tháp trong nháy mắt bộc phát ra vạn trượng quang mang, đem vòng xoáy xua tan. Hắc Nhu thấy thế, trong mắt lóe lên một tia lãnh quang. Nghiên xúc, chịu chết đi. Dư Vãn chiếu nổi giận gầm lên một tiếng, bảo tháp đột nhiên biến lớn nghìn lần, hướng phía Hắc Nhu đập tới. Hắc Nhu ngửa đầu phát ra một tiếng long ngâm, song giác lôi quang tăng gọn. Nó bốn vó đạp nát hư không, hướng phía Linh Lung tháp phóng đi. Sừng châu cùng Linh Lung tháp chạm vào nhau, phát ra đinh thái nhức óc quanh mình, tất cả tinh vực cũng vì đó run rẩy. Dư Vãn chiếu chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, trong tay Linh Lung tháp kém chút rời khỏi tay. Nàng đội vàng vận chuyển toàn thân tiên tiên chi khí, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắc Nhu không chút nào không lùi, nó song giác lôi quang lấp lóe, không ngừng va chạm bảo tháp. Mỗi một lần va chạm, trên bảo tháp đều sẽ xuất hiện vết rách, Dư Vãn chiếu sắc mặt cũng theo đó càng thêm tái nhợt. Thôi, bản tọa vận dụng át chủ bài. Dư Vãn chiếu cắn răng nói. Nàng hiểu rõ tiếp tục như vậy nữa, chính mình thua không nghi ngờ. Nàng lấy ra một viên màu vàng kim đan dược, ngửa đầu nuốt vào. Trong chốc lát, khí tức của nàng tăng vọt mấy lần, quanh thân hiện ra phủ văn màu vàng. Đốt đạo đan. Dư Vãn chiếu nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân giấy lên kim sắc hỏa diễm. Thân thể của hắn bắt đầu nhéo rút, nhưng khí tức lại đạt đến trung vị thái ớt kim tiên. Hắc Nhu thấy thế ánh mắt nghiêm trọng. Đến hay lắm. Hắc Nhu nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân Khuê Nhu huyết mạch lại lần nữa bộc phát. Thân thể của nó tăng vọt mấy lần, hóa thành một đầu cao vạn trượng cự nhu, song giác lôi quang lấp lóe, quanh thân còn cuốn phong vũ lôi điện. Khuê Nhu chân tiên. Hắc Nhu nổi giận gầm lên một tiếng, song giác đồng thời bắn ra hai đạo thô to lôi quang, cùng dư vãn chiếu kim sắc hỏa diễm chạm vào nhau. Trong chốc lát, tất cả tinh vực bị ánh sáng chói mắt bao phủ, không gian bắt đầu sụp đổ, mảnh vỡ ngôi sao sôi nổi bạo liệt. Dư vãn chiếu kim sắc hỏa diễm cùng hắc lưu lôi quang trong hư không giằng co không xong, hình thành một to lớn hủy diệt vòng xoáy. Cho ta phá! Hắc lưu nổi giận gầm lên một tiếng, bốn vó đạp thật mạnh hướng hư không. Một cỗ lực lượng kinh khủng theo nó vó hạ bộc phát, hủy diệt vòng xoáy trong nháy mắt nổ tung, dư vãn chiếu bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra mấy cái tinh huyết. Không thể nào! Dư vãn chiếu yếu ớt nói. Nàng không ngờ rằng chính mình dùng bảo đan phát động cấm thuật, lại vẫn là đấu không lại hắc lưu. Hắc lưu nhưng không có truy kích, nó chậm rãi biến trở về hình người, trong mắt lóe lên một tia mỏi mệt. Chiến đấu mới vừa rồi đã hao hết rồi lực lượng của nó, nhưng nó biết không thể thả lỏng cảnh giác. Chương 708. Phi Vũ môn chương 708, Phi Vũ môn rút lui. Ý thức được không ổn, dư vãn chiếu lúc này liền muốn dẫn người rút lui. Lúc này, Trần Đông cười hắc hắc, theo biến mất tại chỗ. Dư vãn chiếu đám người rất mau lui lại ra và dặm. Muốn đi. Ngay lúc này, một thân ảnh xuất hiện trong tinh không, đem đường lui của bọn hắn ngăn lại. Thân ảnh này, thình lình chính là Trần Đông. Cút ngay cho ta. Dư vãn chiếu gầm thét. Hừ. Trần Đông hừ lạnh một tiếng, thẳng hướng dư vãn chiếu. Ầm ầm. Hai bên va chạm, sau đó cùng nhau rút lui. Kinh khủng sóng xung kích tiêu tán về sau, có thể nhìn ra dư vãn chiếu sắc mặt càng khó xem. Trần Đông thì lơ lửng tại một khỏa phá toái mảnh vỡ ngôi sao bên trên, phía sau một đôi đen như mực cánh chim đang điên cuồng hấp thụ trùng quanh năng lượng. Người một chết. Giọng dư vãn chiếu cuốn theo kim tiên uy áp, chấn động đến Trần Đông mảng nhĩ đau nhức. Sau một khắc, dư vãn chiếu tiên kiếm phút chốc phân hóa ra chín đạo hư ảnh, tại Trần Đông bốn phía bố trí cựu cung kiếm trận. Trần Đông không có trả lời, trong miệng hắn truyền ra khàn giọng chim hót, phần lưng hắc tức chi dục trong nháy mắt triển khai, mỗi cái lông vũ cũng đang thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Sau đó trong cơ thể hắn hắc tức huyết mạch triệt để kích phát, cơ thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, nguyên bản thân thể gầy yếu tại một hơi trong thì hóa thành cao trăm trượng dự nhân. Dư vãn chiếu đồng tử đột nhiên co lại, nàng cảm nhận được Trần Đông thể nội quần quần huyết mạch lực lượng. Tất nhiên muốn chết, bản tọa thỏa mãn ngươi. Dư vãn chiếu hai mắt đỏ lên, cựu cung kiếm trận bộc phát ra chói mắt kim quang. Chín đạo phi kiếm phá không mà đến, mỗi đạo phi kiếm cũng quấn quanh lấy thái ớt chân hỏa, xuyên thẳng qua chỗ ngay cả hư không đều bị thiêu đốt ra vết rách. Trần Đông hai cánh khẽ vỗ, quanh thân trong vòng trăm trượng hư không đột nhiên ngưng kết. Hắn lòng bàn tay hiện ra phong bạo chi nhãn, một cỗ đường kính trăm trượng màu đen vòi rồng phóng lên tận trời. Phi kiếm chạm đến vòi rồng trong nháy mắt, thái ớt chân hỏa lại bị sinh sinh dập tắt, phi kiếm mặt ngoài bắt đầu ngưng kết băng tinh. Phong bạo lực lượng bản nguyên. Dư vãn chiếu sắc mặt biến hóa. Thân làm kim tiên, nàng tự nhiên hiểu rõ loại lực lượng này đáng sợ. Trần Đông thừa cơ phát động công kích. Hắn phong chi đao đột nhiên xuất hiện trong tay, trên lưới đao quấn quanh lấy hắc sắc tiềm điện. Chôi này do phong bạo lực lượng ngưng tụ chiến đao, giờ phút này chính phát ra đói khát bù bù. Nếm thử phong chi đao của ta. Trần Đông nổi giận gầm lên một tiếng, một đao bổ về phía dư vãn chiếu. Đao mang những nơi đi qua, không gian bị xé vỡ thành hai mảnh, lộ ra sâu không thấy đáy hỗn độn. Dư vãn chiếu không dám đón đỡ, vội vàng vận chuyển kim tiên pháp tướng. Cao ngàn trượng màu vàng kim cự nhân ở sau lưng nàng hiện, pháp tướng cầm trong tay hàng ma sử, hướng phía Trần Đông đập tới. Hàng ma sử chưa rơi xuống, Trần Đông không gian chung quanh đã vặn vẹo biến hình, sinh ra cực kỳ đáng sợ áp lực. Trần Đông lại không sợ chút nào. Hắn hai cánh khẽ vỗ, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng dư vãn chiếu. Phong chi đao mang theo hủy tiên diệt địa khí thế, hướng phía dư vãn chiếu sau gáy chém tới. Dư vãn chiếu bản năng quay người, trong tay tiên kiếm kịp thời đón đỡ. Hai thanh thần binh chạm vào nhau, phát ra đinh thái nhức óc quanh mình, vạn dặm tinh vực ong ong run rẩy. Dư vãn chiếu chỉ cảm thấy có dọa người cự lực truyền đến, trong tay tiên kiếm kém chút rời khỏi tay. Trần Đông thừa cơ phát động hắc diễm chi châu. Một quả màu đen hỏa cầu theo trong miệng hắn phun ra, trong nháy mắt bành trướng đến trăm trượng lớn nhỏ. Hỏa cầu những nơi đi qua, không gian bị thiêu đốt ra to lớn chỗ trống, ngay cả kim tiên pháp tướng cũng tại hỏa cầu nhiệt độ cao hạ vặn bèo biến hình. Không tốt. Dư vãn chiếu ám đạo. Này hắc diễm bên trong ẩn chứa kinh khủng ăn mòn lực lượng, ngay cả nàng kim tiên chi thể đều khó mà chống cự. Nàng đội vàng lấy ra bảo tháp, rót vào toàn thân tiên tiên chi khí. Bảo tháp trong nháy mắt bộc phát ra vạn trượng và mang, đem hắc diễm ngăn cản ở ngoài. Trần Đông thấy thế, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Hắn hai cánh khẽ vỗ, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh, lần nữa phát động công kích. Lần này hắn không có sử dụng phong chi đao, mà là điều động quanh thân phong bạo lực lượng. Trong chốc lát, toàn bộ chiến trường bị màu đen long quyển bao phủ, to lớn hấp lực đem dư vãn chiếu cuốn vào trong đó. Dư vãn chiếu vận chuyển kim tiên pháp tướng, cố gắng tránh thoát vòi rồng. Nhưng vòi rồng bên trong ẩn chứa kinh khủng hấp lực, nàng pháp tướng lại chậm rãi thu nhỏ. Chết tiệt! Dư vãn chiếu ánh mắt cực kỳ âm trầm. Trần Đông thế công ngày càng mãnh, hắc tước chi dực mỗi một lần vỗ đều sẽ dẫn phát không gian chấn động. Dư vãn chiếu kim tiên pháp tướng đã xuất hiện vết rách, nghiêm chỉnh đã chống đỡ không nổi. Lúc này, dư vãn chiếu sau lưng cái khác tiên nhân thì sôi nổi ra tay. Đến hay lắm! Trần Đông nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân hắc tước huyết mạch triệt để thiêu đốt, thân thể hắn tăng gọn, hóa thành một đầu cao ngàn trượng đen nhánh cự điểu, hai cánh che đậy tất cả tinh vực, trong miệng phun ra ngọn lửa màu đen. Những tia đánh út về phía hắn tiên nhân, lúc này đều bị ngọn lửa màu đen ngăn trở. Hắc tước phần thiên! Trần Đông nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh đồng thời vỗ, hai đạo thô to ngọn lửa màu đen trụ phóng lên tận trời, phóng tới dư vãn chiếu. Dư vãn chiếu chỉ có thể liều chết phản kích, buộc phát kiếm khí thủ hộ tự thân. Ngọn lửa màu đen lúc này thì cùng với dư vãn chiếu kiếm khí chạm vào nhau. Trong chốc lát, tất cả tinh vực bị ánh sáng chói mắt bao phủ, không gian bắt đầu sụp đổ, mảnh vỡ ngôi sao sôi nổi hóa thành một biển. dư vãn chiếu kiếm khí cùng Trần Đông ngọn lửa màu đen trong hư không rằng co không xong, hình thành một đáng sợ lỗ đen. Phá cho ta! Trần Đông nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh lần nữa vỗ. Một cỗ lực lượng kinh khủng theo hắn cánh hạ bộc phát, lỗ đen trong nháy mắt nổ tung, dư vãn chiếu bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra mấy cái tinh huyết. Không! Dư vãn chiếu không cam lòng nói. Đến rồi cũng đừng đi rồi. Hắc Nhu đi theo xuất hiện. Dư vãn chiếu thấy thế càng tuyệt vọng hơn. Hắc Nhu cùng Trần Đông không có thủ hạ lưu tình. Bọn hắn đồng loạt ra tay, đúng dư vãn chiếu phát động tuyệt sát. Ầm ầm, dư vãn chiếu cơ thể nổ tung lên. Cái khác tiên nhân tính mệnh cũng bị Hắc Nhu cùng Trần Đông sôi nổi thu hoạch. Phía dưới Bạch Lộc Tông mọi người đã ngốc trệ. Đây chính là kim tiên. Kết quả một tôn kim tiên đại năng lại bị Hắc Nhu cùng Trần Đông hai cái dưới bước kim tiên chém giết. Hai vị đạo hữu tiếp xuống phi vũ môn, chỉ sợ muốn toàn lực đối phó hai vị rồi. Lã Thừa Tông nói, bọn hắn tốt nhất đừng đến. Trần Đông lắc đầu nói, bọn hắn tại mê vụ tướng tài bên trong chỉ là hạng chót tồn tại. Cho dù phi vũ môn năng lực đánh bại hắn nhóm lại như thế nào, đến rồi đồng dạng là muốn chết. Sự thực chính như Lã Thừa Tông tính toán, vẹn vẹn ngày thứ hai, bọn hắn thì cảm ứng được bên ngoài có cường đại ba động giáng lâm. Chỉ thấy nhiều hơn nữa tinh không toa giáng lâm đến huyền thiên thế giới bên ngoài. Phía trước nhất, tinh không toa bên trong, phi vũ môn trưởng môn Mạc Hiểu Thành ánh mắt lạnh băng. Cho ta trực tiếp diệt. Hắn không muốn nói nhảm, trực tiếp phát lệnh diệt đi này phù du tinh. Trong khoảnh khắc, từng chiếc tinh không toa phát xạ hủy diệt của sáng, đánh phía huyền thiên thế giới. Huyền thiên thế giới tinh môn kịch liệt lắc lư. Này ngàn năm năm tháng, Tô Mục cũng tại Hồng Mông thế giới, đúng huyền thiên thế giới căn bản không có giữ gìn qua. Tăng thêm tinh môn dùng lại là bình thường vật liệu. Do đó, mặc dù tinh môn trên thái sơ phủ rất cường đại, nhưng nội bộ vật liệu đã mục nát. Bây giờ bị cái này từng đạo hủy diệt cột sáng quanh một cái, huyền thiên thế giới tinh môn lập tức thì trèo trống không được. Không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, tinh môn ầm vang tan vỡ. Được rồi, giết vào trong, chó gà không tha. Mạc Hiểu Thành phất tay, lần lượt từng thân ảnh theo tinh không toa trong bay ra, tràn vào huyền thiên thế giới. Mạc Hiểu Thành vốn cho rằng phi vũ môn đại quân có thể thoải mái diệt đi này phù du tinh sinh linh. Kết quả, từng đám phi vũ môn đệ tử bước vào huyền thiên thế giới, lại như là bùn như biển cả, cũng lặng yên không tiếng động biến mất. Huyền thiên trong thế giới, hoang cổ trong dãy núi mê vụ phun trào. Này mê vụ ngày thường rất bình tĩnh, làm số lớn ngoại lai sinh linh phun trào, lúc này thì kích thích mê vụ cảnh giác cơ chế. Dây lắc cơ vu, mê vụ thì bao phủ tất cả huyền thiên thế giới. Những kia xông vào phi vũ môn đệ tử, rất nhiều đều bị mê vụ ăn mòn tử vong. Thực lực mạnh một chút đệ tử không bị mê vụ tiêu diệt, nhưng cũng rất nhanh gặp được từng tôn mê vụ người. Đi, chúng ta thì vào trong. Mạc Hiểu Thành sắc mặt nghiêm trọng, tại dưới trướng hắn còn có hai tên kim tiên, bốn tên nửa bước kim tiên. Về phần hắn chính mình thì là trung vị kim tiên. Bước vào huyền thiên thế giới về sau, bảy đại cao thủ liền phát hiện rồi bốn phía mê vụ dị thường. Hắc Nhu cùng Trần Đông lúc này ra đây chặn đường. Hai tên nửa bước kim tiên nhào về phía bọn hắn, kết quả phát hiện không địch lại, chỉ có thể tứ đại nửa bước kim tiên cùng tiến lên, cái này mới miễn cưỡng ngăn cản hai người. Nhanh chóng giết bọn hắn. Mạc Hiểu Thành trầm giọng nói. Hai tên kim tiên nghe vậy lập tức bay ra ngoài. Hống. Hai đạo tiếng gào thét lúc này vang lên, chỉ thấy một đầu cự hùng cùng một đầu cự viên xuất hiện. Chúng nó phát ra khí tức thình lình cũng là nửa bước kim tiên. Xuất sinh. Hai đại kim tiên thẳng hướng cự hùng cùng cự viên, lại không cách nào áp chế chúng nó, hai bên đấu cái lực lượng ngang nhau. Mạc Hiểu Thành ánh mắt lạnh lẽo, thì có ra tay. Sau một khắc, hắn lại tâm thần nghiêm nghị, bản năng nhìn về phía bên trái. Một nữ tử dáng người nhẹ nhàng, nhịp chân trầm ổn địa chậm rãi đi tới. Nàng dáng người hiểu điệu, một bộ nhạt quần áo màu xanh lam tung bay theo gió, sợi tóc trong gió tùy ý bay múa. Từ Anh. Trần Đông nguyên bản căng cứng thần kinh trong nháy mắt thả lỏng, thở dài nhẹ nhõm. Người đến chính là Lương Từ Anh, thời khắc này nàng quanh thân tản ra hạ vị kim tiên đặc biệt khí tức ba động. Chỉ là hạ vị kim tiên, cũng dám đến đối địch với ta. Nhanh chóng tối lui, bản tọa có thể không tính toán với ngươi. Mạc Hiểu Thành kia như thanh âm như sấm quần quần mà đến, mang theo thượng vị giả uy nghiêm, chấn động đến chung quanh đá vụn rơi lạ chã. Thân hình hắn cao lớn, một bộ màu vàng kim trường bào bay phất phới, trong đôi mắt lóe ra lạnh băng hàn mang, như là một đầu nhắm người muốn nuốt manh thú, chăm chú nhìn Lương Tử Anh. Đây cũng không phải là ngươi cùng ta kê không so đo vấn đề. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, tại đây tràn ngập túc sát chi khí trong chiến trường, lại lộ ra một cỗ chân thật đáng tin kiên định. Nhìn tới các hạ nhất định phải đối địch với ta. Mạc Hiểu Thành sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hai con ngươi híp lại, trong mắt hàn ý càng đậm, dường như có thể đem người đồng kết. Ta đề nghị ngươi đầu hàng, như vậy ngươi còn có thể sống. Lương Tử Anh thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng Mạc Hiểu Thành, nhưng ngươi nếu xuất thủ, khoảng cũng chỉ có thể chết. Lời của nàng ngắn gọn lại tràn ngập lực lượng, tựa như đang trần thuật một cố định sự thực. Phát ngôn bừa bãi, Mạc Hiểu Thành giận tím mặt, bắp thịt trên mặt bởi vì phẫn nộ mà có hơi co gắp. Sau một khắc, hắn đột nhiên đưa tay một chỉ, nơi lòng bàn tay trong nháy mắt tuôn ra quần quần sóng nhiệt, đó là quần quần Cửu Thiên Huyền Hỏa. Huyền Hỏa hiện lên xích hồng sắc, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái vạn trượng cự long. Cự long dương nhanh múa bước, râu rồng múa ở giữa mang theo trận trận cuồng phong, đáp xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào Lương Tử Anh, ở băng ở giữa bốn phía không gian đều bị thiêu đốt được kịch liệt mà mẹo. Lương Tử Anh thấy thế, sắc mặt run lên, không chút do dự chập ngón tay như kiếm. Thức hải bên trong, thần thức chi nhận ông tác hưởng, dường như cảm nhận được chủ nhân chiến ý, không kịp chờ đợi muốn mở ra mũi nhọn. Nàng thâm vận trầm ngâm chi pháp, trong chốc lát, tất cả thiên địa phảng phất lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên bản tiếng gió gào thét, cự long tiếng gầm gừ cũng biến mất không thấy gì nữa, kia huyền hỏa cự long trên người mỗi một phiến lân giáp cũng rõ ràng hiện ra tại cảm giác của nàng trong, mỗi một chi tiết nhỏ cũng rõ ràng rành mạch. Ngay tại kiếm quang bắn ra trong nháy mắt, Lương Tử Anh lực lượng thần thức đột nhiên bộc phát, hóa thành ngàn vạn lưu ly mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này lóe ra tịch diệt ánh sáng, theo hỏa long kinh mạch đi ngược dòng nước. Mỗi một phiến mảnh vỡ những nơi đi qua, huyền hỏa cự long cơ thể liền xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ, thật giống như bị một cỗ lực lượng vô hình kiềm chế. Hồn luyện cổ pháp. Mạc Hiểu Thành thấy thế, đồng tử bỗng nhiên co vào, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng cảnh giác. Hắn hiểu rõ kiểu này cổ pháp lợi hại, không dám có chút lơ biếng, vội vàng sờ tay vào ngực, lấy ra một tử kim bát vu. Này tử kim bát vu tạo hình xưa cũ, mặt ngoài khắc đầy thần bí thái cổ đạo văn, lưu chuyển lên kim sắc quang mang. Mạc Hiểu Thành đem tử kim bát vu treo ngược nô lên cao. Lập tức, thiên thang Phật quang theo bình bát bên trong tuôn ra, Phật quang sáng chói chói mắt, hóa thành từng cái to lớn chữ vạn kim ấn, mang theo chấn áp tất cả khí thế, hướng phía Lương Tử Anh lực lượng thần thức chấn áp mà xuống. Tại đây cường đại Phật quang áp chế xuống, Lương Tử Anh lực lượng thần thức trong nháy mắt nhận trở ngại, những kia lưu ly mảnh vỡ tốc độ đi tới rõ ràng chậm lại, quang mang thì ảm đạm rồi mấy phần. Nhưng mà, Lương Tử Anh nhưng chưa bởi vậy bối rối, nàng thần sắc chấn định, chân đạp thất tinh, nhịp chân nhẹ nhàng mà có thứ tự. Quanh thân tiên chi khí phi tốc vận chuyển, trước người ngưng tụ ra một quả màu đỏ lưu tinh. Này lưu tinh tản ra nóng bỏng quang mang, mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng phía kia chữ vạn kim ấn đánh tới. Vâng. Một tiếng biết hai nhức góc tiếng nổ vang lên, màu đỏ lưu tinh cùng chữ vạn kim ấn chạm vào nhau, sinh ra gợn sóng năng lượng như là một quả cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Quang mang lấp lánh ở giữa, không gian chung quanh đều bị chấn động đến xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rách. Nhưng vào lúc này, thoát khỏi Lương Tử Anh thần thức công kích vạn trượng hỏa long, lần nữa gầm thét nhào về phía Lương Tử Anh. Nó mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra bén nhọn răng nanh, ngọn lửa nóng bỏng từ trong miệng phun ra ngoài, tựa hồ muốn Lương Tử Anh thôn phệ. Chương 709. Tử Vân Quan chương 709, Tử Vân Quan ông. Lương Tử Anh thần thức lần nữa phun trào, tại giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ thành bát hoang trận đồ. Trận thành trong nháy mắt, trong hư không hiện ra từng đạo nhảy lên đạo văn, những đạo văn này đan vào lẫn nhau, tạo thành một sức mạnh đáng sợ chẳng. Vạn Trượng Hỏa Long đảo mắt liền tới đến Lương Tử Anh bên cạnh, mang theo bài sơn đảo hải lực lượng, hung hăng đụng trên người Lương Tử Anh. Này va chạm lực lượng cực kỳ khủng bố, Lương Tử Anh cơ thể như diều đứt dây bình thường, trong nháy mắt bị đụng bay mấy trăm dặm. Khóe miệng nàng chảy máu, kia nguyên bản đóng ánh sáng long lanh lưu ly hồn thể trên thì hiện ra từng vết nứt, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Nhưng Lương Tử Anh lại không có bối rối chút nào, nàng mượn này lực phản chấn, thân hình nhất chuyển, bay ngược vào trong mắt trận. Tiến vào trận mắt về sau, nàng không chút do dự cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết trên không trung hóa thành một đạo sương máu, nàng vì chỉ biết hay, tại trong huyết vụ nhanh chóng phát hỏa ra thái cổ chữ triện. Theo chữ triện xuất hiện, bát hoang trận đồ quang mang càng thêm lóa mắt, tất cả đại trận triệt để bị kích phát. Này đúng là thái cổ thất truyền đã lâu cựu cung câu linh trận. Mạc Hiểu Thành thấy đây, giận quá thành cười, pháp tướng thiên địa. Vừa dứt lời, thân thể hắn nhanh chóng bành trướng, trong chớp mắt lại hóa thành ba đầu sáu tay hình thái. Mỗi một cánh tay bên trong cũng cầm một kiện tiên khí, những thứ này tiên khí thuộc tính khác nhau, có tản ra lấm liệt hàn khí, có lóe ra chói mắt lôi quang, còn có lưu chuyển lên giết chóc phù văn. Sáu cái tiên khí đồng thời tách ra chói mắt thần quang, quang mang đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh rực rỡ màn sáng. Mạc Hiểu Thành trong ánh mắt mang theo khinh thường, lạnh lùng nói ra, ngươi cho rằng bằng vào một cổ trận, có thể chống lại ta này trung vị kim tiên? Nhưng mà, lời còn chưa dứt, Mạc Hiểu Thành liền sắc mặt đổi biến. Hắn chợt phát hiện quanh thân không gian như là ngưng trệ khối chỉ, trở nên nặng nề vô cùng, khó mà điều động. Mà cái kia vốn nên tùy tâm mà động thiên địa phát tắc, giờ phút này lại này cựu cung câu linh trận bên trong điên đảo rối loạn. Nguyên bản thông thuận tiên thiên chi khí vận hành lộ tuyến, giờ phút này trở nên hỗn loạn không chịu nổi, tựa như lâm vào một to lớn mê cung. Chính là giờ phút này, Lương Tử Anh trong mắt tinh mang tăng gọn, như là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần. Thần trí của nàng chi nhận phá thể mà ra, lưu ly hồn thể tại thời khắc này hoàn toàn trong suốt. Lưỡi đao xẹt qua hư không lúc, mang theo một đạo quỹ tích huyền ảo, ngay cả không gian đều bị vạch ra một đạo nhỏ xíu vết rách. Thiên địa quy tắc dường như thì cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, phát ra trận trận của mình, ngàn vạn kiếm ý như là nhận triệu hoán bình thường, tất cả đều dung nhập một kích này trong. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, giống như thiên địa sơ khai thời bình minh, Mạc Hiểu Thành pháp tướng xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Những thứ này vết rách như mạng nhện nhanh chóng lan tràn, thân sắc của hắn trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Hắn quát chói tai một tiếng, nguyên thần trong nháy mắt xuất hiếu, cố gắng thoát khỏi này khốn cảnh. Đã thấy Lương Tử Anh sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, đem toàn bộ lực lượng thần thức vận chuyển lại. Trong khoảnh khắc, những kia trong chiến trường nhìn như tản mát hỏa tinh, đột nhiên phát sinh biến hóa. Chúng nó nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một hồi sáng chói lưu tinh hỏa vũ. Mỗi một ngọn lửa cũng giấu giếm không gian kẽ nứt, ẩn chứa khủng bố lực lượng. Mạc Hiểu Thành nguyên thần thoáng chốc liền bị cuốn ngược liệt diễm nuốt hết. Nhưng Mạc Hiểu Thành là trung vị kim tiên, đương nhiên sẽ không tùy tiện bị tiêu diệt. Ông, một đạo hắc quang theo Mạc Hiểu Thành nguyên thần chỗ sâu thả ra ngoài. Sau đó Mạc Hiểu Thành nguyên thần che kín màu đen đường vân, đạo mắt hóa thành một con màu đen hồ điệp. Này màu đen hồ điệp vừa xuất hiện, liền phóng xuất ra từng lớp gợn sóng hắc quang. Hắc quang ẩn chứa cực kỳ khủng bố tinh thần lực trùng kích, đem bốn phía chúng sinh linh cũng kéo vào trong ảo cảnh. Lương Tử Anh cũng không ngoại lệ. Bao phủ Mạc Hiểu Thành nguyên thần liệt diễm không công tự tan. Không tốt. Hắc Như ám đạo không ổn, hướng Lương Tử Anh bay đi, kết quả vừa tới gần phiến khu vực này, tinh thần thì trở nên hoảng hốt, cơ thể trở nên cứng ngắc. Không nên tới gần một khu vực như vậy. Lã Thừa Tông gấp giọng nói, đó là quỷ điệp lực lượng, sẽ đem người kéo vào dục vọng miễn cảnh, chỉ cần ngươi có dục vọng cùng tâm niệm thì không thể thoát khỏi. Trần Đông lúc này dừng thân hình. Lúc này, một cái màu trắng cự mãng xuất hiện Trần Đông bên cạnh, hướng trong tinh không bay đi. Đạo hữu, khoái để nó dừng lại. Lã Thừa Tông nói, mộng đẹp dục vọng huyễn cảnh, đã từng liền lên vị kim tiên cũng từng đánh chết. Trần Đông nghe vội và nói, mê vụ, mau dừng lại. Màu trắng cự mãng rõ ràng là bạch linh mãng. Nghe được Trần Đông lời nói, nó nhưng không có dừng lại, tiếp tục tới gần bên ấy khu vực. Trần Đông thấy thế một hồi bất đắc dĩ. Mê vụ tướng tài nhóm đều biết, bạch linh mãng là nhị lang tử, toàn cơ bắp. Đối với bạch linh mãng không nghe hắn một hồi bất đắc dĩ. Nhìn tới, hắn chỉ có thể đi tìm tuyết linh trồn. Tuyết linh trồn tại ảo thuật chi đạo trên thành tựu mạnh nhất, có thể năng lực đối kháng mạc hiểu thành. Chẳng qua rất nhanh, hắn thì động tác dừng lại. Chỉ thấy tuyết linh trồn tới gần vùng tinh không kia về sau, thế mà một chút cũng không bị ảnh hưởng. Một màn này, nhường Lã Thừa Tông một hồi kinh ngạc, làm sao có khả năng? Trần Đông ngẩn người, sau đó phản ứng, bật cười nói, ngươi khoan hãy nói, gia hỏa này thật có thể. Bạch linh mãng thế nhưng nhị lang tử, trong đầu căn vốn là không có gì dục vọng cùng tạp niệm. Có thể, nó chính là giấc mộng này địa bảo cảnh khắc tinh. Sự thực thì đúng là như thế. Bạch linh mãng trong đầu có các loại suy nghĩ hiện lên, cố gắng hấp dẫn nó. Nhưng nó căn bản không có quản những tạp niệm này. Bởi vì giờ khắc này, trong đầu của nó chỉ có một suy nghĩ, đó chính là đem Lương Tử Anh lôi ra ngoài. Nó là toàn cơ bắp, nhận đúng ý niệm này về sau, trong đầu chỉ có chuyện này, chuyện khác nó cũng không tiếp tục để ý. Bạch linh mãng đi vào Lương Tử Anh bên cạnh, dùng cơ thể chen lấn chen Lương Tử Anh, kết quả hắn hay là không có phản ứng. Nó ngẩn ngơ, đầu óc quá tải đến, không biết phải làm sao rồi. Trần Đông thấy thế lập tức cho nó truyền âm nói, mê vụ, công kích cái kia màu đen quỷ điệp, chỉ cần tiêu diệt này quỷ điệp, huyễn cảnh liền sẽ giải quyết dễ dàng. Bạch linh mãng cuối cùng hiểu rõ muốn làm thế nào, một cái đuôi thì quất hướng quỷ điệp. Ầm ầm, tu vi của nó cao hơn Trần Đông nhiều lắm, chính là trung vị kim tiên. Này một cái đuôi vung ra, quỷ điệp tại chỗ bị quất bay. Quỷ điệp dục vọng huyễn cảnh lúc này ở giữa đoạn. Bạch linh mãng tiếp tục ra tay. Quỷ điệp lúc này cùng bạch linh mãng đại chiến. Lương Tử Anh lấy lại tinh thần, cũng giết hướng quỷ điệp. Quỷ điệp ở đâu chống đỡ được? Đùng. Rất nhanh, quỷ điệp cơ thể nổ bể ra đến, hóa thành vô số mảnh vỡ. Đúng lúc này, Mạc Hiểu Thành thân hình lại lần nữa hiện ra. Hắn quay người liền muốn trốn, lại bị Bạch Linh Mãng một cái đôi của lấy. Bạch Linh Mãng hung hăng vừa dùng lực, Mạc Hiểu Thành cơ thể thì nổ tung thành xương máu, nguyên thần thoát ra. Lương Tử Anh không có cho hắn cơ hội. Phải biết, Lương Tử Anh thể nội thế nhưng có luân hồi mảnh vỡ, thế nhưng cùng luân hồi thông đạo trực tiếp câu thông. Lúc này Lương Tử Anh thì vận chuyển luân hồi lực lượng, bao phủ Mạc Hiểu Thành nguyên thần. Mạc Hiểu Thành như vậy bị cuốn vào đến luân hồi thông đạo sau, nên đón hắn chính là xóa đi ký ức tại Hồng Mông thế giới chuyển thế. Bạch Lộc Tông mọi người hoàn toàn ngốc trệ, bọn hắn đã nhìn không thấu cái này phù du thế giới cuối cùng là địa phương nào, tại sao lại có nhiều cường giả như vậy. Tất nhiên đã giải quyết phi vũ môn, vậy chúng ta dứt khoát đem Thanh Tuyển Tinh thu hồi lại. Hắc Nhu nói, tất cả thiên diễm tinh hệ đã từng chính là huyền thiên thế giới địa bàn, hiện tại tất nhiên bọn hắn đã trở về, vậy cũng đúng lúc trọng trưởng thiên diễm tinh hệ. Đồng ý. Lương Tử Anh cùng Trần Đông đều gật đầu. Chư vị coi chừng, phi vũ môn phía sau là Tử Vân Quan, mà Tử Vân Quan quản chủ Tử Vân lão tổ chính là nguyên giáo một ngoại môn trưởng lão. Lã Thừa Tông nhắc nhở. Trần Đông nói, Tử Vân Quan ở nơi nào? Ngày xưa Giác Túc phủ chính là bây giờ Tử Vân Quan ở chỗ đó. Lã Thừa Tông nói, 900 năm trước tiên giới tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ, cùng chư thiên vạn giới dung hợp. Do đó bây giờ chư thiên vạn giới phạm vi thế lực thì đã lại lần nữa phân chia tại Giác Túc phủ. Trần Đông cười cười, vậy liền không sao, khoảng cách tiên diễm tinh hệ còn xa. Lương Tử Anh cùng Hắc Nhu thì không có coi ra gì, liền xem như Tử Vân Quan lại như thế nào. Thật muốn dám trêu chọc bọn hắn liền mời di chuyển phía sau càng nhiều cao thủ, đem Tử Vân Quan cũng cho san bằng. Chương 710 Ma Y Chân Nhân. Chương 710 Ma Y Chân Nhân Thanh Tuyển Tinh. Ngày bình thường phồn hoa náo nhiệt, linh khí mở mịt, mà giờ khắc này lưu thủ phi vũ môn các cao tầng lại lâm vào cực độ thấp thỏm lo âu trong. Nghị sự đại điện bên trong bầu không khí ngưng trọng được giống như năng lực chảy ra nước, mọi người cao mày, ánh mắt bên trong tràn đầy lo nghĩ cùng lo lắng. Trường môn bọn họ mất đi liên hệ. Một vị trưởng lão âm thanh run rẩy địa nói ra này cái tin tức làm người ta khiếp sợ, lời nói tại đại điện trống trải trong quanh quẩn, càng là hơn tăng thêm kia phần bất an không khí. Việc này nên lập tức nói cho Ma Y Lìa Chân Nhân. Phi vũ môn nhị trưởng lão Vương các quyết định thật nhanh, là lưu thủ cao tầng bên trong địa vị cao nhất người, giờ phút này cho thấy trầm ổn cùng quả quyết. Ma Y Lìa Chân Nhân chính là Tử Vân Quan tam trưởng lão, trong khoảng thời gian này luôn luôn đang bay vũ môn. Nửa khắc đồng hồ về sau, Vương các gấp rút đuổi tới Thanh Tuyển Tinh trên một ngọn núi cao. Toàn này núi cao cao vút trong mây, đỉnh núi mây mù lượn lờ, phá phất tiên cảnh. Ở trên núi một chỗ ưu tĩnh trên bình đài, hắn gặp được một cái thân mặc ma y y thiếu niên. Này ma y thiếu niên nhìn như trẻ tuổi, quanh thân lại tản ra thượng vị thái ớt kim tiên kia cường đại lại uy nghiêm khí tức, hắn chính là Ma Y Y Chân Nhân. Chuyện gì? Ma Y Y Chân Nhân khẽ nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia không vui, giống như bị người quấy rầy thanh tu. Vương Các không dám chậm trễ chút nào, vội vàng tiến lên mấy bước, cung kính đem phi vũ môn đại quân xuất trình, kết quả toàn bộ chết thông tin chuyện kỹ càng nói ra. Đang giảng giải trong quá trình, thanh âm của hắn mang theo vài phần lo lắng, cái trán thì có hơi thấm xuất mồ hôi trâu. Ngay cả Mạc trưởng môn cũng bị mất thông tin. Ma Y Chân Nhân nghe nói, không khỏi kinh ngạc nói, không còn nghi ngờ gì nữa, cũng đúng biến cố bất thình lình cảm thấy bất ngờ. Đúng vậy. Vương Cắt mặt lộ thần sắc lo lắng, nặng nề gật gật đầu, trên mặt lo lắng càng thêm rõ ràng. Việc này đối đãi ta suy tính một hai. Ma Y Chân Nhân nói, dứt lời liền nhắm mắt trầm ngâm, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, quên thân linh lực có hơi phun trào. Nhưng mà, còn chưa dứt lời dưới, hắn thì đột nhiên lần nữa nhíu mày, mở ra hai mắt, dường như không cần suy tính rồi. Nhưng vào lúc này, mấy đạo thân ảnh chính vì tốc độ cực nhanh hướng phía Thanh Tuyển Tinh tiếp cận. Bọn hắn cũng không tận lực che lấp tự thân khí tức, thả ra khí tức cường đại nhường Ma Y chân nhân khẽ nhíu mày. Vương Cắt thì có chỗ phát giác, hắn biến sắc, ngay lập tức quát lớn, người đến người nào? Chúng ta đến từ Đại Hoang Đế Quốc. Một đầu hình thể khổng lồ hắc nhưu dẫn đầu giáng lâm, nó quanh thân tản ra xưa cũ mà khí tức thần bí, bốn vó đạp ở hư không, lại nổi lên từng vòng kỳ dị gợn sóng. Đại Hoang Đế Quốc, chưa từng nghe qua. Vương Cắt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường, trong lòng hắn, này Đại Hoang Đế Quốc chỉ sợ là cái không có danh tiếng gì thế lực nhỏ. Chưa từng nghe qua không cần gấp. Hắc Nhu không nhanh không chậm nói, tất cả thiên diễm tinh hệ, bao gồm thành tuyển tinh ở bên trong, đều thuộc về ta Đại Hoang Đế Quốc. Chê cười. Vương Cắt cười lạnh, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng, thiên diễm tinh hệ thuộc về ta Phi Vũ Môn, điểm ấy là 500 năm trước Tử Vân quan sát phong các ngươi Đại Hoang Đế Quốc tính là gì? 500 năm trước? Hắc Nhu hừ một tiếng, thật có lỗi, thiên diễm tinh hệ 1000 năm trước liền thuộc về ta Đại Hoang Đế Quốc. Đại Hoang Đế Quốc? Lúc này, một thân ảnh theo Vương Cắt sau lưng nhanh chóng bay ra. Người này ánh mắt sáng ngời, thần sắc kinh ngạc. Các ngươi là Đại Hoang Đế Quốc tu sĩ? Thân ảnh này kinh ngạc nói. Thất trưởng lão, ngươi biết Đại Hoang Đế Quốc? Vương Cắt mặt lộ hoài nghi, quay đầu nhìn về phía kia được xưng thất trưởng lão người. Thất trưởng lão Hồ Doãn đã từng là giáp túc tinh vực tu sĩ. Phía sau giáp túc tinh vực cảnh ngộ biến cố, hắn đầu tiên là đảo vong phòng túc tinh vực, sau đó lại gián tiếp đảo vong tiên linh giới, cuối cùng gia nhập Phi Vũ Môn. 500 năm trước, hắn đi theo Phi Vũ Môn đi vào thành tuyệt tinh, cũng coi là trở lại giáp túc tinh vực. Nguyên nhân chính là hắn đã từng là giáp túc tinh vực người, cho nên biết được Đại Hoang Đế Quốc. Hiểu rõ. Hồ Doãn nói, hắn hơi khẽ nhíu mắt, tựa hồ tại hồi ức trước kia, Đại Hoang Đế Quốc đến từ huyền thiên thế giới, ngàn năm trước tại tất cả thanh long tiên khu cũng rất có danh khí. Chỉ là phía sau chẳng biết tại sao, huyền thiên thế giới dường như đắc tội trúc cấm hội, sau đó lại đột nhiên biến mất không còn tâm tích. Nghe nói như thế, Vương Cắt dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt hắn đột biến, gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Nhu, lớn tiếng chất vấn: Ta Phi Vũ Môn đại quân, chính là tại một đột nhiên xuất hiện phù du tinh che diện có phải hay không chính là các ngươi? Là chúng ta. Hắc Nhu không e dè địa thừa nhận, do đó các ngươi thành thành thật thật chính mình rời khỏi, miễn cho bị diệt môn. Vương Cắt cùng Hồ Doãn tức giận đến toàn thân phát run, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng bọn hắn biết rõ thực lực đối phương cường đại, vẫn đúng là không dám tiếp tục chống đối Hắc Nhu. Thú vị, thực sự là rất có ý nghĩa. Lúc này Ma Y thì chân nhân cười lạnh, nụ cười của hắn bên trong mang theo một tia khinh miệt, Phi Vũ Môn là ta Tử Vân quan sát phòng, ai cho các ngươi là gan, dám diệt Phi Vũ Môn người. Hắn vừa nói, một bên bước về phía trước một bước, khí tức quanh người trong nháy mắt tăng vọt. Thượng vị Kim Tiên. Lương Tử Anh bay ra ngoài, thần sắc giật mình, trong ánh mắt của nàng tràn đầy cảnh giác. Nghe vậy Hắc Nhu cùng Trần Đông cũng đều nét mặt nghiêm nghị, cơ thể căng cứng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chấn. Ma Y chân nhân không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Hắn bàn tay lớn đột nhiên duỗi ra, bàn tay kia trong nháy mắt hóa thành một súng quanh ngàn trượng cự trường, che khuất bầu trời, mang theo cường đại lực áp bách, đối Lương Tử Anh, Hắc Nhu cùng Trần Đông đồng thời bao phủ tới. Cự trường những nơi đi qua, không gian đều bị đè ép được vặn vẹo biến hình, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Lương Tử Anh, Hắc Nhu cùng Trần Đông đội vàng ra tay ngăn cản. Nhưng mà, thực lực bọn hắn mặc dù cường hãn, nhưng cùng thượng vị Kim Tiên chênh lệch cảnh giới thực sự quá lớn. Thoáng qua trong lúc đó, cự trưởng liền đem bọn hắn toàn bộ áp chế, ba người chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự lực lượng đánh tới, cơ thể không tự chủ được chìm xuống phía dưới đi, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Ma Y chân nhân ra tay quả nhiên không phải tầm thường. Vương Cắt vô cùng phấn chấn, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười đắc ý thì đúng lúc này, một cái màu trắng cự mãng từ trên trời giáng xuống. Này bạch linh mãng hình thể to lớn, lân phiến lóe ra như bạch ngọc sáng bóng, nó một cái đuôi mang theo tiếng gió vun vút, hung hăng quất hướng Ma Y chân nhân. Nghiến xúc. Ma Y chân nhân hai mắt hàn quang nổ bắn ra, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Hắn trong tay áo trong nháy mắt bay ra 12 đạo hoàng phù trên không trung gặp gió tức đốt, trong nháy mắt hóa thành 12 đầu màu vàng hỏa long. Mỗi cái hỏa long cũng dương nhanh múa đuốt, quanh thân hỏa diễm cháy hùng hực, đất trời bốn phía linh khí trong nháy mắt sôi trào lên. Bạch Linh Mãng ngẩng đầu, trong miệng phun ra nồng đậm mê vụ, một đầu hỏa long trong nháy mắt bị mê vụ ngăn cản, lâm vào trong đó, dãy rủa không thôi. Nhưng rất nhanh, lại có 11 cái hỏa long gầm thét đánh tới. Lúc này, trong sương mù xuất hiện từng tôn mê vụ chi rắn. Những thứ này mê vụ chi rắn hư ảo phiếu miểu, nhưng lại lộ ra một cỗ lực lượng thần bí. Không còn nghi ngờ gì nữa, Bạch Linh Mãng mê vụ lực lượng thì có chỗ tăng lên, nắm giữ cùng Tô Mục tương tự năng lực. Rốt cuộc Tô Mục mê vụ lực lượng, bản thân liền là từ trên người Bạch Linh Mãng sao chép mà đến. Hỏa Long cùng mê vụ chi rắn trong nháy mắt đại đánh nhau, hai bên ngươi tới ta đi, giằng co không xong. Hỏa Long phun ra ngọn lửa nóng bỏng, cố gắng tiêu đốt mê vụ chi rắn. Mê vụ chi rắn thì vặn bẹo thân thể, vì mê vụ quấn quanh Hỏa Long. Trong lúc nhất thời, ánh lửa cùng mê vụ xen lẫn, đem bầu trời nhuộm thành rồi một mảnh kỳ dị thải. Ma Y chân nhân cười lạnh bấm niệm pháp quyết, phía sau đột nhiên hiện ra một tôn cao ngàn trượng thiên địa pháp tướng. Pháp tướng tay trái nâng một chiếc lưu ly đăng đống nhiên sáng lên, quang mang bắn ra bốn phía. Nghìn vạn đạo màu vàng kim xiềng xích từ hư không hiện hiện, xiềng xích cuối cùng lại cũng buộc lên vạn bẹo không gian cái nước, tản ra khí tức nguy hiểm. Chấn! Pháp tướng miệng phun chân ôn, cả vùng không gian đột nhiên đảo ngược. Lưu ly đăng thả ra ánh đèn, lại ẩn chứa cường đại lực lượng không gian. Ánh đèn chỗ chiếu chỗ, không gian giống như bị bóp méo, chồng chất, xuất hiện từng đạo quỷ dị đường vân. Bạch Linh Mãng ngọc vảy bù bù, quá khứ ngàn năm cởi ra chín cái cũ ra trong nháy mắt bay ra. Những thứ này cũ ra trên không trung nhanh chóng hóa thành 9 cái bạch linh mãng, chúng nó đan vào lẫn nhau, ở trên hư không tạo thành cựu xà đại trận. 9 cái bạch linh mãng trên người tản ra bạch ngọc ánh sáng, cùng lưu ly đăng ánh đèn chạm vào nhau, lập tức bắn ra chói mắt quang mang. Bạch Linh Mãng Ngọc vậy mặt ngoài hiện ra tinh mịn vết rạn, không còn nghi ngờ gì nữa tiếp nhận rồi áp lực cực lớn, nhưng nó phản kích thì dung chuyển rồi kia cường đại lực lượng không gian. Đúng lúc này, mê vụ chi rắn trong chiến đấu kịch liệt dần dần chiếm thượng phong, đánh tan hỏa long, sau đó ngang nhiên nhào về phía Ma Y chân nhân pháp tướng. Càn rỡ nghiệt xúc. Ma Y chân nhân thấy thế, gầm thét một tiếng. Pháp tướng tay phải lấy ra một tháng hoa kính, nguyệt hoa kính giống như một vòng trăng tròn, tản ra nhu hòa thanh lãnh ánh sáng. Tấm gương xoay chuyển về sau, trong kính lại bay ra cùng Bạch Linh Mãng hoàn toàn giống nhau cự mãng huyết ảnh. Hai mãng trong nháy mắt chạm vào nhau, nhấc lên kinh khủng hủy diệt ba. Không gian chung quanh bị cố lực lượng này xung kích được phá thành mảnh nhỏ, xuất hiện từng cái to lớn chỗ trống. Nhưng sau một khắc Ma Y chân nhân đột nhiên đồng tử co vào, chỉ thấy những kia mê vụ tiểu xà lại xuyên thấu không gian của hắn lực lượng. Rất nhanh hắn pháp tướng bên trên thì xuất hiện không ít miệng máu. Bạch Linh Mãng Ngọc bảy khe hở dâng trào xương mù dày càng ngày càng mãnh liệt, ngay cả lưu ly đăng ngọn quang mang đều bị thôn vệ hầu như không còn. Ma Y chân nhân pháp quyết đột biến, chân đạp bắt quái, hóa thành một to lớn bắt quái âm dương ma bản, ép hướng Bạch Linh Mãng. Âm vang ở giữa, bắt quái cối xay nghiền nát hư không, âm dương nhị khí từ trong cối xay tuôn ra, hóa thành hắc bạch song long quấn quanh mà xuống. Hắc bạch song long dương nhanh múa đuốt, khí thế hùng hổ, không gian bị xé nứt ra từng đạo lỗ to lớn. Bạch Linh Mãng trên người ngọc lần phiên phiên đứng đấy, sau đó chín cái cũ ra biến thành cơ thể lên tiếng bạo liệt, hóa thành đầy trời ngọc phấn dung nhập mê vụ. Sương mù dày trong nháy mắt nhiễm lên ngọc huy, càng biến đổi thêm thần bí khó lường. Mỗi cái vụ mãng cái chán đều hiện lên trăng lưỡi liềm ẩn ký, khí tức trở nên phiếu miểu. Ma Y chân nhân chợt phát hiện, chính mình pháp tướng lòng bàn tay bắt quái đường vân lại ngọc phấn ăn mòn hạ dần dần mơ hồ. Bạch Linh Mãng thừa cơ ngẩng đầu thét dài, âm thanh vang vọng đất trời. Nó cái chán bản mệnh ngọc vậy thoát ly thân thể, vẽ ra trên không trung huyền diệu bí đạo. Nguyên thực, theo mãng minh, thiên cung minh nguyệt đột nhiên thiếu một góc. Thiếu thốn nguyệt hoa đều ngưng tụ ở mảnh này bản mệnh ngọc vậy bên trên, lại bắt quái cối xoay trung ương xé mở khe nứt. Trong cái khe tuôn ra lực lượng cường đại, đánh thẳng vào bắt quái cối xoay, khiến cho xoay tròn tốc độ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Ma Y chân nhân pháp tướng tay trái lưu ly đang ầm vang nổ tung, dầu thắp hắt vây chỗ không gian đổ sụp thành lỗ đen. Nhưng mà đã thấy Bạch Linh Mãng tàn phá cũ vậy đột nhiên gây dựng lại, hóa thành từng cây bạch ngọc đinh phong bế không gian kẽ nứt. Bạch ngọc đinh tản ra cường đại phong ấn lực lượng, đem lỗ đen không gian chung quanh một mực khóa lại, ngăn trở lỗ đen tiến một bước mở rộng. Khá lắm tá lực đả lực. Ma Y chân nhân dâu tóc đều dựng, không còn nghi ngờ gì nữa bị Bạch Linh Mãng phản kích chọc giận. Hắn đột nhiên kéo đứt bên hông một đồng thau linh đang phá toái thời tuôn ra lại không phải tiếng vang, mà là sền sệt như mực không gian loạn lưu. Không gian loạn lưu như cuộn trào mãnh liệt thủy triều, hướng phía Bạch Linh Mãng trào lên mà đi. Những nơi đi qua, mọi thứ đều bị cuốn vào trong đó, hóa thành hư vô. Bạch Linh Mãng vừa muốn né tránh, lại phát hiện trên người mảng lớn lân phiến bị không gian loạn lưu vỡ nát. Thân thể của nó xuất hiện từng đạo vết thương, máu me đầm địa. Nguy cơ phía dưới, nó ánh mắt nhìn chăm chú hư không. Vùng hư không kia xuất hiện một cái mê vụ chi hà, mê vụ chi hà lao nhanh mãnh liệt, đối Ma Y chân nhân trào lên mà đi. Tại đây mê vụ chi hà trùng kích vào, Ma Y chân nhân bắt quái cối xoay lại đột nhiên phá toái, mảnh vỡ văng từ phía. Cho là ta không tính được tới điểm ấy. Ma Y chân nhân không chút nào hoảng, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Phá toái bắt quái cối xoay đột nhiên hóa thành ngàn vạn quẻ hào lóe ra tia sáng kỳ dị, trong hư không nhanh chóng bơi lội. Bạch Linh Mãng quanh người khí thế, lúc này toàn bộ bị khóa định cùng áp chế. Bạch Linh Mãng chỉ cảm thấy cơ thể trầm xuống, giống như bị vô số vô hình dây thừng buộc chặt, không thể động đậy. Sau một khắc, ngàn vạn quẻ hào đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một cái ngón tay thô đại, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, đối Bạch Linh Mãng đâm tới. Phốc phốc. Bạch Linh Mãng cơ thể lúc này bị ngón tay này đâm ra một cái lỗ máu. Chương 711. Phu chư lực lượng chương 711, phu chư lực lượng thanh tuyển tình vô tận dãy núi. Từng đạo vết rách to lớn bằng tốc độ kinh người lan tràn ra, giống như giữ tận cự thú mở ra miệng to như chậu máu. Kia từng toang ngọn núi, như là bị dung chuyển căn cơ nguy nga đại hạ, ngọn núi từng khối sụp đổ, nương theo lấy trầm muộn tiếng oanh minh, hướng phía bốn phía lan xuống. Bạch Linh Mãng trên người lân phiến bị từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương xé rách, ấn máu đỏ tươi cốt cốt tuôn ra, tại nó tuyết trắng mãng trên khuôn mặt uốn lượn chảy xuôi. Ma Y chân nhân một chỉ này, không thể nghi ngờ đối với nó tạo thành trọng thương. Thống khổ này chẳng những không có để nó khuất phục, ngược lại như cùng đi cháy hừng hực trong liệt hỏa thêm một thùng dầu, triệt để kích phát nó hung tính. Chỉ thấy nó kia nguyên bản linh động mắt rắn hiện ra màu máu, quanh thân lân phiến bởi vì phẫn nộ mà từng mảnh dựng ngược. Sau đó, nó không để ý chính mình đã thân thể trọng thương, thân hình khổng lồ giống như một đạo tia chớp màu trắng, hướng phía Ma Y chân nhân điên cuồng đánh tới, nghiệt xúc. Ma Y chân nhân ánh mắt phảng phất hai thanh sắc bén băng nhận, thẳng tắp bắn về phía Bạch Linh Mãng, ánh mắt kia lạnh băng hàn ý tựa hồ muốn không khí chung quanh cũng đông kết thành băng. Nhưng mà, điên cuồng bạo phát xuống Bạch Linh Mãng, thực lực đột nhiên kéo lên, giờ phút này lại cùng Ma Y chân nhân tương xứng. Chẳng qua Bạch Linh Mãng thì cầm Ma Y chân nhân không có cách nào. Trong lúc nhất thời, cả hai rằng co không xong, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cốc cốc cốc. Một hồi gấp rút mà hữu lực tiếng chân, giống giày đặc chống trận trong tinh không đống nhiên vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tinh không xa xôi chỗ sâu, một đầu bảo lộc như ẩn như hiện. Thân hình của nó dần dần rõ ràng, bốn vó đạp không mà đi, mỗi một bước rơi xuống, cũng ở trong hư không lưu lại một chuỗi bóng ánh sáng long lanh bọt nước, phản phất đạp ở vô hình trên mặt nước. Những thứ này bọt nước cũng không tiêu tán, mà là tại không trung ngưng tụ thành từng đạo tia sáng kỳ dị, chiếu sáng mảnh này nguyên bản bị hỗn loạn cùng bóng tối bao trùm tinh không. Ngốc hoáng xài bở gì ạ? Hắc Nhu, Trần Đông cùng Lương Tử Anh ba người nguyên bản bởi vì chiến cuộc giằng co mà trên khuôn mặt căng thẳng, trong nháy mắt tách ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngốc hoáng xài bở gì ạ thực lực cùng Bạch Linh Mãng tương xứng, bây giờ nó cường thế xuất hiện, cứ kéo dài tình huống như thế, Ma Y Lý chân nhân lần này chỉ sợ thái kiếp khó thoát. Theo bào lộc tới gần, đất trời bốn phía linh khí phảng phất bị một cỗ vô hình lực lượng dẫn dắt, trong nháy mắt sôi trào lên. Kia nồng hậu dày đặc linh khí như là cuộn trào mãnh liệt thủy triều, hướng phía bào lộc điên cuồng dũng mãnh lao tới. Chỉ thấy bào lộc tuyết trắng da lông phía trên bắt đầu hiện ra từng đạo như là sóng nước lưu động đạo văn. Những đạo văn này cấu thành phức tạp đến cực hạn, dường như ẩn chứa giữa thiên địa chí lý. Ma Y chân nhân thấy thế, tâm thần đột nhiên run lên. Hắn cảm nhận được bào lộc cũng là trung vị kim tiên, lúc này không dám có chút lười biếng. Xôn xao, trong cơ thể hắn trong nháy mắt tuôn ra 800 đạo như mực đen nhánh dòng nước. Những dòng nước này mới vừa xuất hiện, liền ở trong hư không nhanh chóng biến ảo hình thái, trong chớp mắt hóa thành 800 cái dương nhanh múa vút hắc long. Mỗi một cái hắc long cũng thân hình to lớn, thân thể bốn lượn xoay quanh, lân phiến lưu chuyển lên lạnh băng hàn mang. Chúng nó chiếm cứ ở chân trời, thân thể cao lớn đem bầu trời che đậy được cực kỳ chặt chẽ. Diệt. Ma Y chân nhân môi khẽ mở, phun ra một lạnh băng chữ. Theo này ra lệnh một tiếng, 800 cái hắc long cùng kêu lên phát ra giữa tận ống. Thanh âm của bọn nó hội tụ vào một chỗ, hình thành một cỗ cường đại sóng âm, cuồn cuộn mà đến, tựa như muốn đem phiến thiên địa này cũng chấn động đến vỡ nát. Sau đó hắc long nhóm mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía bảo lộc mãnh liệt đánh tới. Không gian bị chúng nó cùng nhau xé rách, lộ ra từng đạo tĩnh mịch màu đen vết nứt. Cùng thời khắc đó, bảo lộc cũng không cam chịu yếu thế. Nó lộc giáp phía trên, đột nhiên phát ra một hồi giống ngọc khánh đánh thanh thúy êm tai thanh âm. Thanh âm này tại bên trong chiến trường hỗn loạn rõ ràng truyền ra, như là tiếng trời, nhưng lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm. Bảo lộc bốn vó điểm nhẹ hư không, động tác ưu nhã mà tràn ngập lực lượng. Theo động tác của nó, chín đạo hình khuyên màn nước tại nó trước người đột nhiên dâng lên. Những thứ này màn nước tầng tầng lớp lớp, mỗi một đạo màn nước phía trên cũng lóe ra phù văn thần bí, phù văn lưu động ở giữa, lại tạo thành một đạo cửu khúc tiên hà trận. Hắc long nhóm khí thế hung hăng đâm vào màn nước phía trên, trong nháy mắt bộc phát ra một hồi đinh thai nhức óc tiếng sắt thép va chạm. Cương đại lực trùng kích có thể màn nước kịch liệt lay động, màn nước trên phù văn quang mang lấp loé không yên, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Nhưng mà, cửu khúc tiên hà trận dù sao không phải phàm, nó vững vàng chịu đựng được rồi hắc long nhóm công kích, đồng thời đem hắc long nhóm lực lượng dần dần hóa giải. Tại cả hai ba chạm chỗ, kích thích trận trận kinh khủng hủy diệt ba, những thứ này hủy diệt ba như là cuộn trào mãnh liệt thủy triều, hướng phía bốn phía khuyết tán ra đến, chỗ đến, bất kể là không gian hay là linh khí xung quanh, đều bị quậy đến hỗn loạn không chịu nổi. Mọi người ở đây cho rằng trận này kịch liệt ba chạm đem lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, bào lộc đột nhiên thân hình lóe lên, tại biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dường như tại cùng trong chớp mắt ở giữa, Ma Y chân nhân phía sau trăm trượng chỗ không gian, như là bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một khóa cục đá, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Đúng lúc này, bào lộc sắc bén kia lộc giác cuốn theo khủng bố đến cực điểm như thế, như là như mũi tên rời cung đâm thẳng Ma Y chân nhân hậu tâm. Ma Y chân nhân phát giác được phía sau nguy hiểm, phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Trên người hắn đạo bào trong nháy mắt phồng lên lên, như là bị cuồng phong rót đầy cánh buồm. Thể nội tuôn ra hắc thủy nhanh chóng sau lưng hắn kết thành một tầng cứng rắn như sắt hắc giáp. Ầm. Lộc giác cùng hắc giáp ầm vang va chạm, phát ra một tiếng nặng nề mà tiếng vang âm thanh. Thanh âm này chấn động đến không khí chung quanh cũng run rẩy kịch liệt, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy sóng khí, hướng phía bốn phía quét tán. Cương đại lực trùng kích có thể Ma Y thì thật người thân thể không tự chủ được xông về trước ra mấy trăm trượng xa, nhưng hắn nương tựa theo tu vi thâm hậu, rất nhanh ổn định thân hình. Sau một khắc, Ma Y chân nhân trong mắt lộ ra một tia quỷ dị quyệt bí quan mang. Chỉ gặp hắn giáp trụ bên trong bắt đầu lưu động một loại đen như mực sương mù. Này sương mù cũng vật không tầm thường, chính là thái cổ thực cốt vụ. Thực cốt vụ tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối, sương mù những nơi đi qua, không gian đều bị ăn mòn ra từng cái thật nhỏ lỗ đen. Ma Y chân nhân trong lòng hơi động, thực cốt vụ như là nhận triệu hoán bình thường, nhanh chóng hướng phía bảo lộc dũng mãnh lao tới. Trong chớp mắt liền đem bào lộc bao phủ trong đó. Nhưng mà, bào lộc trên người sóng nước đạo văn, giờ phút này cho thấy kinh người uy năng. Làm thực cốt vụ tiếp xúc đến sóng nước đạo văn trong mấy mắt, đạo văn hào quang tỏa sáng, như là từng cái tham lam vòng xoáy, đem thực cốt vụ sôi nổi hấp thụ vào trong. Hấp thụ sau đó, bào lộc trên người sóng nước đạo văn quang mang càng định, giống như những thứ này thực cốt vụ đã trở thành nó lực lượng bổ sung, có thể hấp thụ xương độc. Ma Y chân nhân thấy thế, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nhưng động tác của hắn không có chút nào chịu ảnh hưởng, ngược lại càng thêm nhanh chóng. Chỉ gặp hắn vung tay áo trong lúc đó, trong tay áo như là mở ra một đạo thần bí cửa lớn, tuôn ra quần quần hắc thủy. Này hắc thủy cũng không phải là nước bình thường, lưu chính là huyền minh trọng thủy. Huyền minh trọng thủy mới vừa xuất hiện, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, không gian đều bị cong đến chặt chẽ bức vàng, từng đạo băng văn bằng tốc độ kinh người lan tràn ra. Bao lộc đối mặt này đủ để đập vụn tinh cầu huyền minh trọng thủy, không có chút nào lùi bước tâm ý bề ngoài của hắn phía trên, nhanh chóng hiện ra thần bí đạo văn. Sau đó bao lộc không tránh không né, đón lấy huyền minh trọng thủy xuống tới, trực tiếp ngạnh kháng lực lượng kinh khủng này. Huyền minh trọng thủy mãnh liệt địa xung kích trên người bảo lộc, phát ra một hồi đùng đùng, không dứt tiếng vang, như là vô số cương đao chém vào trên nham thạch cứng rắn. Áp lực cường đại có thể bảo lộc dưới chân hư không cũng xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết nứt. Nhưng bảo lộc vẫn như cũ vững vàng đứng tại chỗ, nương tựa theo trên người thần bí nói văn lực lượng, ngoan cường mà chống cự nhìn huyền minh trọng thủy công kích. Sau đó, bảo lộc trong hư không bước ra kỳ dị nhịp chân, nó bốn vó dựa theo bắt đầu thất tinh phương hướng, có tiết tấu rơi xuống. Mỗi bước ra một bước, cũng ở trong hư không lưu lại một đạo rõ ràng không gian tàn ảnh. Theo động tác của nó, bảy đạo tàn ảnh dần dần hội tụ vào một chỗ, lại kết thành một khổng lồ mà thần bí thủy thiên đại trận. Cái này thủy thiên đại trận vừa mới hình thành, liền tỏa ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, đem chung quanh huyền minh trọng thủy tạm thời giam cầm lại, có thể huyền minh trọng thủy bộ phát nhận lấy ức chế. Khá lắm nhiệt xúc. Ma Y chân nhân thấy tình cảnh này, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn cắn răng một cái, cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra. Tinh huyết ở trong hư không nhanh chóng hóa thành một đạo thần bí sắc lệnh. Theo sắc lệnh xuất hiện, tất cả thiên địa cũng đã xảy ra biến hóa kinh người. Nguyên bản nguy nga đứng vững dãy núi, như là bị một cô vô hình cự lực điều khiển, bắt đầu chậm rãi đảo. Mặt đất như là một viên to lớn màn trời, hướng phía bảo lộc hung hăng ép xuống. Tại đây cố áp lực cường đại phía dưới, không gian chung quanh đều bị áp xúc được vặn bẻo biến hình. Bảo lộc cảm nhận được cố này áp lực cường đại, cũng không có chút nào e ngại. Nó ngưỡng tiên trưởng mình một tiếng, âm thanh vang vọng đất trời. Sau đó, nó chủ động hướng phía dãy núi hoạch tâm vọt rồi vào trong. Khi tiến vào dãy núi hoạch tâm trong nháy mắt, trên người nó sóng nước đạo văn điên cuồng vận chuyển lên, bằng tốc độ kinh người hấp thu chung quanh tràn ngập thực cấp vụ. Cùng lúc đó, nó lộc giác tách ra hào quang chói sáng. Quang mang này càng ngày càng thịnh, lại nhường ngủ say tại thời không chỗ sâu phu chư tàn niệm dần dần tỉnh lại. Theo phu chư tàn niệm thức tỉnh, bốn phía hư không lực lượng như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, trong nháy mắt sôi trào lên. Ở trong hư không, chậm rãi hiện ra một vài bức thái cổ tiên dân cầu mưa đồ đằng. Những thứ này đồ đằng tản ra xưa cũ khí tức, mỗi một phúc đồ đằng phía trên cũng khắc đầy dấu vết tháng năm. Đồ đằng bên trong thái cổ tiên dân nhóm, tư thế khác nhau, có hai tay giơ cao, phản phất đang hướng lên bầu trời thành kính cầu nguyện, có cầm trong tay cổ khí, tựa hồ tại thi triển cổ lão cấm thuật. Bao lộc đạp trên những thứ này hiện hiện đồ đằng, mỗi bước ra một bước, cũng dẫn phát giữa thiên địa mãnh liệt của mình. Linh khí chung quanh như là nhận triệu hoán bình thường, điên cuồng hướng nhìn nó tụ đến. Tại nó mua phía dưới, giữa trời đất bắt đầu vang lên rào rào tiếng nước, giống như một hồi thịnh đại mưa sắp giáng lâm. Ma Y chân nhân thấy tình thế không ổn, muốn thu hồi Huyền Minh Trọng Thủy. Nhưng mà, hắn lại kinh hãi phát hiện, Huyền Minh Trọng Thủy lúc này phảng phất có ý thức của mình, không nhận khống chế của hắn, ngược lại điên cuồng hướng nhìn những tia thái cổ cầu mưa đồ đằng dũng mãnh lao tới. Những thứ này Huyền Minh Trọng Thủy tại tiếp xúc đến đồ đằng sau đó, nhanh chóng dung nhập trong đó, phảng phất đang hoàn thành nào đó cổ lão thái cổ tế lễ. Giữa trời đất biến hóa càng thêm kịch liệt. Chỉ thấy thiên hà hư ảnh từ trời cao phía trên chậm rãi rủ xuống, ngày này hà hư ảnh vô cùng to lớn, nước sông lao nhanh hống, tựa như muốn đem toàn bộ thế giới cũng bao phủ. Chỉ một lát sau trong lúc đó, thanh tuyển tinh bên ngoài tinh không đều bị này cuộn trào mãnh liệt dòng lũ nơi bao bọc, hóa thành một vùng biển mênh mông nơi. Ma Y chân nhân bị cuốn vào bất thình lình hồng thủy trong nháy mắt cảm giác chính mình một thân đạo pháp lâm vào hỗn loạn. Tại hồng thủy bên trong, thân thể hắn như là một mảnh lênh đênh lá rụng, bị nước chảy xiết sông đến ngã trái ngã phải. Hắn tiên thiên chi khí tại đây hỗn loạn môi trường bên trong, cũng biến thành khó mà ngưng tụ cùng thi triển. Hồng thủy bên trong mảnh vỡ ngôi sao, nguyên bản lu mờ ảm đạm, giờ phút này lại đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Bao lộc lướt sóng mà đi, nó mỗi một bước rơi xuống, cũng ở trong hư không khắc xuống từng đạo cổ lao giáp cốt tế văn. Ma Y chân nhân đạo bào tại hồng thủy bên trong bị sông đến rách nước, bộ mặt của hắn bởi vì phẫn nộ cùng hoảng sợ mà có vẻ dữ tợn và mèo. Không còn nghi ngờ gì nữa, bốn phía cuộn trào mãnh liệt dòng lũ nhường hắn nhận lấy to lớn xung kích. Sau một khắc, Ma Y chân nhân trên người đột nhiên nâng lên 12 cái bọc máu. Mỗi cái bọc máu cũng có lớn nhỏ cỡ nắm tay, bọc máu trong mơ hồ có hắc sắc quang mang lộ ra. Đúng lúc này, bọc máu vỡ tan, từ bên trong trồi lên thập nhị mai hắc thiết quẻ đinh. Này hắc thiết quẻ đinh chính là hắn trùng tại trong máu thịt Liên Sơn Quỷ Ma đinh, mỗi một mai cũng ẩn chứa quỷ dị lực lượng. Chương 712. Phi Vũ môn hủy diệt chương 712, Phi Vũ môn hủy diệt ngươi cho rằng phu trừ lực lượng liền vô địch. Ma Y chân nhân gào thét, âm thanh tại hồng thủy bên trong có vẻ hơi khàn khàn cùng thê lương. Hắn cắn răng một cái, đưa tay kéo đứt ba cây xương sườn. Xương sườn đứt gãy kịch liệt đau nhức nhường trên mặt của hắn hiện lên một tia thống khổ. Nhưng hắn không chút do dự, cầm lấy dính máu mảnh xương khắc họa đạo văn, đem Liên Sơn Quỷ Ma đinh nối liền cùng một chỗ. Ở trong hư không, những thứ này hắc thiết quẻ đinh nhanh chóng tổ hợp, tạo thành một to lớn màu máu cấn quẻ. Màu máu cấn quẻ vừa mới hình thành, liền bộc phát ra khủng bố đến cực điểm uy năng. Nguyên bản rơi xuống tinh hải, tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới, đột nhiên đứng im tại giữa không trung. Cuộn trào mãnh liệt hồng thủy cũng bị cỗ lực lượng này cưỡng ép cuốn ngược quay về, hình thành một đạo cao vạn trượng sóng nước. Sóng nước gào thét lên hướng phía bảo lộc đánh tới, những nơi đi qua, mọi thứ đều bị quét sạch trong đó. Bảo lộc dưới chân cầu mưa đồ đằng, tại màu máu cấn quẻ lực lượng cường đại trùng kích vào, bắt đầu từng khúc băng liệt. Nó lộc giác mũi nhọn, thì bắt đầu xuất hiện hóa đá dấu hiệu. Nhưng bảo lộc cũng không có vì vậy mà lùi bước, ngược lại kích phát nó mãnh liệt hơn đầu trí. Một lát sau, một tiếng xa xăm mà sụp sôi lộc minh vang lên. Bảo lộc phá toái bất diệt chi ra, đột nhiên từ trên người nó tháo rời ra. Đang cuộn trào mãnh liệt hồng thủy trong, những thứ này phá toái ra lông nhanh chóng gây dựng lại, hóa thành một cái màu vàng kim thi thảo. Màu vàng kim thi thảo phía trên hiện ra từng cái thần bí quẻ tượng. Những thứ này quẻ tượng cùng Ma Y chân nhân bày ra màu máu cấn quẻ hoàn mỹ phù hợp, nhưng mà sự xuất hiện của bọn nó cũng không phải là phải phối hợp màu máu cấn quẻ, mà là cưỡng ép thay đổi quẻ tượng lưu chuyển phương hướng. Ma Y chân nhân thấy thế, trong lòng quá sợ hãi. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt phản vệ lực lượng theo màu máu cấn quẻ bên trong truyền đến, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Hắn thất khiếu trong, đột nhiên phun ra huyền minh trọng ủy. Tại đây cỗ phản vệ lực lượng tác dụng dưới, hắn kinh hãi phát hiện chính mình bày ra ngay cả sơn cấn quẻ lại bắt đầu nghịch chuyển lên. Quẻ tượng nghịch chuyển, có thể trong cơ thể hắn tiên thiên chi khí như là mất khống chế ngựa hoang, ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, nhường hắn đau khổ không chịu nổi. Phu chư trưởng tiên thiên quẻ, ngươi không tính quá thiên đạo. Do bao lộc lần đầu hóa thành nhân ôn, ở trong tiên địa quanh quẩn. Hai mắt của nó trong, tóe phát ra đạo đạo thần quang, những thứ này thần quang xuyên thủng vô số trọng tinh không, uy thế kinh người. Thanh tuyển tinh bên ngoài tinh hà, tại bao lộc uy thế phía dưới, mãnh liệt rủ xuống. mỗi một viên tinh thần cũng chiếu rọi ra nó ở trong hư không nhảy vọt tàn ảnh. 800 đạo tàn ảnh đồng thời ngẩng đầu, bị huyền minh trọng thủy thẩm thấu ra lông phía trên, nổi lên từng đạo thần bí tinh văn. Những thứ này tinh văn lộ ra quang mang, giống như cùng trong tinh hà tinh thần hô ứng lẫn nhau. Ma Y thì chân nhân đột nhiên phát hiện, chính mình huyền minh trọng thủy bắt đầu kết băng. Cố hàn ý này tới cực kỳ nhanh chóng, trong chớp mắt liền hướng phía thân thể hắn lan tràn mà đến. Trong lòng của hắn hoảng hốt, biết mình giờ phút này đã lâm vào tuyệt cảnh. Tại đây sống chết trước mắt, hắn quát lên một tiếng lớn, bóp nát một viên cổ phù. Nay cổ phù chính là quán chủ ban tặng, ẩn chứa lực lượng cường đại. Cổ phù vừa mới phá toái, liền hóa thành 64 mai quẻ tiền. Những thứ này quẻ tiền tại hồng thủy bên trong nhanh chóng sắp xếp tổ hợp, bố thành rồi một thần bí tiền tài quẻ trận. Quẻ trận vừa mới hình thành, trong chốc lát, thời không trường hà hư ảnh hiện ra. Thời không trường hà bên trong, quang ảnh lấp lóe, giống như chạy xuôi vô số năm tháng ký ức. Ma Y chân nhân thấy thế, trong mắt lóe lên một tia hy vọng ánh sáng. Hắn đưa tay hướng phía quá khứ thời không bảo lộc chụp tới, hắn giờ phút này, lòng tràn đầy chờ mong có thể thông qua này tiền tài quẻ trận, cải biến chiến cuộc, thay đổi càn khôn. Nhưng mà, khi hắn tay vòng qua thời không trường hà, lại mò cái không. Tiền tài quẻ biểu hiện quẻ tượng, đột nhiên xảy ra vật mèo. Đúng lúc này, quẻ tượng bên trong nhảy ra một to lớn phù chư hư ảnh. Phù chư hư ảnh tản ra khí thế cường đại, sự xuất hiện của nó làm cho cả thiên địa cũng vì đó rung động. Ngươi, Ma Y chân nhân nhìn trước mắt phù chư hư ảnh, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt dự cảm bất tường. Sau một khắc, chung quanh hắn quẻ tiền sôi nổi tan vỡ, hóa thành từng đạo quang mang tiêu tán giữa thiên địa. Tiền tài quẻ trận trong nháy mắt tan rã, hắn hy vọng cuối cùng cũng theo đó phá diệt. Bao lộc đạp trên lít nha lít nhít quẻ tượng, từng bước một hướng phía Ma Y chân nhân đi tới. Nó mỗi một bước rơi xuống, đều bị quần trào mãnh liệt hồng thủy rút đi màu sắc, hóa thành một bức tranh thủy mặc quấn. Khi nó lộc giác chạm đến Ma Y chân nhân trước người hư không trong nháy mắt, Ma Y chân nhân bốn phía hư không toàn bộ tan vỡ. Nguyên bản kiên cố không gian, giờ phút này như là phá toái thủy tinh bình thường, hóa thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ. Tất cả quẻ tượng thì trong nháy mắt này toàn bộ hủy diệt. Phúc. Ma Y chân nhân cũng không còn cách nào tiếp nhận này lực lượng cường đại xung kích, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi ở trong hư không phiêu tán, như là điểm điểm hồng mai. Luôn luôn tùy thời mà động bạch linh mãng, thấy cơ hội này, như thế nào tùy tiện buông tha. Nó đuôi rắn ở trong nước đột nhiên bại xuống, mang theo một hồi cuộn trào mãnh liệt sóng nước, hướng phía Ma Y chân nhân hung hăng quất tới. Nay có lại, ẩn chứa bạch linh mãng toàn bộ lực lượng, tốc độ nhanh chóng, để người căn bản không kịp phản ứng. Ma Y thật người thân thể, tại bạch linh mãng đuôi rắn rút kích phía dưới, như là một khỏa ra khỏi nòng đạn tháo, bị rút rơi xuống mặt đất. Thân thể hắn nặng nề mà nện trên mặt đất, trong nháy mắt đem mặt đất ném ra một sâu đạt ngàn dặm hố sâu. Này hố sâu to lớn vô cùng, nếu là đổi lại nhỏ một chút tinh thần, trực tiếp rồi sẽ bị xuyên thủng. Ma Y chân nhân nằm ở hố sâu dưới đáy, bản thân bị trọng thương, hấp hối. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh, cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, dùng phun ra ngoài huyết, trên mặt đất vẽ lên một đột quẻ. Theo đột quẻ hình thành, một cỗ lực lượng thần bí đưa hắn bao phủ, hắn muốn nhờ vào đó bỏ chạy, thoát khỏi này địa phương nguy hiểm. Nhưng mà, Bao Lộc cùng Bạch Linh Mãng như thế nào nhường hắn toàn nguyện? Chúng nó đồng loạt ra tay, Bao Lộc trong miệng phun ra một đạo cường đại hủy diệt trùng sáng, Bạch Linh Mãng thì xoay chuyển mãng thân, dùng lực lượng cường đại đem không gian bốn phía chặt đứt. Ma Y chân nhân mở ra đường hầm hư không, tại bọn chúng công kích đến, trong nháy mắt tan vỡ. Ma Y chân nhân lúc này theo trong hư không rơi ra ngoài, lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn lúc này, bộ dáng cực kỳ chật vật, trên người đạo bào rách nướp, vết máu loang lổ, đầu tóc rối bời mà rối tung ở trên mặt. Bao Lộc chầm chậm vào Ma Y chân nhân, lộc giác ở dưới ánh sao lộ ra lạnh băng sáng bóng, giống như hai thanh vô kiên bất tồi lợi nhận. Chỉ thấy nó chân sau có hơi hố lượng, xúc tích lực lượng, sau đó như là một phát như đạn pháo bắn ra, lộc giác thẳng tắp hướng phía Ma Y chân nhân đánh tới. Cùng lúc đó, Bạch Linh Mãng cũng không cam chịu yếu thế. Nó tráng kiện đuôi rắn ở trong hư không cấp tốc đông đưa. Sau đó nó kia đuôi rắn khổng lồ liền mang theo vạn quân lực lượng, hung hăng quất hướng Ma Y chân nhân hậu phương. Ầm. Một tiếng biết hai nhức góc tiếng vang, giống như thiên địa cũng vì đó run rẩy. Bao Lộc lộc giác cùng Bạch Linh Mãng đuôi rắn, một trước một sau, tinh chuẩn địa đánh trúng Ma Y chân nhân. Cỗ này cường đại lực trùng kích trong nháy mắt đem Ma Y chân nhân nhục thân triệt để xé nát, hóa thành vô số máu thịt vụn vẩy ra ra. Đúng lúc này, một đoàn tản ra hào quang nhỏ yếu nguyên thần theo phá toái nhục thân bên trong bay ra. Ma Y chân nhân nguyên thần giờ phút này có vẻ cực kỳ chật vật, thanh âm của hắn run rẩy, mang theo chưa bao giờ có sợ hãi, ta là Tử Vân Quan trưởng lão, Thủy Vũ môn sự tỉnh ta không còn nhúng tay, hai vị đạo hữu nhanh chóng thả ta rời đi. Trần Đông đứng ở đằng xa, lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, trước đó cảm thấy mình không tầm thường, mũi bệnh lên trời, không coi ai ra gì, hiện tại phát hiện chính mình chọc cọng rơm cứng liền muốn đi, người nghĩ hay thật. Bao Lộc cùng Bạch Linh Mãng nhưng không có nhiều ý nghĩ như vậy. Tại chúng nó đơn thuần chất phát trong nhận thức biết, Ma Y chân nhân trước đó ra tay với chúng, vậy thì nhất định phải nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Bao Lộc hai mắt trợn lên, ánh mắt bên trong để lộ ra một cố kiên định không thay đổi sắc ý, bề ngoài của hắn trên lần nữa hiện ra những tia thần bí sóng nước đạo văn, phản phất đang ngưng tụ càng thêm lực lượng cường đại. Bạch Linh Mãng thì mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra bén nhọn răng nanh, mãng thân xoay quanh, nghiêm chỉnh thì đang chuẩn bị phát động công kích. Ma Y thì chân nhân thấy Bảo Lộc cùng Bạch Linh Mãng không có chút nào ý bỏ qua cho mình, quyết tâm trong lòng, quyết định liều chết đánh cược một lần. Nguyên thần của hắn trong nháy mắt bốc cháy lên, phát ra quỷ dị quang mang. Theo nguyên thần thiêu đốt, từng đạo tản ra khí tức khủng bố quẻ tượng trong hư không chậm rãi hiện hiện. Những thứ này quẻ tượng bật mèo, xoay tròn, mỗi một cái cũng ẩn chứa có thể khiến cho thiên địa biến sắc lực lượng, nếu là bình thường kim tiên thấy vậy, chỉ sợ sớm đã sinh lòng e ngại, lựa chọn nhượng bộ lui binh. Nhưng mà, Bao Lộc cùng Bạch Linh Mãng lại như là hoàn toàn không biết sợ hãi là vật gì. Chúng nó đón lấy những kia khủng bố quẻ tượng, không chút do dự xuống tới. Ma Y chân nhân quẻ tượng nhanh chóng đối bọn chúng tạo thành mãnh liệt làm hại. Bao Lộc trên người da lông bị xé mở từng đạo lỗ hổng, máu tươi cốt cốt chảy ra. Bạch Linh Mãng lân phiến thì bắt đầu chóc ra, thân rắn hiện đầy vết thương. Nhưng chúng nó chỉ là run nhẹ nhẹ rồi một chút, ngay cả con mắt cũng không từng nháy một chút, vẫn như cũ tập trung tinh thần hướng nhìn Ma Y chân nhân nguyên thần đánh tới. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường quang mang lấp lóe, năng lượng bốn phía. Bao Lộc dùng lộc giác lần lượt địa đụng chạm lấy quẻ tượng, mỗi một lần va chạm cũng dẫn phát một hồi kịch liệt nổ tung. Bạch Linh Mãng thì dùng đuôi rắn không ngừng mà quật, cố gắng xông phá quẻ tượng trở ngại. Chúng nó thương thế trên người càng ngày càng nặng, nhưng công kích tần suất cùng cường độ lại không giảm chút nào. Cứ như vậy, tại hơn 10 hô hấp sau đó, Ma Y Y chân nhân nguyên thần cũng không còn cách nào chèo chống những kia khủng bố quẻ tượng. Theo cuối cùng một đạo quẻ tượng tiêu tán, Bao Lộc cùng Bạch Linh Mãng chờ đúng thời cơ, đồng thời phát động rồi một kích cuối cùng. Bao Lộc lộc giác hung hăng đâm về Ma Y Y chân nhân nguyên thần, Bạch Linh Mãng đuôi rắn thì nặng nề mà rút đi lên. Ma Y Y chân nhân nguyên thần tại đây đồng thời công kích đến, trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát. Mấy chục lần sau đó, Ma Y Y chân nhân mảnh vỡ nguyên thần cũng không còn cách nào lại lần nữa tổ hợp. Kết cục của hắn so trước đó Mạc Hiểu Thành còn thê thảm hơn mấy lần. Mọi người ở đây cho rằng sự việc sắp lúc kết thúc, một đạo phẫn nộ đến cực điểm âm thanh theo tinh không xa xôi bên trong truyền đến, vô liêm sỉ. Thanh âm này phảng phất một đạo kinh lôi, tại mọi người bên tai nổ vang, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tinh không phía trên, một đôi to lớn tử nhãn chậm rãi hiện hiện. Này đôi tử nhãn tản ra uy nghiêm ánh sáng, giống như năng lực thấy rõ thế gian vật vật. Tử Vân Quan Chủ, Phi Vũ Môn Nhị Trưởng Lão Vương Cát nhìn thấy này đôi tử nhãn, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đội bằng hô, các vị đạo hữu, Tử Vân Quan Chủ đã suy tính ra nơi này thiên cơ, nhìn chăm chú đến rồi các ngươi. Nhưng mà, huyền thiên thế giới các cao thủ nhóm chỉ là nhàn nhạt liếc qua trong tinh không cặp kia tử nhãn, liền không nhìn thẳng rồi. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, con mắt này chẳng qua là thiên cơ biến thành, mặc dù nhìn như thần bí, lại cũng không có cái gì thực tế lực công kích. Đúng lúc này, bọn hắn đồng loạt đưa ánh mắt về phía rồi Phi Vũ Môn mọi người. Thời khắc này Phi Vũ Môn mọi người, tại huyền thiên thế giới các cao thủ nhìn chăm chú, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Vương Cắt tâm thần trầm xuống, trên trán toát ra mồ hôi mịn, hắn cố giả bộ trấn định nói, Tử Vân Quan Chủ, chính là nửa bước đại la kim tiên, các ngươi hiện tại nhanh chóng dừng tay, có thể còn sẽ có một chút hy vọng sống. Cho lúc trước qua cơ hội để các ngươi không đi, hiện tại thì triệt để ở lại đây đi. Hắc Nhu hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường. Vừa dứt lời, huyền thiên thế giới chúng tướng tài nhóm sôi nổi ra tay. Phi Vũ Môn mọi người thấy thế, đội vàng thi triển thủ đoạn của chính mình tiến hành ngăn cản, cũng mở ra phòng ngự lại trận. Nhưng mà, bọn hắn thực lực cùng huyền thiên thế giới các cao thủ so sánh, thật sự là cách biệt quá xa. Vẹn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian, Phi Vũ Môn phòng ngự đại trận liền tại huyền thiên thế giới các cao thủ cường đại công kích đến ầm vang sụp đổ. Huyền thiên thế giới các cao thủ nhóm thừa thắng xông lên, tiếp tục phát động công kích mãnh liệt. Phi Vũ Môn mọi người tại này mưa to gió lớn công kích đến, sôi nổi ngã xuống, từng cái âm hồn bị bóc ra nhục thân, sau đó bị một cỗ lực lượng thần bí cuốn vào u minh thế giới, là u minh thế giới tăng thêm một phần lực lượng. Chương 713 La Hầu giáng lâm. Chương 713 La Hầu giáng lâm. Mênh mông vô ngần trong tinh hà, một khỏa khổng lồ tinh thần toàn chuyển nhìn. Đây là ngày xưa giáp túc tinh, đã từng giáp túc phủ ở chỗ đó, bây giờ đã triệt để thay đổi địa vị. Một tòa khí thế rộng rãi Tử Vân Quan đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tử Vân Quan trung ương đỉnh núi, một tòa xưa cũ đạo quan lặng lặng đứng sừng sững. Trong đạo quan, một vị thân mang áo bào tím lao giả chính nhắm mắt ngồi xếp bằng. Hắn khuôn mặt gầy gò, tóc bạc như tuyết. Đột nhiên, lão giả mở tròn mắt, trong đôi mắt trong nháy mắt bắn ra hừng hực lửa giận, một tiếng bao hàm phẫn nộ vô liêm sỉ thốt ra. Bất thình lình gầm thét, giống như một đạo kinh lôi tại trong đạo quan nổ vang. Canh giữ ở phía ngoài đồng tử sợ tới mức toàn thân run lên, hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám nhấc, cơ thể bởi vì sợ hãi mà run nhẹ nhẹ. Nay tử bào lão giả, chính là uy danh hiển hách Tử Vân Quan Chủ. Thanh Nhu. Tử Vân Quan Chủ âm thanh trầm thấp, lộ ra chân thật đáng tin uy nghiêm. Mu. Theo một tiếng trầm thấp tiếng bò hống, một đầu hình thể khổng lồ Thanh Nhu đột nhiên xuất hiện. Này Thanh Nhu quanh thân tản ra khí tức cường đại. Khí tức kia phảng phất thực chất hóa thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp hướng ra phía ngoài quét tán, rõ ràng là cực vị kim tiên thực lực. Tử Vân, ngươi tìm ta chuyện gì? Thanh Nhu mở miệng nói, âm thanh hùng hồn trầm trọng, giống như mang theo năm tháng tăng thương. Giúp ta đi một chuyến Thanh Tuyển Tinh, đem giờ phút này chiếm cứ Thanh Tuyển Tinh thế lực diện. Tử Vân Quan Chủ giọng nói lạnh băng, như là mùa đông khắc nghiệt bắc phong, không có chút nào nhiệt độ. Thanh Tuyển Tinh, đây không phải là Phi Vũ Môn địa bàn sao? Thanh Nhu nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, mở miệng hỏi. Phi Vũ Môn đã bị diệt. Tử Vân Quan Chủ vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, Ma Y Chân Nhân cũng bị tru sát, hung thủ là một con Bạch Linh Mãng cùng một đầu Bảo Lộc, ngươi mang nhiều một số người đi. Được. Thanh Nhu gật đầu một cái, đơn giản đáp lại. Ngày kế tiếp, Thanh Tuyển Tinh. Ánh nắng vẩy vào mảnh này thần bí tinh cầu bên trên, nhưng mà, bình tĩnh phía dưới lại giấu giếm cuộn trào mãnh liệt nguy cơ. Lương Tử Anh đứng ở một mảnh trên đất trống, đột nhiên tâm huyết dâng trào, nàng vận chuyển công pháp, thần thức như là linh động dây tóc bình thường, hướng phía mênh mông tinh không kéo dài mà đi. Sau một lát, nàng nguyên bản giãn ra lông mày dần dần nhíu lên, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, phiền phức đến rồi. Trần Đông cùng Hắc Nhu nghe nói, cũng đội vàng tập trung tinh thần, cẩn thận cảm ứng. Rất nhanh, sắc mặt của bọn hắn thì có hơi trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Xem ra là kia Tử Vân Quan tu sĩ. Hắc Nhu âm thanh trầm thấp, phá vỡ ngắn ngủi trầm mặc. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, thực sự không được thì cầu viện. Trần Đông cười lạnh một tiếng. Ầm ầm. Phản phất là để ấn chứng suy đoán của bọn hắn, trong nháy mắt, thanh tuyển tinh bên ngoài bầu trời mây đen dày đặc. Những kia mây đen giống như cuộn trào mãnh liệt màu đen thủy triều, nhanh chóng hội tụ, tầng tầng lớp lớp, đem toàn bộ bầu trời che được cực kỳ chặt chẽ. Mây đen chỗ sâu, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ như ẩn như hiện, như là ẩn nút tại trong hắc ám manh thú, tùy thời chuẩn bị đập ra. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Từng người tử vân quan cao thủ như là màu đen lưu tinh, theo trong mây đen xuyên thẳng qua mà xuống, sôi nổi giáng lâm tại thanh tuyển tinh bên trên. Huyền thiên thế giới các cao thủ nhóm thấy thế, không sợ hãi chút nào, sôi nổi thi triển thần thông nên đón tiếp lấy. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa quang mang lấp lóe, các loại cường đại thần thông hòa lẫn. Chẳng qua rất rõ ràng, huyền thiên thế giới các cao thủ thực lực không thể coi thường. Cho dù tử vân quan mọi người thế công bén nhọn, nhưng ở sự chống cự của bọn hắn dưới, thoáng chốc liền bị ngăn trở. Hai bên lâm vào giằng co, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Quả nhiên có thực lực, chẳng thể trách năng lực diện phi vũ môn, chẳng ma y y chân nhân. Thanh Nhu mắt thấy một màn này, con mắt có hơi nheo lại, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Sau đó, nó quyết định tự mình ra tay. Chỉ thấy nó mở ra to lớn miệng, đột nhiên nổ, một thanh tản ra thanh sắc quang mang trường kiếm xuất hiện tại giữa không trung. Ông, thanh kiếm tựa như tia chớp bắn ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong không khí chỉ lưu lại một đạo màu xanh tan ảnh. Mục tiêu của nó chính là Bảo Lộc. Đưa một tiếng vang thật lớn, giống như hồng trung vang lên. Bảo Lộc không tránh kịp, bị thanh kiếm hung hăng đánh trúng, tại chỗ bị chém bay ra ngoài. Nó thân thể cao lớn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nặng nề mà ngã xuống đất, trên người xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình miệng máu, ân máu đỏ tươi cốt cốt chảy ra, đem chung quanh thổ địa nhuộm đỏ bừng. Bạch Linh Mạng thấy thế, ngay lập tức dãy rủa thân thể khổng lồ, cố gắng tới trước trợ giúp. Nhưng mà, thanh kiếm trên không trung một chuyển hướng, giống như một đạo màu xanh lưu quang, lần nữa hướng phía Bạch Linh Mạng vọt tới. Bạch Linh Mạng đồng dạng không cách nào ngăn cản thanh kiếm uy lực, cũng bị chém bay ra ngoài, trên mặt đất lộn vài vòng, trên người hiện đầy vết thương, lân phiến rơi lả tả trên đất. Trong chớp mắt, Bảo Lộc cùng Bạch Linh Mạng toàn bộ mình đầy thương tích. Thanh Nhu thực lực có thể xương của bố. Thời khắc nguy cấp này, một đạo quát lạnh âm thanh giống như sấm nổ vang lên. Chỉ thấy một cái tản ra tử kim quang mang thần thiết, vì thế lôi đỉnh vạn quân phá không đập tới, cùng thanh kiếm chính diện va chạm. Ken một tiếng, kim trúc va chạm âm thanh đinh tai nhức óc. Thanh kiếm tại đây cường đại lực trùng kích dưới, tại chỗ liền bị đánh bay ra ngoài, trên không trung lộn vài vòng, mới chậm rãi dừng lại. Một lát sau, tử kim thần thiết rơi vào một con toàn thân mọc đầy tơ vàng hầu tử trong tay. Cái này kim ti hầu mắt sáng như đuốc, quanh thân tản ra ngập trời khí tức. La hầu. Huyền thiên thế giới những cao thủ nhìn thấy cái này kim ti hầu, lập tức đại hỉ quá đỗi, trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Sự trợ giúp của bọn họ đến rồi, với lại tới hay là sức chiến đấu hung hãn La Hầu. La Hầu ám kim trong con mắt hình như có điện quang lấp lóe, một thân thượng vị thái ớt hơi thở của kim tiên như là sóng biển mãnh liệt, tàn sát bừa bãi nhìn một phía. Không khí chung quanh tại đây khí tức cường đại áp bách dưới, phát ra ong ong tiếng vang, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé đứt. Tốt một con khỉ ngang ngược. Thanh Nhu nhìn thấy La Hầu, cái trán vân gỗ trong nháy mắt sáng lên, tỏa ra quỷ dị quang mang. Theo này vân gỗ sáng lên, bốn phía dãy núi giống như bị một cỗ lực lượng thần bí tỉnh lại, trong nháy mắt bị sinh trưởng tốt hình quang quyết loại lấp đầy. Những kia hình quang quyết loại lộ ra yêu dị quang mang, đem toàn bộ dãy núi làm cho được như mộng như ảo, nhưng lại giấu giếm sắc cơ. La Hầu thấy thế, nét miệng lộ ra dữ tợn răng nanh, dưới chân mây trắng ẩm vàng triển khai. Vân khí quần quận trong lúc đó, từng đạo hình thái khác nhau dị thú hư ảnh tại vân khí bên trong chậm rãi hiện hiện. Sau một khắc, La Hầu lần nữa tay cầm thần thiết, hai chân có hơi hỗn lượng, sau đó đột nhiên phát lực, như là một quả màu vàng kim thần pháo bay vọt mà ra, hướng phía Thanh Nhu phóng đi. Cùng lúc đó, thanh kiếm thì lần nữa bắn ra, mang theo kiếm khí bén nhọn, đâm về La Hầu. Thanh kiếm cùng thần thiết chạm vào nhau, bắn ra loẹt loẹt lóa mắt tinh hỏa. Đường đường đường. Hai bên thần binh trên không trung nhanh chóng va chạm, phát ra liên tiếp dày đặc tiếng vang, giống như bạo đầu giống như. Trong chớp mắt, hai bên thì va chạm rồi mấy trăm lần, mỗi một lần va chạm cũng dẫn phát một hồi năng lượng cường đại ba động, đem không khí chung quanh quậy đến hỗn loạn không chịu nổi. Thanh Nhu tâm thần khẽ nhúc nhích, thao túng thanh kiếm, trong nháy mắt bắn ra lít nha lít nhít kiếm khí. Những thứ này kiếm khí như là vô số đạo màu bạc sợi tơ, hướng phía La Hầu quét sạch mà đi. Bốn phía không gian đều bị vạch ra từng đạo thật nhỏ vết rách. Nhưng sau đó, Thanh Nhu lại kinh ngạc phát hiện, những tia kiếm khí như là châu đất xuống biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lại là La Hầu bên người vân khí như là từng cái tham lam vòng xoáy, càng đem những tia kiếm khí toàn bộ nuốt mất. La Hầu thấy thế, cười hắc hắc, thừa cơ chấn động rất xuống ba cây tóc vàng. Tóc vàng trong gió nhanh chóng giải ra, hóa thành ba đầu tản ra kim sắc quang mang khốn tiên tác, hướng phía Thanh Nhu móng châu cuốn đi. Trong chớp mắt, khốn tiên tác liền đem Thanh Nhu móng châu chăm chú cuốn lấy. Kiến càng sao dám lay cây? Thanh Nhu thấy thế, tức giận rít gào lên. Thanh âm của nó chấn động đến không khí bốn phía run rẩy kịch liệt, mặt đất thì bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Theo tiếng gầm gừ, Thanh Nhu đột nhiên phát lực, làm vỡ nát khốn tiên tác. Đúng lúc này, nó song giác thoát ly đầu lâu, hóa thành hai cây kình tiên cự mục. Cự mục phía trên, vòng tuổi xoay tròn cấp tốc, theo vòng tuổi ở giữa bay ra ngàn vạn mục linh kiếm. Những thứ này mục linh kiếm tản ra thanh sắc quang mang, mang theo khí thế bén nhọn, hướng phía La Hầu phát động kinh khủng tập sát. Nhưng mà, những thứ này mục linh kiếm đang đến gần La Hầu quanh thân ba chỗ lúc, lại đột nhiên chấn động kịch liệt lên. Bốn phía thanh tuyển tinh lực hút lại bị La Hầu trong tay thần sắt dẫn dắt, tạo thành một vạn bèo lực trường. Tại đây cái lực trường tác dụng dưới, ngàn vạn mục linh kiếm khó mà đột phá, sôi nổi trên không trung chỉ trệ không tiến, phát ra tiếng vo ve. La Hầu thừa cơ huy động thần thiết buộc phát khủng bố chi uy, tại chỗ đem một nửa mục linh kiếm cũng ép thành một mịn. Mặt đất đột nhiên chảy ra màu xanh chất lỏng, Thanh Nhu bản thể hiện hóa ra thái cổ đại thụ chân thân. Nay quả thái cổ đại thụ cao vút trong mây, thân cây tráng kiện vô cùng, cần hơn 10 người ôm hết mới có thể vây quanh. Hàng tỷ cành theo trên cành cây mở rộng mà ra, đồng thời bắn ra chói mắt thanh quang. Những thứ này thanh quang đan vào một chỗ, đem cả phiến thiên địa cũng nhuộm thành rồi một mảnh màu xanh lục, giống như tiến nhập một quỷ dị thế giới. Bất Phôi Kim Thân, La Hầu hét lớn một tiếng, cơ thể phát ra trận trận chuông vang tiếng vang. Đúng lúc này, nó tầng ngoài tóc vàng nổi lên hiện ra lít nha lít nhít đạo văn. Theo đạo văn xuất hiện, La Hầu cơ thể trở nên càng cứng rắn hơn, tỏa ra một cỗ hơi thở của cứng không thể phá. Đúng lúc này, La Hầu thì cùng thái cổ đại thụ triển khai đại chiến kịch liệt. La Hầu thân hình linh hoạt, cầm trong tay thần thiết, không ngừng mà hướng phía thái cổ đại thụ phát động công kích. Mỗi một lần công kích đều mang lực lượng cường đại, có thể thái cổ đại thụ cảnh sôi nổi đứt gãy. Mà thái cổ đại thụ cũng không cam chịu yếu thế, hàng tỷ cành như là vô số đầu linh hoạt xúc tu, hướng phía La Hầu quật quá khứ. Cành quật trên người La Hầu phát ra phanh phanh tiếng vang, lại không cách nào đúng La Hầu tạo thành tính thực chất làm hại. Mấy trăm cái hiệp về sau, La Hầu trong tay thần sắt đột nhiên hóa thành một cái xích sắt to to. Xích sắt lóe ra màu vàng kim quang mang, mang theo cường đại chói buộc lực lượng, hướng phía thái cổ đại thụ trụ cột cuốn đi. Trong chớp mắt, xích sắt thì một mực khóa lại rồi cổ thụ trụ cột. Hừ. Thái cổ đại thụ bên trong truyền ra thanh lưu tiếng hừ lạnh. Sau một khắc, cổ thụ niên luân trong leo ra 12 vị to lớn cây khôi. Những thứ này cây khôi mỗi một vị cũng cao tới mấy trượng, cơ thể do cứng rắn gỗ cấu thành, mặt ngoài khắc đầy trấn yêu minh văn. Chúng nó trong tay cũng nắm lấy khắc đầy phù văn một bữa, lưỡi búa lóe ra hàn quang, đối La Hầu hung hăng chém tới. La Hầu thấy thế, không chút hoang mang. Nó đem Tố Vân biến thành vân khí bao lấy toàn thân, vân khí như là một tầng vô hình hộ thuẫn, đem La Hầu chặt chẽ địa bảo vệ. Đúng lúc này, Tố Vân quần quật như sôi, vân khí bên trong chậm rãi hóa thành một tên dáng người thướt tha nữ tiên. Nữ tiên này khuôn mặt tuyệt mỹ, ánh mắt lại lộ ra một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Nữ tiên sau khi xuất hiện, trong nháy mắt chia ra làm thập nhị, mỗi một vị nữ tiên cũng cùng đánh tới một tôn cây khôi triển khai đại chiến. Để người khiếp sợ là, 12 vị cây khôi tại cùng vân khí biến thành thần bí nữ tiên trong chiến đấu, lại dần dần rơi vào hạ phong. Nữ tiên dáng người nhẹ nhàng, động tác nhanh nhẹn, trong tay vân khí chi kiếm không ngừng mà cùng cây khôi một đũa va chạm, mỗi một lần va chạm cũng bắn ra năng lượng cường đại ba động. Tại nữ tiên công kích đến, cây khôi cơ thể bắt đầu xuất hiện vết rách, mảnh gỗ vụn sôi nổi rơi xuống. La Hầu thấy thế, cười lên ha ha. Nó trong tay ám kim thần thiết theo xiềng xích hình thái nổ tung thành ngàn vạn thiết xa. Mỗi một hạt thiết xa cũng bọc lấy kinh khủng báo từ lôi quang lấp lóe, phát ra đùng đùng, không dứt, tiếng vang. Đúng lúc này, thiết xa hình thành một dòng lũ lớn, hướng phía cây khôi mãnh liệt phóng đi. Ầm ầm. Thiết xa dòng lũ uy lực to lớn, những kia cây khôi rốt cuộc ngăn cản không nổi, cơ thể sôi nổi vỡ ra. Tại thiết xa kéo dài trùng kích vào, cây khôi cơ thể dần dần phát toái, hóa thành từng đống mảnh gỗ vụn. Thái cổ đại thụ không khỏi kịch liệt rung động, tán cây ở giữa nguyên bản lóe ra huỳnh quang quyết loại trong nháy mắt thiêu đốt thành tím xanh hỏa diễm. Hỏa diễm cháy hùng hực, tỏa ra ngạc nhiên uy thế, không còn nghi ngờ gì nữa Thanh Nhu thì vận dụng át chủ bài. Cả tòa sơn mạch địa mạch linh khí đột nhiên ngược dòng, những kia bị nghiền nát cây khôi tàn phiến hóa thành ngàn vạn cái bích ngọc hoàng trùng. Những thứ này bích ngọc hoàng trùng lộ ra lục sắc quang mang, vỗ cánh ở giữa phát ra tiếng ông ông vang, điên cuồng địa gặm nuốt nhìn La Hầu quanh thân Tố Vân. Chỉ là sâu bọ. La Hầu đột nhiên mở ra giữ tợn răng nanh, hai mắt phun ra hai đạo kim quang. Này hai đạo kim quang giống như thực chất hóa lợi nhận, mang theo lực lượng cường đại, hướng phía bích ngọc hoàng trùng mà tới. Bích ngọc hoàng trùng đụng vào kiếm quang ngay mắt, lại phát ra hải nhi khóc nỉ non kêu thê lương thảm thiết. Tại kim quang công kích đến, bích ngọc hoàng trùng sôi nổi rơi xuống, hóa thành từng mảnh màu xanh lá mảnh vụn. La Hầu không nhìn nữa những thứ này bích ngọc hoàng trùng. Nó chân đạp mặt đất, lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát. Theo động tác của nó, vô số mặt đất bắt đầu vỡ tan, từng khối to lớn miếng đất phóng lên tận trời. La Hầu hai tay đột nhiên vung lên, những thứ này mặt đất miếng đất như là như đạn tháo, hướng phía Thanh Nhu cổ thụ đánh tới. Thanh Nhu trên cành cây niên luân đột nhiên xoay tròn cấp tốc, cả mảnh trời không lại hiện ra thanh đồng tinh đồ. Tinh đồ bên trong, thường viên một tinh thần lóe ra thần bí quang mang. Những kia mặt đất cánh đồng chưa tới gần Thanh Nhu cổ thụ, liền bị tinh đồ bên trong rơi xuống thần xa quang điểm đánh trúng. Thần xa quang điểm mang theo nhiệt độ cao, trong nháy mắt đem mặt đất cánh đồng dung thành than cốc, trong không khí tràn ngập một cô khét lẹt mùi. La Hầu thấy thế, sắc mặt biến được không vui lên. Nó trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, đầy trời thiết xa dòng lũ cấp tốc ngưng tụ, lại lần nữa tại nó trong tay ngưng là thần thiết. Giờ khắc này La Hầu đã mất kiên trì. Này vạn năm cổ mục biến thành Thanh Nhu quả thực khó chơi. Nếu là ngàn năm trước La Hầu, khẳng định đánh không lại bực này tồn tại. Nhưng bây giờ nó đã là ngàn năm sau La Hầu. Hắn trong tay thần sát, thế nhưng hỗn độn dựng linh vạn kiếp bất diệt tinh phách thần thiết. Nay ngàn năm, La Hầu cùng thần thiết tương hỗ y tồn, cơ thể đã hoàn toàn cùng hỗn độn dựng linh vạn kiếp bất diệt tinh phách thần thiết lực lượng đồng hóa. Mà hỗn độn dựng linh vạn kiếp bất diệt tinh phách thần thiết lực lượng thì triệt để kích phát trong cơ thể nó La Hầu huyết mạch. Nó La Hầu huyết mạch đã hoàn toàn thức tỉnh. Có thể nói, nó chính là một đời mới La Hầu. Hỗn độn La Hầu ở trong hỗn độn kỳ thực thì đã tử vong, chỉ còn lại có huyết mạch lực lượng lưu truyền thế gian. Bây giờ La Hầu đã hóa thành hỗn độn La Hầu. Sau một khắc, La Hầu cơ thể bắt đầu bành trướng. Ầm ầm. Trong chớp mắt, nó hóa thành 9 vạn trượng cao màu vàng kim cự viên. Hắn trong tay thần sắt thì đi theo hóa thành 9 vạn trượng dài. Thân thiết tản ra khí tức cường đại, giống như năng lực khai thiên tích địa. Thanh Nhu đột nhiên có loại không ổn cảm giác, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Ngươi này châu không châu, cây không cây đồ chơi, gia gia đã thăm dò rồi lai lịch của ngươi, ngươi nhất định phải chết. La Hầu nết miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng nanh sắc bén, trong mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. Vâng. Nó tay cầm thân thiết, hai chân đột nhiên đạp một cái, như là một quả màu vàng kim lưu tinh, hung hăng phóng tới thái cổ đại thụ. Đúng lúc này, nó giơ lên cao cao thần thiết, sau đó mang theo vạn quân lực lượng, một côn đập ra ngoài. Giang giác. Một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, giống như giữa thiên địa một tiếng sét. Thái cổ đại thụ tại đây cường đại công kích đến, tại chỗ bị nện ra một đạo vết rách to lớn. Vết rách theo thân cây đỉnh luôn luôn kéo dài đến gốc rễ, tất cả thân cây lung lay sắp đổ. Mà đây chỉ là bắt đầu. La Hầu triển khai cuồng bạo công kích. Nó không ngừng mà huy động thần thiết, lần lượt đánh tới hướng thái cổ đại thụ. Mỗi một lần công kích đều bị thái cổ đại thụ run rẩy kịch liệt. Mấy chục lần về sau, thái cổ đại thụ cuối cùng triệt chống đỡ không nổi, tại một tiếng trong ầm ầm nổ vang, bị La Hầu gắng gượng nện đứt. To lớn thân cây ngã xuống, mang theo một hồi mãnh liệt phong bạo, đem chung quanh thổ địa nhấc lên, bụi đất tung bay. Không. Thái cổ đại thụ bên trong, truyền ra thanh lưu giọng kinh sợ. Thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Không hổ là La Hầu. Huyền Thiên thế giới cái khác cao thủ thấy thế, một chút cũng không bất ngờ. Cực vị thái ớt kim tiên lại như thế nào? La Hầu mặc dù là thượng vị thái ớt kim tiên, nhưng giới đại La Kim Tiên tuyệt đối vô địch. Thậm chí đối mặt đại La Kim Tiên, La Hầu cũng chưa chắc không thể đánh một trận. Đang nhìn đến La Hầu xuất hiện lúc, bọn hắn liền biết thanh lưu thất bại. Chương 714. Tử Vân Quan chủ chương 714, Tử Vân Quan chủ phốc. Thái cổ đại thụ sụp đổ, sau đó thì kịch liệt biến hóa, lại lần nữa hóa thành thanh lưu. Đã thấy trên thân thanh lưu xương cốt, nghiêm chỉnh đã bị nện đứt, cơ thể vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nghiến xúc. Kinh sợ thanh âm vang lên. Ầm ầm. Tinh không lay động, pháp tắc ngưng kết, ngay cả khổng lồ thanh tuyển tinh cũng run rẩy lên. Chỉ thấy tinh không trong, lực lượng không gian phun trào, mảng lớn tử vân tuôn ra mà đến. Thời gian qua một lát, tử vân trong thì xuất hiện một tôn tử bảo lão giả. Tử vân. Thanh lưu trong mắt lộ ra hy vọng ánh sáng. Ở đâu ra lão như cái mũi? La Hầu duỗi ra ngón tay, tùy ý điệu móc rồi móc lỗ mũi, khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường. Nó toàn thân tóc vàng tại trong cuồng phong múa, ám kim trong con mắt để lộ ra một cỗ bẩm sinh cuồng ngạo cũng không bị trói buộc. Con khỉ ngang ngược. Một đạo lạnh lẽo mà tràn ngập thanh âm uy nghiêm theo kia quay cuồng tử vân chỗ sâu truyền đến. Vừa dứt lời, từng đạo tráng kiện vô cùng tử lôi, phản phất từng đầu phẫn nộ màu tím cự long, theo tử vân trong đắp xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào La Hầu. Tử lôi những nơi đi qua, không khí bị trong nháy mắt điện ly, phát ra đinh tai nhức óc thanh âm. Những thứ này tử lôi ầm vang rơi đập tại La Hầu quanh người, kia cường đại dòng điện trong nháy mắt nhường khắp chúng quanh vân khí điên cuồng quay cuồng lên, vân khí bị tử lôi lực lượng xung kích được thất linh bất lạc. Lao như cái mũi. La Hầu thấy thế, chẳng những không có sợ hãi chút nào, ngược lại nhe răng trợn mắt địa cười lạnh. Nó trong tay luôn luôn nắm chắc hôn nguyên thần thiết, trong chốc lát hào quang tỏa sáng. Nguyên bản dài một trượng ngắn thần thiết, tại trong chớp mắt đột nhiên tăng vọt vào trượng, phản phất một cái thông thiên triệt địa kình thiên chi trụ. Cùng lúc đó, thần thiết phía trên, từng đạo tử kim đường vân như là hoạt bát sinh mệnh giống như nổi lên đi ra. Những đường vân này chính là La Hầu huyết mạch thúc đẩy phía dưới sinh ra sát khí, tỏa ra một cỗ để người sợ hãi khí tức khủng bố. Hống! La Hầu giơ lên cao cao hôn nguyên thần thiết, hướng phía kia đẩy trời rơi xuống tử tiêu thần lôi đột nhiên đập tới. Ầm ầm! Một tiếng vang thật lớn, tựa như thiên địa sơ khai thời hỗn độn chi âm, chấn động đến không gian chung quanh cũng run lẩy bẩy. Tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích vào, đầy trời rơi xuống tử tiêu thần lôi tại chỗ liền bị đều tạp mái. Tử lôi phá toái chỗ, vô số lôi hỏa vang khắp nơi mà ra, ở chỗ nào rộng lớn trong mây, nổ ra một phạm vi ngàn dặm to lớn khu vực. Lôi hỏa trong vân hải tàn sát bừa bãi, đem chung quanh tầng mây trong nháy mắt nhóm lửa, thiêu đốt ra một mảnh hùng vĩ cảnh tượng. Kia cháy hừng hực lôi hỏa, tỏa ra La Hầu kia tràn ngập chiến ý gương mặt. Tử Vân Quan chủ thân ở Tử Vân chỗ sâu, mắt thấy một màn này, sắc mặt bình tĩnh như trước như nước, không thấy mảy may gợn sóng. Hắn nhẹ nhàng huy động rộng rãi tay áo, trong tay áo đột nhiên bay ra 3000 tử thụ tiên hằng. Những thứ này tiên dây thường cũng không phải là vật bình thường, chúng nó do vân khí ngưng tụ mà thành, mỗi một cây cũng không bàn mà hợp chu thiên tinh đấu số lượng. Với lại, mỗi cái tiên dây thường phía trên cũng quấn quanh lấy tiên tiên tử khí, dấu giếm lẫm liệt sắc cơ. La Hầu phát giác được tử thụ tiên hằng đánh tới, vừa muốn huy động hôn nguyên thần thiết tiến hành đón đỡ, lại đột nhiên cảm giác cơ thể không gian bốn phía trở nên cực kỳ ngưng trệ, phảng phất lâm vào đậm đặc keo trong. Nó trong lòng giật mình, trong nháy mắt minh bạch qua đến, này rõ ràng là Tử Vân Quan chủ thi triển tiên tiên vân cấm chi thuật, đem xung quanh 10 vạn dặm không gian ba động cũng cho một mực khóa lại. Nhìn, La Hầu trong mắt hung quang đột nhiên tăng gọn. Trong chốc lát, thập vạn đại sơn hư ảnh sau lưng nó chậm rãi hiện hiện. Đại sơn hư ảnh hiện hiện sau đó, hướng thẳng đến không gian bốn phía ép đi, áp lực cường đại có thể bị tiên tiên nói cấm khóa lại không gian kịch liệt sóng gió nổi lên, giống như tùy thời đều có thể bị xung phá. Kia không gian ba động sinh ra gợn sóng, như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập đá tảng sau kích thích tầng tầng gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Nhưng mà, vẻn vẹn bằng vào thập vạn đại sơn lực lượng, vẫn như cũng không đủ để xông phá tiên tiên nói cấm. La Hầu thấy thế, không chút do dự vươn tay, rút ra một túm lông khỉ. Nó đem lông khỉ đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng thổi, chỉ thấy những thứ này lông khỉ trên không trung nhanh chóng biến ảo, hóa thành mấy trăm cái cùng La Hầu giống nhau như đúc kim ti hầu phân thân. Những thứ này phân thân vừa xuất hiện, liền đồng thời bấm niệm pháp quyết, động tác đều nhịp. Thoáng qua trong lúc đó, chúng nó ngay tại tử thụ tiên thẳng nặng nề trong vòng đây, bày ra La Hầu thần sát đại trận. Đại trận một thành, màu máu sát khí như là cuộn trào mãnh liệt như thủy triều, mang theo khủng bố đến cực điểm vì thế xông lên trời không. Những sát khí này trên không trung đan vào lẫn nhau, tạo thành một cỗ cường đại lực lượng, gắng gượng đem cuốn quanh trên tử thụ tiên thẳng tiên tiên tử khí xé mở một cái lỗ hổng. Tử Vân Quan chủ thấy tình cảnh này, sắc mặt hơi đổi. Hắn nhanh chóng tác, lấy ra một phương khăn gấm. Này khăn gấm nhìn như bình thường, kỳ thực là tiên thiên linh bảo tiên thiên vân quan mạt. Tiên thiên vân quan mạt mới vừa xuất hiện, liền đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt trở nên to lớn vô cùng. Trên khăn bảy đạo tiên tiên vân quang đột nhiên rơi xuống, tại rơi xuống trong quá trình, vân quang nhanh chóng biến ảo hình thái, hóa thành thất trôi lóe ra hàn quang chạm tiên giao cầu, hướng phía La Hầu thần sát đại trận hung hăng bổ tới. Chạm tiên giao cầu những nơi đi qua, không gian giống bị lợi nhận cắt chém qua tràn giấy. La Hầu cảm nhận được chạm tiên giao cầu cường đại uy lực, hắn chân thân đột nhiên theo trong trận nhảy lên mà ra. Thân thể của nó như là sao băng, hướng thẳng đến chạm tiên giao cầu đánh tới. Ầm. Hai bên va chạm trong nháy mắt, bắn ra ngàn vạn hỏa tinh. Những thứ này tia lửa tung tóe ra, trên vân hải cày ra bảy đạo thật sâu thiêu đốt lên khe rãnh. Khe rãnh trong, vân hải bị nhiệt độ cao trong nháy mắt bốc hơi, hình thành từng đạo màu trắng sương mù. Lại nhìn La Hầu cơ thể, vẹn vẹn xuất hiện bảy đạo rất nhỏ vết máu, ngay cả vết thương nhẹ cũng không bằng. Một màn này, đủ để hiện lộ rõ ràng ra La Hầu thân thể cường hãn trình độ, hắn bất phôi kim thân lực phòng ngự có thể xương cùng bố. "Này, lão Tam Bao, an ta một côn." La Hầu chợt quát một tiếng. Nó hai tay nắm chặt Hỗn Nguyên thần thiết phía trên sát khí càng thêm nồng đậm, dường như muốn thực chất hóa. La Hầu đem Hỗn Nguyên thần thiết giơ lên cao cao, cuốn theo tự thân La Hầu sát khí, vì thế Thái Sơn áp đỉnh đối tử vân quan chủ đập tới. Thần thiết tại huy động trong quá trình, mang theo chói hai tiếng xé gió, tựa như muốn đem phiến thiên địa này cũng cho vỡ ra tới. Trong khoảnh khắc, nguyên bản hư hóa tiên tiên vân quang mạt đột nhiên trở nên ngưng thực lên. Hỗn Nguyên thần thiết hung hăng nện ở nói trên khăn, lại như là lâm vào vũng bùn bình thường, đi tới tốc độ đột nhiên trở nên chậm. Tử vân quan chủ thân hình giống như quỷ mị lấp lóe, trong nháy mắt lại theo 360 độ phương hướng đồng thời đánh ra vân lôi trưởng ấn. Những thứ này trưởng ấn mang theo lực lượng cường đại, mỗi một đạo trưởng ấn trong cũng ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, trưởng ấn chưa tới, kia cô cường đại uy áp đã đập vào mặt. La Hầu phát giác được nguy hiểm, toàn thân tóc vàng trong nháy mắt tạc lập lên. Nó thần sát đại trận tiến một bước phát huy, đại trận bên trong màu máu sát khí điên cuồng phun trào, đem đầy trời vân lôi trưởng ấn đều thu nhập trong trận. Nhưng vào lúc này, thần sát đại trận đột nhiên kịch liệt rung động, giống như gặp phải cường đại xung kích. Trong trận truyền đến như sấm rền oanh minh, một tiếng tiếp lấy một tiếng, chấn người màng nhĩ đau nhức. Đúng là Tử Vân quan chủ đem gì tinh hoán đấu thần thông nút trong rồi vân lôi trưởng ấn trong. Từng viên một tinh thần tại hắn thần thông điều khiển, bị chuyển nhập thần sát đại trận trong. Những ngôi sao này mang theo cường đại lực hút cùng lực lượng, trong nháy mắt phá vỡ thần sát đại trận cân đối, có thể đại trận lúc này thì chống đỡ không nổi, ầm vang tan vỡ. La Hầu trong lô mũi phun ra hai đạo bạch khí, như là hai cái màu trắng giao long. Trong cơ thể của nó, từng đoạn xương máu tuôn ra, hiển nhiên là tại kháng trụ thần sát đại trận tan vỡ tạo thành phản vệ thời bị thương. Nhưng dù vậy, La Hầu ánh mắt vẫn không có chút nào lùi bước tâm ý vân hải chỗ sâu, đột nhiên vang lên một hồi chuông nhạc thanh âm. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tinh không tử vân chỗ sâu, một cái to lớn cung khuyết chi môn chậm rãi mở rộng. Trong môn, chín vị do vân khí ngưng tụ thành áo bào tím lực sĩ dậm chân mà ra. Chín vị áo bào tím lực sĩ nhanh chóng chỗ đứng, kết thành hôn thiên đại trận. Theo đại trận hình thành, lại dẫn động thiên đạo loạn lưu. Nguyên bản coi như bình tĩnh giữa thiên địa, trong nháy mắt phong vân biến sắc, một cỗ lực lượng kinh khủng ở trong thiên địa phun trào. La Hầu thân ở cỗ này thiên đạo loạn lưu trong, lực lượng trong cơ thể đột nhiên mất khống chế, như là ngựa hoang đức cương giống như ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. Thân thể của nó thì tại thiên đạo loạn lưu tác dụng dưới, điên đảo lên, trên dưới xoay chuyển. Này thiên đạo loạn lưu cực kỳ khủng bố, trong chớp mắt, La Hầu trên người thì xuất hiện từng đạo vết máu. Phải biết, La Hầu thế nhưng có bất phôi kim thân, có thể khiến cho nó như thế, đủ để thấy thiên đạo loạn lưu uy lực. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, luôn luôn nắm chặt tại La Hầu trong tay Hỗn Nguyên thần thiết đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm. Này tiếng long ngâm cao vút sục sôi, vang vọng đất trời. Thân vậy tử kim đạo văn đống nhiên hóa thành một cái thái cổ tử kim thần long, đầu này thần long hai mắt như đuốc, tản ra uy nghiêm quang mang. Nó mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía thiên đạo loạn lưu hung hăng tạt tới. Tại thái cổ tử kim thần long công kích đến, thiên đạo loạn lưu vì đó mà ngừng lại, nguyên bản cuộn trào mãnh liệt tình thế nhận lấy ngăn chặn. La Hầu bắt lấy này cơ hội khó được, vận chuyển bất phôi kim thân công pháp, đem nó vận chuyển tới cực hạn. Thân thể của nó mặt ngoài nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang mang trong mơ hồ có thể thấy được thần bí đạo vận lưu chuyển. Phá! La Hầu trong miệng hét lớn một tiếng. Hai tay nắm ở Hỗn Nguyên thần thiết, vì quét ngang bát hoang chi thế, hướng phía chín vị áo bào tím lực sĩ quét tới. Một côn này, ngưng tụ La Hầu toàn bộ lực lượng, mang theo khí thế một đi không trở lại. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, chín vị áo bào tím lực sĩ bị một côn này đánh bạo. Cương đại lực trùng kích có thể áo bào tím lực sĩ nhóm trong nháy mắt hóa thành từng đoàn vân khí, có thể thấy được La Hầu một côn này mạnh. Sau đó, La Hầu thừa dịp cỗ này uy thế, xâm nhập Tiên Tiên Vân Quang trong. Trong Tiên Tiên Vân Quang, nó huy động Hỗn Nguyên thần thiết, một hồi điên cuồng đập loạn. Tiên Tiên Vân Quang tại La Hầu công kích đến, lúc này chống đỡ không nổi. Nguyên bản cường đại tiên tiên vân quang nhanh chóng co vào, lại lần nữa hóa thành tiên tiên vân quang mạt, bay ngược ra mấy trăm dặm xa. Theo tiên tiên vân quang mạt bay ngược, Tử Vân quan chủ cơ thể cũng theo đó hiện ra. Tốt một con hung hãn hầu tử. Tử Vân quan chủ nhìn La Hầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Sau lưng hắn chậm rãi hiện ra tầng 36 vân quang bảo luân. Mỗi tầng bảo luân cũng tản ra khác nhau quang mang, đại biểu cho pháp tắc khác nhau lực lượng. Bảo luân chuyển động trong lúc đó, quang mang đan vào lẫn nhau, tạo thành một bức lộng lẫy hình tượng. Cuối cùng tam trọng bảo luân lại mơ hồ hiện ra hỗn độn chi khí. La Hầu thấy cảnh này, đồng tử đột nhiên co vào. Nó nhận ra đây là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mới có tình cảnh, không còn nghi ngờ gì nữa, Tử Vân quan chủ mặc dù chỉ là nửa bước Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng đã nắm giữ mấy phần Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thủ đoạn, nó quanh thân chiến ý lại càng thêm sôi trào lên. Không còn nghi ngờ gì nữa này chẳng những không có để nó lùi bước, ngược lại càng thêm kích phát nó chiến đấu dục vọng. Chương 715. Tử Vân quan chủ, bại. Chương 715. Tử Vân quan chủ, bại. Thôn Tiên Vân, đến. La Hầu trong miệng hô to một tiếng. Nó dưới chân Thôn Tiên Vân giống như nghe được triệu hoán, trong nháy mắt mở ra hoàn toàn. Nguyên bản nhìn như bình thường Tố Vân, giờ phút này vân khí cuồn cuộn, trong nháy mắt lan tràn trăm vạn dặm rộng. Khói mây cuồn cuộn trong lúc đó, giống như muốn đem tất cả bầu trời cũng nuốt mất bình thường, hắn uy thế kinh người. Này Thôn Tiên Vân tên, hay là một lần La Hầu chiến đấu thi triển này nói lúc, bị tu sĩ khác nhìn thấy khung cảnh chiến đấu, kêu lên Thôn Tiên Vân. La Hầu cảm thấy tên này bá khí, liền đem chính mình nói lấy tên như thế. Chân đạp Thôn Tiên Vân, La Hầu tốc độ trở nên nhanh như tia chớp. Thân ảnh của nó tại nguyên chỗ trong nháy mắt biến mất, hóa thành 81 đạo tàn ảnh. Những thứ này tàn ảnh đồng thời hướng phía Tử Vân quan chủ đánh tới, mỗi đạo tàn ảnh cũng thi triển khác nhau thần thông, hoặc cầm gậy phá núi, hoặc miệng phun thiên hỏa, hoặc phiên giang đảo hải. Không thể không nói, này ngàn năm sau khi tu hành, La Hầu nắm giữ thần thông số lượng có chút kinh người, hắn chiến đấu thủ đoạn chi phong phú, để người liễu lười không nói nên lời. Tử Vân quan chủ thấy tình cảnh này, không chút hoang mang. Phía sau hắn Vân Quang Bảo Luân nhanh chóng chuyển động lên, Bảo Luân chuyển động ở giữa, càng đem đầy trời thế công đều chuyển hóa làm tường vân thủy khí. Những thứ này tường vân thủy khí lượn lờ tại Tử Vân quan chủ bên cạnh, tạo thành một tầng vô hình bình chướng. Đột nhiên, tất cả La Hầu tàn ảnh đồng thời oanh tạc. Tại bạo tạc sinh ra trong sương khói, La Hầu chân thân theo hư không kẽ nứt bên trong chui ra. Nó trong tay Hỗn Nguyên Thần Thiết lóe ra hàn quang, mang theo lực lượng cường đại, hung hăng nện ở Bảo Luân trung ương. Keng! Một tiếng vang thật lớn, Vân Quang Bảo Luân xuất hiện nháy mắt ngưng trệ, Bảo Luân trên quang mang thì trong nháy mắt tạm đạm rồi mấy phần. Hỗn Nguyên Thần Thiết bắt lấy này cơ hội khó được, đâm xuyên rồi 33 trọng Bảo Luân. Lực lượng cường đại có thể Bảo Luân trên xuất hiện từng đạo vết rách trong, quang mang tiết lộ mà ra. Tử Vân quan chủ kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể lui về phía sau mấy bước. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên người đạo bảo, phát hiện đạo bảo lần đầu xuất hiện vết rách. Đây đối với luôn luôn cao cao tại thượng, thực lực cường đại hắn mà nói, là một loại cực lớn xỉ nhục. Tốt nghiệp xúc. Tử Vân quan chủ cuối cùng tức giận, trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý tiếp theo, hai tay của hắn hư nắm. Toàn bộ Tử Tiêu Vân Hải bắt đầu sụp đổ. Nguyên bản rộng lớn bát ngát Vân Hải, tại hắn thần thông điều khiển, nhanh chóng co vào. Tiên Thiên Tử Vân ngưng tụ thành hàng tỷ căn châm nhỏ, những thứ này châm nhỏ lóe ra u quang, mỗi cái đều mang chôn vùi thần hồn kiếp lực. Trong chớp mắt, lít nha lít nhít Tử Vân kiếp châm hướng phía La Hầu vọt tới. Kiếp châm tốc độ phi hành cực nhanh, trên không trung lưu lại từng đạo thật nhỏ quỹ đạo, giống như vô số đầu màu bạc sợi tơ. La Hầu toàn thân tóc vàng chảy ra máu tươi, không còn nghi ngờ gì nữa bị những thứ này Tử Vân kiếp châm thương tổn tới. Trong lúc nguy cấp này, nó lại phát ra một hồi cười như điên. Cười như điên bên trong, nó thúc đẩy La Hầu huyết mạch lực lượng. Trong chốc lát, thân thể của nó ầm vang ở giữa hóa thành hỗn độn ma viên. Hỗn độn ma viên hình thái ở dưới La Hầu, hình thể trở nên to lớn hơn, toàn thân tản ra một cỗ nồng đậm hỗn độn khí tức. Bộ lông của nó càng biến đổi to thêm trắng, từng chiếc đứng thẳng, còn như là thép ngội. Hống! Hỗn độn ma viên há mồm phun ra cuồn cuộn ánh máu. Ánh máu sôi trào mãnh liệt, như là cuộn trào mãnh liệt màu đỏ thủy triều, hướng phía những kia Tử Vân kiếp châm phóng đi. Tại ánh máu trùng kích vào, tuyệt đại đa số Tử Vân kiếp châm bị xông bay ra ngoài. Còn sót lại kiếp châm mặc dù xuyên qua La Hầu bất phôi kim thần, nhưng cũng không cách nào đối với nó tạo thành chí mạng thương hại. La Hầu như vậy gắng gượng địa chống đỡ rồi này một đợt công kích. Tử Vân quan chủ thấy La Hầu có thể ngăn cản được cường đại như thế công kích, đang muốn thừa thắng xông lên. Đột nhiên, hắn phát hiện Hỗn Nguyên Thần Tiết chẳng biết lúc nào đã chống đỡ chính mình hậu tâm. Cái gì? Hắn giật mình kinh ngạc, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Nhưng hắn dù sao cũng là thái cổ thời đại thì tồn tại đại năng, thoáng qua trong lúc đó thì phản ứng, đây là không gian đại đạo lực lượng. Năng lực có như thế quỷ thần khó lường chi uy, không còn nghi ngờ gì nữa La Hầu nắm giữ không gian đại đạo lực lượng đã đăng phong tạo cực. Sự thực cũng là như thế, hỗn độn La Hầu trong huyết mạch thì có lực lượng không gian. Bây giờ La Hầu huyết mạch đã triệt để thức tỉnh, hắn đúng lực lượng không gian khống chế, tự nhiên cũng đạt tới một lỗ hỏa thuần thanh trình độ. Nắc. La Hầu trong miệng hét lớn, Hỗn Nguyên Thần Thiết tuôn ra khai thiên tích địa uy năng. Thần thiết phía trên, hào quang tỏa sáng, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, hung hăng đánh tới hướng Tử Vân quan chủ. Nay một đập, ngưng tụ La Hầu toàn bộ phẫn nộ. Tử Vân quan chủ tại chỗ bị nện được tán loạn, thân hình hóa thành quần quần vân khí. Những thứ này vân khí trong không khí nhanh chóng phiêu tán, giống như cả người hắn đều đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, sau một lát, tại ngoài trăm dặm, vân khí lại lần nữa tụ tập, Tử Vân quan chủ thân hình lần nữa hiện hiện ra. Nhưng thấy lao đạo này đỉnh đầu đạo quan đã vỡ nứt, vai tóc trắng theo phá toái đạo quan bên trong tàn mát ra đây, trên mặt lộ ra vừa kinh vừa sợ nét mặt. Ngươi có thể làm tổn thương ta đạo thể. Trong âm thanh của hắn tràn đầy khó có thể tin cùng phẫn nộ, đối với hắn cao thủ như vậy mà nói, bị làm bị thương đạo thể là một loại cực lớn xỉ nhục. La Hầu chống Hỗn Nguyên Thần Thiết, miệng lớn thở hổn hển. Nó răng nanh bị máu tươi nhuộm đỏ, trong mắt chiến hỏa lại càng đốt càng liệt, nếu ngươi là Đại La Kim Tiên thì cũng thôi đi, một nửa bước Đại La Kim Tiên, ta thương ngươi lại có gì hiếm lạ. Tốt tốt tốt, cuồng vọng con khỉ ngang ngược, bần đạo hôm nay liền để ngươi xem xét, như thế nào bần đạo chi thật thủ đoạn. Tử Vân quan chủ triệt để không cách nào bình tĩnh. Đối với hắn loại cao thủ này mà nói, ra mặt so cái gì cũng quan trọng. Nhưng hôm nay, ra mặt hắn đã bị La Hầu tan mất, nếu không thể giết chết La Hầu, đạo tâm của hắn đều sẽ bị long đong. Ông Tử Vân quan chủ đạo bào không gió mà bay, bay phất phới. Hắn ấn đường Tử Vân ấn ký bỗng nhiên vỡ ra. Hàng luồng hỗn độn khí tức theo trong cái khe chậm rãi chạy ra, trong hư không dần dần ngưng tụ thành 36 cánh đại sen. Mỗi phiến cánh sen cũng khắc lấy huyền ảo đạo văn, những đạo văn này lóe ra thần bí quang mang, đúng là đem tầng 36 Vân Quang Bảo Luân cùng hỗn độn chi lực hoàn mỹ dung hợp. Vân đạo lĩnh hội Hỗn Nguyên Đại Đạo ước vào năm, hôm nay liền bảo ngươi tan thành mây khói. Tử Vân Quan chủ âm thanh lạnh băng, tràn đầy sát ý hỗn độn liên đài tách ra lệnh chư thiên rung động tử quang. Nay tử quang chói lóa mắt, trong nháy mắt chiếu sáng tất cả thiên địa. Tại tử quang chiếu dọi xuống, không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, giống như không chịu nổi luồng sức mạnh mẽ này. La Hầu dưới chân thôn thiên vân đột nhiên phát ra một hồi gào thét. Này tiếng ai minh bên trong tràn đầy đau khổ cùng sợ hãi. Trăm vạn dặm vân khí lại bị hỗn độn liên đài sinh sinh rút đi ba thành. Vân khí bị rút ra chỗ, thôn thiên vân hình thái trở nên mỏng manh lên, nguyên bản quần quần khí thế thì giảm bớt rất nhiều. Sau một khắc, La Hầu đồng tử kịch liệt co lại thành to bằng mũi kim. Hỗn độn ma viên chân thân đột nhiên tăng vọt đến 30 vạn trượng. Nó bộ lông màu vàng nóng ở giữa lưu chuyển lên phá toái không gian kẽ nứt, trong tay Hỗn Nguyên Thần Thiết lại cùng xương cổ sống hòa làm một thể, hóa thành một cái thông thiên triệt địa kình thiên trụ. Đây là nó đem La Hầu sát khí cùng Bất Phôi Kim thân thúc đẩy đến cực hạn dấu hiệu. Đến chiến. La Hầu ngưỡng thiên trường rít gào, kia âm thanh hống giống như một đạo bén nhọn vô song song âm, mang theo vạn quân lực lượng hướng phía bốn phía quyết tán. Những nơi đi qua, ba vạn dặm trong lôi vân như là yếu ớt giấy mỏng, bị trong nháy mắt chấn vỡ. Chỉ thấy vô số khối trạng lôi vân mảnh vỡ hướng phía bốn phương tám hướng bay vụt ra ngoài, ở trên bầu trời lưu lại từng đạo lộn xộn quỹ đạo. La Hầu giờ phút này đã xem tự thân lực lượng thúc đẩy đến cực hạn, nguyên bản cùng xương cổ sống hòa làm một thể Hỗn Nguyên Thần Thiết, giờ phút này hóa thành thông thiên triệt địa kình thiên trụ, mang theo khai thiên tích địa khí thế, hướng phía ngồi xếp bằng trong Hỗn Độn Liên Đài ứng Tử Vân Quan chủ quét ngang mà đi. Kình thiên trụ cùng Hỗn Độn Liên Đài ầm vang va chạm, đúng như hai ngôi sao va chạm vào nhau, bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Va chạm sinh ra sóng xung kích hiện lên hình khuyên hướng bốn phía quyết tán, mười vạn dặm vân hải như là gặp phải một hồi tai họa ngập đầu. Nguyên bản nhu hòa phiêu động đám mây, trong nháy mắt bị luồng sức mạnh mẽ này xé thành vô số mảnh vỡ. Tại chiến trường chung quanh, huyền thiên thế giới đông đảo người quan chiến nguyên bản cũng đang khẩn trương địa chú ý trận đại chiến này. Nhưng mà, cỗ này hủy thiên diệt địa dư vi thực sự quá mức cường đại, cho dù là Thái Ức Kim Tiên cũng khó có thể ngăn cản. Chỉ gặp bọn họ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, đúng lúc này một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, không còn nghi ngờ gì nữa tại đây cỗ dư vi hạ cũng bị thương. Tử Vân quan chủ ngồi ngay ngắn trong Hỗn Độn Liên Đài ương, sắc mặt lạnh lùng. Theo hắn tâm niệm khẽ động, 36 cánh đại sen đồng thời tách ra Hỗn Nguyên kiếm khí. Những thứ này kiếm khí cũng không phải là như tầm thường như vậy tấn mạnh bắn nhanh, mà là nhìn như chậm rãi hướng phía La Hầu mà viên chân thân lướt tới. Nhưng trên thực tế, mỗi bên trong một tia kiếm khí cũng ẩn chứa Hỗn Nguyên pháp tắc lực lượng cường đại. Trong nháy mắt, kiếm khí đã chạm đến La Hầu mà viên thân thể. Kiếm khí lướt qua, ma viên kia cứng cỏi da lông trong nháy mắt bị mở ra, sâu đủ thấy xương vết thương nhanh chóng hiện hiện. Máu tươi từ trong vết thương cốt cốt chảy ra, theo ma viên thân thể trượt xuống, trên không trung tung xuống một mảnh huyết vũ. Nhưng mà, La Hầu ma viên hung tính vượt xa thường nhân tưởng tượng. Đối mặt những thứ này Hỗn Nguyên kiếm khí, nó chẳng những không có lùi bước chút nào, ngược lại há miệng lộ ra răng nanh sắc bén, trực tiếp cắn mấy đạo kiếm khí. Đúng lúc này, ma viên trên dưới hàm dùng sức, sinh sinh đem cắn kiếm khí nhai nát. Thống quái, La Hầu thất khiếu trong chậm rãi chảy ra tơ máu, nhưng nó lại phát ra một hồi thoải mái lâm ly cười như điên. Tiếng cười kia tại đây phiến hỗn loạn giữa thiên địa quanh quẩn, tràn đầy điên cuồng cũng không bị trói buộc. Nhưng vào lúc này, La Hầu xương sống biến thành kình thiên trụ đột nhiên quang mang đại thịnh, bắn ra một đạo kinh thiên hào quang. Này hào quang đỏ đến chói mắt, phản phất thiêu đốt hỏa diễm, chiếu sáng tất cả thiên không chiến trường. Đúng lúc này, La Hầu đột nhiên phát lực, đem kình thiên trụ giơ lên cao cao, sau đó mang theo lực lượng toàn thân, hung hăng hướng phía Hỗn Độn Liên Đài đập tới. Giang giác, làm này đánh xuống một đòn lúc, Hỗn Độn Liên Đài lại phát ra như là đổ sứ vỡ tan thanh thúy thanh vang. Nguyên bản tản ra cường đại quan mang, cứng không thể phá Hỗn Độn Liên Đài, giờ phút này mặt ngoài xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rách. Tử Vân quan chủ luôn luôn chấn định tự nhiên trên mặt cuối cùng biến sắc. Hắn nguyên vốn cho là mình nắm vững thắng lợi, lại tuyệt đối không ngờ rằng, này nhìn như lô mãng con khỉ ngang ngược có thể trong chiến đấu đột phá cực hạn, đem tự thân man lực cùng cao thâm đạo pháp kết hợp hoàn mỹ đến kinh khủng như vậy cảnh giới. Kinh ngạc sau khi, Tử Vân quan chủ biết rõ chính mình đã đến sinh tử tồn vong trước mắt. Chỉ gặp hắn đột nhiên cắn chốt lưỡi, một cỗ bản mệnh tinh huyết tử trong miệng phun ra. Hai tay của hắn nhanh chóng bấm pháp quyết, mời tử tiêu. Theo hắn la lên, thiên cung chỗ sâu truyền đến một hồi trầm muộn xiển xích đứt gãy âm thanh. Đúng lúc này, một thanh toàn thân quấn quanh lấy hỗn độn lôi quang màu tím cổ kiếm, như là một khỏa xẹt qua chân trời lưu tình, mang theo không có gì sánh kịp uy thế phá không mà tới. Cổ kiếm trên thân kiếm, khắc đầy khai thiên tích địa thời đại đạo chân ôn. Tử tiêu kiếm hiện thế trong nháy mắt, tất cả thanh tuyển tinh cũng vì đó rung động, bên trong tinh cầu bộ địa hỏa phong thủy cũng lâm vào cực độ hỗn loạn trạng thái. Tiên thiên cực phẩm linh bảo tử tiêu kiếm. Có âm thầm nhìn trộm trận đại chiến này lão cổ đồng, đang nhìn đến tử tiêu kiếm một khắc này, nhịn không được la thất thanh. Mọi người đều biết, thanh kiếm này chính là nguyên giáo giáo chủ đã từng sử dụng tới bảo kiếm, ẩn chứa vô cùng vô tận uy lực. La Hầu cảm nhận được tử tiêu kiếm khí tức cường đại, toàn thân tóc vàng trong nháy mắt đổ dạng. Nó ma viên chân thân không tự chủ được run rẩy lên, đó là nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu sợ hãi. Năm đó hỗn độn La Hầu ở trong hỗn độn, chính là bị nguyên giáo giáo chủ dùng kiếm này gây thương tích, đoạn này ký ức in dấu thật sâu khắc ở huyết mạch của nó trong. Nhưng La Hầu dù sao không phải là hạ người tầm thường, sau một khắc, nó trong lòng hung tính trong nháy mắt vượt trên rồi sợ hãi. Kinh thiên trụ mặt ngoài nhanh chóng hiện ra lít nha lít nhít La Hầu chiến văn. Những thứ này chiến văn lóe ra quỷ dị quan mang, phản phất đang ngưng tụ La Hầu toàn bộ lực lượng cùng ý chí. Ai có thể ép ta? Hỗn độn ma viên ngưỡng thiên trường rít gào, âm thanh vang vọng đất trời. Sau đó, nó lại chủ động đón lấy tử tiêu kiếm xuống tới. Kinh thiên trụ cùng tử tiêu kiếm đụng nhau nháy mắt, giống như thời gian cũng vì đó đình trệ. Giữa cả thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, giống như tất cả âm thanh đều bị luồng sức mạnh mẽ này thôn vệ. Thanh truyền tinh bên ngoài ba viên vệ tinh, tại cố lực lượng này trùng kích vào, như là yếu ớt thủy tinh, ầm vang nổ tung. vệ tinh nổ tung sinh ra mảnh vỡ hướng phía bốn phía vẩy ra. Cùng lúc đó, cửu thiên thập địa linh khí toàn bộ sôi trào lên, hình thành từng đạo to lớn vòng xoáy linh khí. Tử Vân Quan chủ mặc dù tại đây cố va chạm lực lượng dưới, thất khiếu chảy ra máu tím, nhưng hắn lại giữ tận địa cười lấy, hai tay nhanh chóng kết động kiếm quyết, diệt. Theo chỉ thị của hắn, Tử Tiêu kiếm hào quang tỏa sáng, đột nhiên phân hóa ra 129600 đạo kiếm ảnh. Những thứ này kiếm ảnh nhanh chóng sắp xếp tổ hợp, tạo thành không bản mà hợp nhất nguyên chi số chu thiên kiếm trận, đem La Hầu triệt để bao phủ trong đó. Mỗi một đạo kiếm ảnh cũng tản ra khai thiên tích địa khủng bố uy áp, giống như ẩn chứa hủy diệt hết thảy lực lượng. Cho dù là cái khác nửa bước đại La Kim Tiên đưa thân vào cái này trong kiếm trận, thì khó thoát hình thần câu diện kết quả bí thảm. Nhưng mà, ngay tại chu thiên kiếm trận nhìn như muốn đem La Hầu triệt để hủy diệt thời điểm, trong kiếm trận ương đột nhiên sáng lên một màu máu vàng xoáy. La Hầu ma viên chân thân bắt đầu từng khúc vỡ vụn, huyết nhục bay tán loạn. Nhưng ở này hủy diệt trong quá trình, nó lại bắn ra trước nay chưa có hung sát chi khí. Cỗ này hung sát chi khí như là cuộn trào mãnh liệt màu đen thủy triều, hướng phía bốn phía quét tán, đem chung quanh kiếm ảnh cũng xông đến lay động không ngừng. Xoẹt. Một tiếng vang thật lớn, hư không bị gắng gượng vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ. Một cây cuốn quanh lấy hỗn độn khí màu máu chiến kỳ, theo trong hư không chậm rãi nô ra. Cái này chiến kỳ bay phất phới, mặt cờ phía trên, hỗn độn chi khí quay cuồng phun trào. La Hầu chiến kỳ. Tử Vân Quan chủ nhìn thấy cái này chiến kỳ trong nháy mắt, cuối cùng lộ ra vẻ hoảng sợ. Mặt này chiến kỳ chính là hỗn độn La Hầu bản mệnh bảo vật, bây giờ tại La Hầu huyết mạch triệt để thức tỉnh phía dưới được triệu hoán mà đến. Màu máu chiến kỳ đón gió triển khai, chu thiên kiếm trận kiếm khí lại như bách xuyên quý hải sôi nổi hướng phía chiến kỳ dũng mãnh lao tới, bị chiến kỳ cắn nuốt không còn một mảnh. Mặt cờ phía trên, hỗn độn La Hầu còn sót lại thần hồn chậm rãi hiện hiện, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc chiến hống, ta đạo không cô. Không. Tử Vân Quan chủ phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, nhưng thanh âm này trong nháy mắt thì bao phủ tại màu máu phong bạo bên trong. Làm quang mang dần dần tàn đi, mọi người chỉ thấy kia cán màu máu chiến kỳ vững vàng cắm ở phá toái hỗn độn liên đài bên trên. Mà nguyên bản uy phong lẫm lẫm Tử Tiêu kiếm, giờ phút này thì rơi vào phía dưới trong mây. Uy chấn bát hoang Tử Vân Quan chủ, cơ thể hóa thành mấy trăm mảnh vỡ. Thôn Thiên Vân vào lúc này lại lần nữa tụ lại lên, chậm rãi nâng hấp hối kim ti hầu La Hầu. Thời khắc này La Hầu, toàn thân tóc vàng lu mờ ảm đạm, trên thân thể hiện đầy vết thương, không còn nghi ngờ gì nữa cũng nhận rồi cực kỳ tổn thương nghiêm trọng. Nhìn tới không cần ta rồi. Tại 10 vạn dặm bên ngoài, một cô gái áo đỏ lặng lặng nhìn đây hết thảy lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Trong nội tâm nàng âm thầm sợ hãi thán phục, La Hầu sức chiến đấu thật sự là khiến người ngoài ý, nàng nguyên bản chuẩn bị tùy thời xuất thủ tương trợ, lại không nghĩ rằng La Hầu chỉ dựa vào lực lượng của mình, liền đem cường đại Tử Vân Quan chủ cho giải quyết hết. Cùng thời khắc đó, Lương Tử Anh phát giác được Tử Vân Quan chủ nguyên thần có chạy trốn dấu hiệu, ngay lập tức vận chuyển luân hồi lực lượng. Chỉ gặp nàng hai tay nhanh chóng múa, không gian chung quanh nổi lên tầng tầng gợn sóng. Tại đây gợn sóng trong, một đạo thần bí luân hồi thông đạo chậm rãi hiện hiện. Lương Tử Anh ánh mắt lạnh lùng, hai tay đột nhiên đẩy, liền đem Tử Vân Quan chủ nguyên thần quấn vào luân hồi thông đạo trong. Theo nguyên thần bước vào, luân hồi thông đạo nhanh chóng quan bế, tất cả lại dần dần khôi phục bình tĩnh.